Chương 301, Người yêu thanh mai trúc mã, 7. Thần Hy là vị hôn thê của anh, có con trai thì thế nào, người cô yêu, vẫn là anh. Một ngày đi hắc đạo, một đời đều là hắc đạo. Tiêu Tể trầm giọng nói, muốn cuộc sống mới, làm sao đơn giản như vậy. Tiêu Tể xoay người, nhìn Âu Dương cùng Hắc Quả Phụ, ngậm chặt miệng, chuyện Thần Hy là trốn đen, chỉ có mấy người biết, tin tức này không được truyền ra bên ngoài, đây là lá bài cuối cùng của tôi. Đã biết. Âu Dương cùng Hắc Quả Phụ đồng thời gật đầu, ánh mắt người phụ nữ hiện lên một chút không vui, lại ẩn giấu xuống. Tiêu Tể vào biệt thự. Hắc Quả Phụ trêu tức nói, đứa nhỏ này là một thiên tài, chỉ số thông minh phá vỡ kỷ lục toàn cầu. Âu Dương ha ha cười, cô cũng không nhìn một chút Trồn Đen cùng Đường Bạch Dạ là ai, sinh ra đứa nhỏ bình thường đều là biến thái, chỉ cần không đột biến, đều là ghen tốt. Hắc Quả Phụ liếc mắt nhìn người trong biệt thự một cái. Tiêu Tể đứng ở trước cửa sổ sắt đất lầu 2, mặt không thay đổi nhìn trời xanh mây trắng, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt cô hơi tối sầm lại. Qua nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể quên Hạ Thần Hy. Người phụ nữ kia thực sự quan trọng như thế sao? Phụ nữ trong hắc đạo, có cái gì làm người ta mê muội? Cô thực sự không hiểu, huống chi là sát thủ, giết người không chớp mắt, một thân nợ máu, kiên cường, vô tình, có chỗ nào đáng giá để yêu? Vậy mà lo lắng nhiều năm như vậy. Cô nói, Tiêu Tể có thể phái người giết đứa bé kia hay không, xong hết mọi chuyện. Hắc Quả Phụ hơi nhíu mày, sẽ không. Làm sao cô biết sẽ không, vị hôn thê của mình sinh con cho đối thủ một mất một còn, người đàn ông nào có thể chịu được chuyện như vậy. Hắc Quả Phụ cúi đầu, ngón tay ở trong máy vi tính gõ, nhàn nhạt nói, nếu anh ta giết con trai Thần Hy, anh ta và Thần Hy vĩnh viễn không có khả năng. Anh ta không có ngu như vậy. Âu Dương thổi một tiếng huýt gió, vốn theo đến thành phố S du ngoạn, không ngờ sẽ có một màn hay như vậy để xem, Đường Bạch Dạ cùng Tiêu Tể tranh một người phụ nữ, cô nói ai sẽ thắng. Buồn chán. Hắc Quả Phụ hừ lạnh, Tiêu Tể chống lại Đường Bạch Dạ là toàn thắng có được không? Âu Dương lưu manh cười, chưa chắc đi. Tướng mạo Đường Bạch Dạ rất xuất chúng, học thức cũng hơn người, tài sản không hề thiếu, Tiêu Tể tướng mạo không sai. Học thức tuyệt đối so với Đường Bạch Dạ tốt hơn, tài sản so với anh ta nhiều hơn, không hề nghi ngờ. Một điểm trọng yếu nhất, Đường Bạch Dạ hoa tâm lạm tình, Tiêu Tể trung thành, hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. Phụ nữ không chọn Tiêu Tể chọn Đường Bạch Dạ, quả thực là mắt bị mù. Hắc Quả Phụ hừ lạnh, lại nói, Tiêu Tể cùng Thần Hy có mười mấy năm thanh mai trúc mã, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ra sống vào chết, cảm tình không phải Đường Bạch Dạ có thể so sánh. Căn cứ tư liệu điều tra, số lần bọn họ gặp mặt cũng chỉ một hai lần, có thể có cảm tình gì. Âu Dương nói, Đường Bạch Dạ có một lá bài lớn A, con trai là lá bài lớn nhất. Hắc Quả Phụ buông tay, không nói lời nào. Âu Dương vui sướng khi người gặp họa nói, lần này thành phố S có trò hay để xem. Hạ Thần Hy cả ngày làm việc không yên lòng, làm lỗi mấy lần, họp thất thần, báo cáo hỗn loạn. Hạ Thần Hy làm việc khôn khéo lần đầu tiên phạm nhiều sai lầm như vậy, toàn bộ công trình lại nổ tung hoa. Sáng nay một màn kia ở cao ốc rất náo động. Tiêu Tể đã rất xuất chúng, huống chi Đường Bạch Dạ cũng tuấn giật vô cùng ngồi trên một chiếc quần, mặc dù thoạt nhìn ở chung không tốt lắm, nhìn đủ xuất, sớm thành bát quái. Toàn bộ công trình đều nói, vị hôn phu thần bí của Hạ Thần Hy tìm tới cửa. Hạ Thần Hy đi toilet, có thể nghe thấy bát quái này, đoán ra được Tiêu Tể. Chương 302, Người yêu thanh mai trúc mã, 8. Hạ Thần Hy muốn quên, cũng không thể quên được. Trước mắt vẫn là vẻ mặt của Tiêu Tể, Hạ Thần Hy có chút mê man. Cô càng nghĩ, quá khứ ký ức càng phong tỏa, càng mơ hồ, cái gì cũng không nhớ. Đau đầu vẫn là bệnh cũ của cô, hôm nay phát tác lợi hại nhất, thuốc trong ngăn kéo vừa lúc không có, thái gia để thư ký ra mua thuốc, nhìn cô không được tốt lắm, về nhà nghỉ ngơi đi. Hạ Thần Hy lên tinh thần, không có việc gì. Tiết Giai Vân nói, còn nói không có việc gì, khuôn mặt cả ngày nay dáng bệnh. Thuốc đau đầu được mua về, sau khi Hạ Thần Hy uống, có chút thoải mái hơn, Tiết Giai Vân ở hai cô lặng lẽ nói, Thần Hy, Lâm Lâm nhìn cô một buổi sáng, thần sắc rất kỳ quái. Hạ Thần Hy bất động nhìn về phía Lâm Lâm, kỳ thực, cô sớm cũng cảm giác được. Lâm Lâm vừa lên buổi trưa đã nhìn cô, thần sắc thoạt nhìn rất khoái trá. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy không phải, nhìn rất kỳ quái, cô vậy mà nhìn một buổi sáng, thấy được ánh mắt Hạ Thần Hy nhìn qua. Lâm Lâm tránh được ánh mắt. Hạ Thần Hy nhíu mày, đừng để ý tới cô ấy. Buổi trưa, mọi người đều ra ăn cơm trưa, Hạ Thần Hy không có khẩu vị, lại không muốn đi. Tiết Giai Vân nói, tớ giúp cậu mua một ít sushi trở về, cậu đói thì ăn. Được. Tiết Giai Vân cùng Lâm Nhiên hẹn đi ăn cơm, Hạ Thần Hy đến phòng giải khát pha cà phê. Hôm nay cô đã uống 5 ly cà phê vừa đắng lại nồng cũng không có làm cho tinh thần cô đỡ hơn một chút. Thần Hy, cô cũng không đi ăn cơm à? Tiếng Lâm Lâm ở sau lưng vang lên. Hạ Thần Hy nói, không có gì khẩu vị, cô thì sao? Lâm Lâm ngượng ngùng cười, Đường ca ca đang bàn chuyện, không dẫn tôi ăn cơm, tôi cũng không có khẩu vị. Hạ Thần Hy cười, chuyên tâm chờ cà phê ra lò. Cô không thích gương mặt Lâm Lâm giả vờ ngượng ngùng này, uyển chuyển, lại khoe khoang, giọng điệu kiêu ngạo. Sáng sớm hôm nay người đàn ông ở cửa, thật là hôn phu của cô sao? Lâm Lâm tò mò hỏi, có chút thấp thỏm bất an. Hạ Thần Hy liếc nhìn cô một cái, đúng vậy. Lâm Lâm cực kỳ kinh ngạc, cô có vị hôn phu, vậy tại sao? Tại sao cô có vị hôn phu, vẫn cùng Đường ca ca ái muội như vậy? Chân đạp hai cái thuyền. Cô muốn nói cái gì? Hạ Thần Hy đi thẳng vào vấn đề. Lâm Lâm ngượng ngùng nói, tôi không có nghe Đường ca ca nhắc tới, cho nên có chút ngoài ý muốn, Thần Hy xinh đẹp như vậy, nhất định có rất nhiều người theo đuổi, thì ra đã có vị hôn phu, sợ là đàn ông độc thân công ty chúng ta phải thất vọng. Hạ Thần Hy bưng cà phê lên, vốn không muốn cùng Lâm Lâm nói, nhưng mà, cô thay đổi chủ ý, cười tươi như hoa, cô nghe thấy tôi cùng nam đồng sự bắt quái, không nghe thấy mặt khác bắt quái sao. Tôi chưa kết hôn đã sinh con trai tôi học tiểu học. Lâm Lâm ngẩn ra, kinh ngạc mở to hai mắt, Hạ Thần Hy đột nhiên có một loại thỏa mãn. Không ngại. Cô nói xong, đi ra phòng giải khát, Lâm Lâm nhìn bóng lưng của cô, như có điều suy nghĩ. Hạ Thần Hy, chưa kết hôn sinh con chuyện này trong giới kiến trúc như một quả bom bạo tạc, trước đây vê đút tờ lờ một trận náo nhiệt, đều là bắt quái cha của đứa bé. Bộ công trình đường thị, rất ít nhắc tới chuyện cô có con. Lâm Lâm vừa mới tới công ty không bao lâu, không biết cũng bình thường, sớm muộn cũng biết. Tham gia hội nghị kiến trúc một lần, đều là bắt quái cô chưa kết hôn sinh con, Lâm Lâm một lòng hỏi thăm tin tức của cô, loại tin tức quan trọng này không thể bỏ lỡ, thực sự không thể nghĩ tới. Vừa tới phòng, di động Hạ Thần Hy vang lên, là một số xa lạ, cô tiếp nhận, xin chào, tôi là Hạ Thần Hy. Thanh âm Tiêu Tể mang theo nụ cười thản nhiên, Thần Hy, là anh, có thể, cùng nhau ăn cơm không? Chương 303, quen thuộc tất cả của cô, 1. Hạ Thần Hy kinh ngạc không ngớt, tại sao anh có số điện thoại của tôi? Chỉ cần có tâm, cái gì cũng có thể. Tiêu Tể nói, anh ở dưới lầu Đường thị, có thể cùng nhau ăn cơm không? Hạ Thần Hy do dự, cô đối với quá khứ chính mình vẫn không để ý, có chút bài xích, nhưng mà, người trong quá khứ, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô lại rất muốn biết, quá khứ cô, rốt cuộc là dạng gì? Nếu nói cô là vị hôn thê của Tiêu Tể, thì tại sao, cùng Đường Bạch Dạ sinh hạ đứa nhỏ? Tiêu Tể mềm giọng nói, chỉ là một bữa cơm mà thôi, Thần Hy, em không cần lo ngại quá nhiều, em nghĩ muốn biết cái gì, anh sẽ nói cho em biết, trên đời này, chẳng ai chống cự hồi ức, cũng sẽ không ai đối với chỗ trống của mình thờ ơ. Trong lòng Hạ Thần Hy hơi khẽ động, Tiêu Tể hiểu biết cô. Được, để tôi thu dọn đồ đạc đã. Hạ Thần Hy thu dọn đồ đạc, xuống lầu, chính là lúc tan tầm, lui tới đều là công nhân Đường thị, xe Tiêu Tể dừng ở phía trước cao ốc Đường thị, là một chiếc quần chống đạn. Hạ Thần Hy theo dòng người đi ra, Tiêu Tể mỉm cười, thân sĩ mở cửa xe, thái độ rất ôn hòa. Cảm ơn. Không cần khách khí như vậy. Xe chạy trên đường, rời khỏi Đường thị, trong xe, tất cả đều là mùi nước hoa CD, Hạ Thần Hy có chút hoảng hốt, Tiêu Tể cùng Đường Bạch Dạ vậy mà dùng cùng một loại nước hoa nam, thực sự là có chút tức cười. Nhìn xe, phong cách của Đường Bạch Dạ là một loạt xe đua, muốn nhiều phong tao là nhiều phong tao. Tiêu Tể rất ổn trọng, luôn chống đạn, bảo toàn vô cùng tốt, nhìn từ bên ngoài không thấy được tình huống trong xe, nói rõ người này chú trọng tư ẩn. Hai người đàn ông tính cách dị thường khác xa nhau như vậy. Vậy mà dùng cùng một loại nước hoa. Chẳng lẽ nước hoa nam lộ ra một lực cảm gợi cảm, Đường Bạch Dạ là minh tao, Tiêu Tể là ám tao. Hạ Thần Hy suy nghĩ, đột nhiên cười ra tiếng. Tiêu Tể cười, nghĩ cái gì, vui vẻ như vậy. Hạ Thần Hy cấp tốc điều chỉnh biểu tình trên mặt, không có gì, đột nhiên nhớ tới một chuyện lý thú hôm nay. Tiêu Tể đè xuống không thoải mái trong lòng, bây giờ Thần Hy, ngồi bên cạnh anh, trong lòng nghĩ cái gì, anh đã không biết được, Thần Hy trước đây, có cái gì cũng sẽ nói với anh, không cần anh đi đoán. Thần Hy, em không có gì hỏi anh sao? Đèn xanh rồi đèn đỏ, Tiêu Tể dừng xe, hỏi Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy hỏi, tôi có người nhà sao? Tiêu Tể chậm rãi nói, em là cô Nhi, thế nhưng, em có anh vẫn luôn là người nhà của em. Hạ Thần Hy cúi đầu, lắc lắc ngón tay, Tiêu Tể nhìn cô mờ ám, trong lòng hơi thoải mái hơn, lúc Thần Hy không vui thường thích lắc lắc ngón tay. Tôi thật tên gọi là Hạ Thần Hy sao? Đúng vậy, chỉ là, em từ nhỏ đến lớn, sẽ không cho phép mọi người gọi họ của em, cho nên, mọi người gọi em là Thần Hy. Tiêu Tể nói. Vì sao? Tiêu Tể nói, khả năng, em đoán cha của em đi. Ánh mắt Hạ Thần Hy, nhìn ngoài cửa sổ dòng xe như nước, cảm giác không thoải mái càng nặng nề, oán hận cha sao? Cô sao có thể oán hận cha của cô, suy bụng ta ra bụng người, vừa nghĩ tới Hạ Bảo Bối hận cô. Cô liền đau muốn chết, cô sao có thể đem loại chuyện này, lên người cha cô? Không muốn biết vì sao? Không muốn. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, cũng không muốn đánh vỡ sự yên lặng chính mình. Tiêu Tể cũng không bắt buộc. Nghe giọng anh, không phải người ở đây. Anh là con lai, mẹ là người Hồng Kông, cha là người Pháp. Chương 304, quen thuộc tất cả của cô, 2. Hạ Thần Hy không biết muốn hỏi gì nữa, Tiêu Tể cũng trầm mặc. Có một số việc, rất xấu hổ. Tiêu Tể mở một bản nhạc tinh nhẹ, là một khúc Dương Cầm. Anh mềm giọng nói, em ngủ một chút đi, nhìn em rất mệt. Cảm ơn. Hạ Thần Hy nghe giai điệu quen thuộc, phập phồng trong lòng toàn bộ dằn xuống đáy lòng, nhắm mắt lại, không cho Tiêu Tể phát hiện, khúc Dương Cầm này, tên cứ gọi Tình Yêu Hải Dương. Cũng có một ca khúc. Cô vẫn đang nghe, mỗi lần tâm tình không tốt, áp lực quá lớn, mất ngủ, cô cũng sẽ nghe ca khúc này. Cô không tin, đây là ngẫu nhiên. Tiêu Tể quen thuộc tất cả của cô, biết tất cả yêu thích của cô. Anh cái gì cũng không nói, đã nói cho cô, Thần Hy, tôi là người thân mật nhất của cô. Hạ Thần Hy cười khổ, trong lòng bị khúc Dương Cầm bi thương đụng vào. Người thân mật nhất? Có lẽ vậy. Người từng thân mật nhất? Xe dừng lại ở bờ biển hải sản, Đường Bạch Dạ đã từng mang Hạ Thần Hy, Hạ Bảo Bối tới một lần. Tiêu Tể ôn hòa nói, anh nhớ em thích ăn hải sản, khẩu vị vẫn không thay đổi chứ. Hạ Thần Hy lắc đầu, hai người xuống xe. Tiêu Tể đặt phòng, cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy biển, không biết là có phải trùng hợp không. Đúng là bàn lần trước cả nhà bọn họ ngồi, Tiêu Tể hỏi cô ăn cái gì, Hạ Thần Hy tùy ý nói mấy thứ, Tiêu Tể làm chủ. Vẫn là ăn lẩu. Lẩu hải sản nhà hàng này rất nổi danh. Hạ Thần Hy rất trầm mặc, Tiêu Tể nói, nhà hàng này, hải sản không tệ. Tôi biết. Hạ Thần Hy nói, tôi đã tới mấy lần. Tiêu Tể cười, em thành thục rất nhiều, mấy năm nay, sống tốt không? Rất tốt. Hạ Thần Hy nói, đọc sách, làm việc, rất tốt, rất phong phú, giống như thành phần tri thức bình thường ở thành phố S. Quá được, vậy thì tốt. Tiêu Tể nói, thái độ cũng không đổi, không có bức bách Hạ Thần Hy, chỉ cần Hạ Thần Hy không hỏi, anh tuyệt đối sẽ không nói chuyện trước kia. Trên cơ bản Hạ Thần Hy thăm dò tính cách của Tiêu Tể. Anh ta rất thông minh, nhất định từng học tâm lý học, vô cùng có kiên trì. Anh ta sẽ không chủ động nói, quá khứ bọn họ có bao nhiêu thân mật, bởi vì anh ta biết, ngôn ngữ không thể tin, anh ta dựa vào việc làm, quen thuộc ẩm thực thói quen, quen thuộc ca khúc cô thích nghe, quen thuộc tính cách của cô. Biết thế nào mới có thể làm cho cô buông đề phòng. Ở trước mặt anh ta, cô giống như không có bí mật, anh ta lại cố ý biểu hiện, người có rất nhiều bí mật. Khó nhất chính là, sẽ không để cho người khác cảm thấy không thoải mái. Luận kiên trì, có lẽ là cô kém một chút. Hạ Thần Hy hỏi, anh đã nói tôi là vị hôn thê của anh, vì sao, chúng ta lại tách ra? Tiêu Tể nhẹ nhàng cười, mang chút tự dễ ước, ánh mắt hơi ảm đạm, một chút hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Tiêu Tể thở dài nói, năm đó, có hiểu lầm, anh quá trẻ tuổi, làm việc xúc động, tính sai, tạo thành ngăn cách giữa hai chúng ta, tính tình em cứng rắn, lúc đó giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, em liền muốn rời đi. Anh để em đi, là bởi vì năm đó nếu ở bên cạnh anh em sẽ rất nguy hiểm, mỗi ngày sẽ có người tới ám sát, nhìn đi nhìn lại, em cũng chỉ là phụ nữ, anh không muốn trên người em có vết thương cho nên, anh nhận tâm để em đi. Anh chờ xử lý tốt xong mọi chuyện, anh sẽ đi tìm em, nhưng mà bảy. Anh tìm em 7 năm, tròn 7 năm. Hạ Thần Hy mím môi, không được tự nhiên vuốt ve đồng hồ bên tay trái của mình, rất muốn hỏi một câu, Tiêu Tề, sao lại có vết thương này, nhưng mà, cô do dự rất lâu, chung quy không hỏi. Chương 305, quen thuộc tất cả của cô, 3. Tiêu Tề nhìn cô, ánh mắt bi thương, rõ ràng là người đàn ông mạnh mẽ như vậy, lại có một loại cô độc cực kỳ bi ai. Giải thích này, anh đã muộn 8 năm, có phải hơi trễ hay không? Vừa lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Hạ Thần Hy không trả lời. Nhân viên phục vụ lui ra ngoài, để lại không khí bên trong một mảnh tĩnh mịch. Ai cũng chưa từng nói chuyện. Anh làm sao tìm được tôi? Hạ Thần Hy lại hỏi. Anh cùng đường cũng có chút quen biết, vừa lúc có một số việc muốn thương lượng với anh ta, lúc tra tư liệu, thấy ảnh chụp. Tiêu Tề giải thích, ánh mắt thành khẩn. Hạ Thần Hy ngẩng đầu, không biết vì sao, thậm chí cảm giác có một tia áy náy. Cô nhìn Tiêu Tề hỏi, đã tìm được tôi, anh muốn thế nào? Trở lại bên cạnh anh. Tiêu Tề nói, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, nếu không có hiểu lầm năm đó, chúng ta đã kết hôn, có lẽ cũng có con. Anh yêu tôi sao? Đúng. Tiêu Tề trầm giọng nói, anh yêu em. Hạ Thần Hy nghi hoặc, vậy anh vì sao không tin tôi? Những lời này, dẫn theo oán hận. Tiêu Tề ngẩn ra, năm đó vì sao không tin Thần Hy, nguyên nhân quá nhiều. Trong đó có một phần nguyên nhân là nghĩ bảo hộ cô, đem cô tách khỏi vòng tròn quyền lực, chỉ tiếc, anh quá tự phụ, tính tình Thần Hy lại quá cương liệt. Tạo thành vãn hồi tiếc nuối. Tín nhiệm chỉ là một ý niệm, lỗi một bước, từng bước lỗi, Thần Hy, anh phạm sai lầm, cũng không đại biểu, anh không yêu em. Hạ Thần Hy hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, nếu là tôi yêu một người, chẳng sợ anh ta đem tôi nổ thịt nát xương tan, tôi cũng tin, chỉ là đạn dược cất cỏ. Nhưng mà, lời này, Hạ Thần Hy cũng không nói đến miệng. Tôi rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Hạ Thần Hy chậm rãi nói, cũng không muốn thay đổi cái gì, tôi là vị hôn thê của anh, đã là chuyện 8 năm trước, chuyện anh nói, tất cả tôi đều tin. Thế nhưng, tôi không tính toán thay đổi, tôi bây giờ rất tốt, cảm ơn anh lo lắng 8 năm nay. Tiêu Tề cười hỏi, em có người yêu sao? Không có. Em có bạn trai sao? Không có. Tiêu Tề nói, đã như vậy, chúng ta một lần nữa thử đi, em độc thân, anh chưa kết hôn, anh một lần nữa theo đuổi em, được không? Hạ Thần Hy kinh ngạc nhìn Tiêu Tề. Một lần nữa tới. Tình cảm có thể một lần nữa tới sao? Ít nhất, cho chúng ta một cơ hội. Tiêu Tề nói, tự tin ung dung, có lẽ, em sẽ phát hiện, anh là tình nhân tốt, cũng là người chồng tốt, nhiều năm như vậy, anh chỉ yêu một mình em. Trước kia là, bây giờ là. Sau này cũng là. Lúc đàn ông hướng phụ nữ hứa hẹn chân thành, cực ít có người phụ nữ nào có thể thờ ơ. Hạ Thần Hy cũng không ngoại lệ. Cô không tin lời hứa hẹn của Đường Bạch Dạ sẽ trung thành, nhưng cô lại tin Tiêu Tề. Cô tin Tiêu Tề, nói được thì làm được. Hạ Thần Hy không tính toán giấu giếm cái gì, nhẹ giọng nói, tôi có một đứa con trai, năm nay 7 tuổi, là con trai của Đường Bạch Dạ. Cô rất thành thực, không mang theo giấu giếm. Ánh mắt Tiêu Tề cũng xẹt qua mất mát nhưng biến mất rất nhanh, cười nói, Thần Hy, tính tình của em 10 năm như một, vẫn là như vậy không có một chút giấu giếm. Thần Hy như vậy, năm đó anh, vì sao không tin? Tạo thành phân ly nhiều năm như vậy. Cô có con trai của Đường Bạch Dạ. Xem ra, anh đã biết. Tiêu Tề nói, anh biết. Hạ Thần Hy nói, tôi sinh tồn, toàn là vì con tôi, bé là tất cả của tôi yêu bé. Còn hơn bất cứ người nào. Chương 306, quen thuộc tất cả của cô, 4. Tiêu Tề cười, cho nên. Hạ Thần Hy cúi đầu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu, nhìn Tiêu Tề, tôi không biết năm đó phát sinh chuyện gì, cũng không biết hiểu lầm như lời anh nói rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, thế nhưng, tôi tin, anh là vị hôn phu của tôi. Nếu như tôi cự tuyệt anh, tôi nghĩ anh cũng không hết hy vọng, cũng sẽ không đi. Đã như vậy, anh muốn theo đuổi một lần nữa, vậy một lần nữa theo đuổi đi, tôi không ngăn cản anh. Tiêu Tề thông minh cường ngạnh, cô cũng ngăn không được. Anh ta muốn làm cái gì, không ai ngăn được. Anh ta đã có tính nhẫn lại như vậy, cô liền cho anh ta một bậc thềm. Nếu là đem nói chết, cũng không có ý gì. Cô với anh ta, kỳ thực rất tò mò. Được. Tiêu Tề đáp ứng. Tiêu Tề, tôi chỉ là muốn nói, có lẽ, anh trong trí nhớ Hạ Thần Hy cùng tôi bây giờ, khác nhau một trời một vực. Tiêu Tề đạm đạm nhất tiếu, ánh mắt sùng lịch, bất kể Hạ Thần Hy là người nào, đều là Thần Hy anh yêu. Hạ Thần Hy hơi cúi đầu, tránh ánh mắt ôn nhu của anh ta. Đột nhiên, điện thoại khẽ động, có tin nhắn tới. Vừa nhìn là con trai, Hạ Thần Hy mở ra. Mẹ, bảo bối rất nghiêm túc nói cho mẹ biết, lập tức về nhà cho con. Câu mệnh lệnh. Hạ Thần Hy. Hạ bảo bối từ nhỏ đến lớn đều là một đứa bé ngoan, sao có thể dùng câu mệnh lệnh nói chuyện với cô? Nhất định là có người trộm di động số bảo bối. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, đáng tiếc một bản hải sản, thật xin lỗi, con tôi có chút việc, tôi phải lập tức trở về. Em còn chưa có ăn. Không sao, về nhà lại ăn. Tiêu Tể cũng không miễn cưỡng, anh đưa em về. Không cần, chính tôi thuê xe trở lại là được. Thần Hy, đưa phụ nữ về là phong độ của đàn ông, xin em không cần cự tuyệt, được không? Hạ Thần Hy. Xin anh không cần dùng thái độ thân sĩ này là được rồi. O, o. Tiêu Tề đem Hạ Thần Hy đưa đến nhà trọ cảnh biển số 2, cô vốn định để anh ta dừng xe ở bên ngoài, ai biết anh ta lái vào, Hạ Thần Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể nói cho anh ta biết tên cửa hiệu, để anh ta đưa cô đến cao ốc của cô. Hạ bảo bối dắt tiểu bảo cùng tiểu bối chơi trong công viên, Đường Bạch Dạ ở một bên không biết nói cái gì. Tiêu Tề nghiêng đầu, đã thấy Đường Bạch Dạ. Đứa bé kia, là con trai của bọn họ sao? Tay anh hơi căng thẳng, là một đứa nhỏ rất đáng yêu, đáng tiếc, nhìn không giống Hạ Thần Hy. Tình cảm trạ cồn bọn họ, thoạt nhìn rất tốt. Đường Bạch Dạ cũng nhìn thấy bọn họ, ngồi thẳng lên, Hạ Thần Hy nói cảm ơn, xuống xe, Tiêu Tể cũng theo xuống xe, Hạ Thần Hy nhíu mày, không hiểu nhìn anh. Tiêu Tể nói, anh nghĩ Đường có chuyện muốn nói với anh. Quả nhiên, Đường Bạch Dạ hướng bọn họ đi tới. Hạ bảo bối ngồi ở lan can khu vui chơi trẻ em. Đung đưa hai cái đùi, cũng không đến, đây là Tiêu Tề sao? Không thể phủ nhận, rất có sức quyến rũ. Hạ Thần Hy, bảo bối có chuyện tìm cô. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, thanh âm không cao không thấp, đè nặng một cỗ lãnh khí áp. Hạ Thần Hy đi tìm Hạ bảo bối. Tiêu Tề nói, Đường, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Đường Bạch Dạ thanh âm lạnh lùng, mặc dù cô ấy là vị hôn thê của anh, cũng là chuyện 8 năm trước, bây giờ... Cô ấy là mẹ của con tôi, Tiêu Tể, cô ấy cùng anh không có bất cứ quan hệ nào nữa, xin anh đừng tới quấy rối mẹ con bọn họ. Tiêu Tể cười ngạo nghễ, Đường, Thần Hy chưa kết hôn, cô không phải tình nhân của anh, cũng không phải vợ của anh, cô ấy không yêu anh, bởi vì trong lòng cô ấy sớm đã có người khác. Chương 307, quen thuộc tất cả của cô, Nam. Bạch Dương bướng bỉnh. Con ngươi Đường Bạch Dạ chấm xuống, nghiêm nghị nói. Thần Hy đã sớm quên mất chuyện trước kia, Tiêu tiên sinh có phần quá cố chấp. Bất kể như thế nào, cô ấy cũng là vị hôn thê của tôi, hết sức chính xác. Tiêu Tề nhìn về phía Hạ Thần Hy cùng Hạ bảo bối xa xa, thả mềm thanh âm, nếu không phải năm đó xảy ra ngoài ý muốn, cô ấy bỏ đi, bây giờ, cô ấy đã là thê tử của tôi. Con của chúng tôi, cũng nên lớn như vậy. Thế sự khó liệu, các người đã từng là vị hôn phu hôn thê, đó cũng là chuyện 8 năm trước. Đường Bạch Dạ nói, thời gian sẽ không quay lại, để anh một lần nữa có cô ấy, Tiêu Tề, cô ấy bây giờ rất tốt, anh đừng kéo cô ấy vào thế giới của anh. Tiêu Tề đạm đạm nhất tiếu, thế giới của tổ y hà cảm dơ bẩn, anh có nhiều sạch sẽ sao? Cho nên, tôi sẽ không làm ô nhiễm cô ấy. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, đây là điểm mấu chốt cuối cùng anh đối với Hạ Thần Hy, không dám vượt qua. Tiêu Tề nói, Đường, anh sai rồi. Thần Hy cùng tôi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, kề vai chiến đấu nhiều năm, câu nguyên bản thuộc về thế giới của chúng tôi, 8 năm này, tính là thời kỳ nghỉ ngơi của cô Thủy Trung sẽ phải trở về. Thanh mai trúc mã. Tiêu Tể cùng Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ nghĩ đến thân thủ Hạ Thần Hy, đột nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn, không dám miệt mài theo đuổi. Tiêu Tể dựa vào xe, khẽ nói, Đường, thế giới của chúng tôi, anh chen vào không lọt đâu. Người anh yêu, cũng không phải Thần Hy, anh muốn con của anh, tôi muốn Thần Hy, chúng ta cũng không xung đột. Anh biết bé là con tôi. Anh ta tra được rõ ràng như vậy. Tin tức này anh cố ý đè xuống, Tiêu Tể vậy mà có thể tra được. Tiêu Tể nói, tính cách của Thần Hy rất sạch sẽ, là cô chủ động nói cho tôi biết. Đường Bạch Dạ nhíu mày, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Thần Hy là vị hôn thê của tôi, cô ấy phải trở về bên cạnh tôi. Tiêu Tể trầm giọng nói, vô cùng kiên định, giữa anh cùng Thần Hy, chỉ là một việc ngoài ý muốn, đứa bé kia, càng là ngoài ý muốn, năm đó, là tôi sơ sẩy, cho nên tôi khoan dung tồn tại ngoài ý muốn này. Đường Bạch Dạ cười lạnh, ngoài ý muốn. Cái dạng gì ngoài ý muốn, anh lại không nhớ ra được. Anh không muốn biết. Tiêu Tể, thế đạo thay đổi, tình cảm cũng thay đổi, Hạ Thần Hy sẽ không trở lại bên cạnh anh. Đường Bạch Dạ lạnh lùng nói, anh nói sai một việc, tôi muốn đứa nhỏ, còn Hạ Thần Hy sẽ không rời khỏi đứa nhỏ. Ngụ ý, Hạ Thần Hy thuộc về anh. Tiêu Tể mỉm cười, cũng không vì vậy mà nổi giận, nếu anh không yêu cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không yêu anh. Này là lá bài của Tiêu Tể. Môi của anh nhẹ dương, Thần Hy của tôi, cảm tình rất keo kiệt, nếu người không thể thật tình thực lòng với cô ấy không có khả năng đối với anh động tâm, cho nên, Đường, anh vĩnh viễn cũng sẽ không chiếm được cô ấy, bởi vì tâm anh không thuộc về cô ấy. Đường Bạch Dạ cũng không tức giận, anh nở một nụ cười rất lịch sự, cảm ơn anh đã cho tôi biết, nên làm thế nào để cho cô ấy yêu tôi. Tiêu Tể hừ lạnh, ánh mắt hướng Hạ Thần Hy, cô vừa lúc nhìn qua, lại tránh. Tiêu Tể cười, nói, chậm, tình yêu của cô ấy, đã đưa hết cho tôi. Đường Bạch Dạ phong độ nhẹ nhàng, Tiêu Tể, chuyện 8 năm trước, anh có cái gì tốt để mà khoe khoang? 8 năm, một tòa thành thị cũng có thể xây đến, một quốc gia cũng có thể bị diệt. Cái gì cũng đều thay đổi. Tiêu Tể nhàn nhạt nói, đã như vậy, chúng ta liền đợi, anh xem là cô ấy chọn anh, hay là chọn tôi. Đường Bạch Dạ lạnh lùng nhìn, đi thong thả không tiễn. Tiêu Tể lên xe, rời khỏi nhà trọ cảnh biển. Chương 308, quen thuộc tất cả của cô, 6. Hạ Thần Hy thấy Tiêu Tể lái xe đi rồi, trong lòng cuối cùng cũng thở phào một cái, không biết vì sao, cô không thích nhìn thấy Tiêu Tể cùng Đường Bạch Dạ đứng chung một chỗ, giống như muốn phát sinh chuyện gì, trong lòng cô bất an. Tiêu Tể đi rồi, cô mới yên tâm. Hạ Bảo Bối nghĩ thầm, Tiêu Tể đối với mẹ, quả nhiên là không đơn giản. Mẹ rất thích Tiêu Tể sao? Hạ Thần Hy nói, không biết. Hạ Bảo Bối cười híp mắt hỏi, mẹ thích cha nhiều, hay là Tiêu Tể nhiều một chút? Không biết. Mẹ, mời nhìn mặt Bảo Bối đáng yêu, thành thực trả lời vấn đề được không? Hạ Bảo Bối hướng mặt Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy vô tội lắc đầu, Bảo Bối, thực sự không biết. Bởi vì không thể nào so sánh. Hạ Bảo Bối thở dài, nhìn Đường Bạch Dạ đi tới, cha thực sự là quá bi kịch. Vậy mà so ra kém Tiêu Tể. Hạ Thần Hy bật cười, Đường Bạch Dạ đã đi tới trước mặt hai mẹ con bọn họ. Về nhà. Hạ Thần Hy kinh ngạc nhìn anh, cô cho rằng Đường Bạch Dạ sẽ nổi giận, dù sao cô cùng Tiêu Tể đi ăn cơm, Đường Bạch Dạ đã cảnh cáo cô, cách Tiêu Tể xa một chút, cô không nghe lời. Anh ta lại nói chuyện tốt như vậy. Muốn trời mưa sao? Chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, về nhà. Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy đứng dậy. Nhìn anh, giống như muốn giải thích cái gì, Đường Bạch Dạ nhíu mày, nhìn chằm chằm cô, Hạ Thần Hy cuối cùng, không nói gì, ánh mắt Đường Bạch Dạ xẹt qua một tia hắc ám. Hạ Bảo Bối nói, cha, mẹ, các người chậm rãi trò chuyện, Bảo Bối lên trước. Bé dắt Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối vội vàng lên lầu. Hạ Thần Hy dựa vào lan can, đầu nhìn đầu ngón chân, thẳng đến Hạ Bảo Bối vào thang máy, Đường Bạch Dạ mới lên tiếng, tôi không phải đã nói với cô. Không nên tới gần Tiêu Tể, vì sao không nghe lời? Tôi có một chuyện, muốn hỏi rõ ràng. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, có lẽ, năm đó tôi không nên mất trí nhớ. Hạ Thần Hy, cô nói thật nói cho tôi biết, cô rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đường Bạch Dạ hỏi, xem nhẹ cái nhìn Bảo Bối, chuyện này, cô rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cô thích Tiêu Tể, nghĩ trở lại bên cạnh anh ta. Tôi không biết. Hạ Thần Hy trầm giọng nói. Bảo Bối vừa hỏi qua, tôi thực sự không biết. Động tâm sao? Không tính. Tâm chỉ như nước sao? Cũng không tính. Tiêu Tể với cô, cảm giác thực sự rất phức tạp. Vị hôn phu. Hạ Thần Hy cười khổ, cô chưa bao giờ từng muốn, có một ngày cô sẽ có một vị hôn phu xuất hiện. Anh cùng Tiêu Tể từng có biết nhau sao? Hạ Thần Hy hỏi. Vì sao hỏi như vậy? Anh giống như rất hận anh ta. Đường Bạch Dạ cười lạnh. Không ngờ cảm giác Hạ Thần Hy trái lại nhạy bén, đích xác, anh hận Tiêu Tể, nhưng mà, thời cơ không được, anh cái gì cũng sẽ không làm, anh đột nhiên cảm thấy châm trọng. 8 năm trước, Tiêu Tề đoạt đi phân nửa thế lực Đường Môn. Anh lại đoạt đi vị hôn phu Tiêu Tề, cùng con trai vốn nên thuộc về anh ta. Ông trời có phải không mở mắt hay không, hiểu được cái gì gọi là công bằng. Thực sự là tức cười. Đường Bạch Dạ nói, tôi cùng anh ta có mối thù, không đội trời chung. Vì sao? Tôi hoài nghi năm đó Lâm Tình chết, là Tiêu Tề ở sau lưng một tay chủ đạo. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, con ngươi nhìn về phía Hạ Thần Hy, tôi hy vọng, cô không có mất trí nhớ, cô có thể nói cho tôi biết, chân tướng. Tim Hạ Thần Hy nhịp đập rối loạn, đột nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn, lòng bàn tay có mồ hôi. Lâm Tình là Tiêu Tề giết sao? Chương 309, quen thuộc tất cả của cô, 7. Lâm Tình là Tiêu Tề giết sao? Dù cho không phải đích thân anh ta giết, cũng là anh ta hạ lệnh, nếu không thế nào đúng lúc như vậy, không lâu sau liền xảy ra chuyện. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, nguy hiểm nheo mắt lại, cô biết anh ta làm cái gì không? Hạ Thần Hy lắc đầu. Đường Bạch Dạ nói, anh ta là ức rư, lãnh hoặc bằng đệ nhất quốc tế. Hạ Thần Hy hơi kinh hãi, Tiêu Tề một thân lãnh ngạnh, trên người có một luồng khí hạ cảm, cô cũng có thể cảm giác được, thảo nào Hạ Bảo Bối gửi tin nhắn, làm cho cô lập tức về nhà, cô vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Đường Bạch Dạ nhìn bầu trời, trên người khó nén bi thương, 8 năm trước, Đường Môn là ức bằng đệ nhất quốc tế, thế lực trải rộng toàn cầu, Tiêu Tề mơ ước, muốn thế lực Đường Môn. Anh ta nghĩ đùa giỡn thủ đoạn là gì, cứ việc phóng ngựa qua đây, tôi không để ý, tôi có thể ứng phó. Nếu như anh ta có thể quang minh chính đại cướp đi toàn bộ Đường Môn trên tay tôi mới bội phục anh ta, tôi tôn trọng anh ta, nếu tôi mất đi, chỉ là thực lực của tôi chưa đủ, năng lực tôi không đủ, tôi sẽ không oán trời trách đất. Anh tặc thiển không nên, vạn không nên, ở hôn lễ của tôi, phái sát thủ, giết Lâm Tình. Tình Nhi là vô tội. Cô ấy cái gì cũng không biết, tôi đem cô bảo hộ rất tốt, cô ấy thậm chí không biết tôi là người quá rư. Cái chết của cô ấy làm tôi mất đi lý trí, phạm sai lầm lớn. Tôi biết, là tôi còn trẻ, xúc động, kinh nghiệm chưa đủ, trúng kế của người khác, chuyện Đường Môn, tôi phải phụ trách. Tôi không hận Tiêu Tề cướp đi địa bàn, tôi hận hắn tại sao giết Lâm Tình. Hạc rư có quyết hạc rư, sẽ không giết vợ con vô tội, đây là điểm mấu chốt của chúng tôi. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, tôi hành thuộc rư nhiều năm như vậy, cũng giết nhiều người, đã làm rất nhiều chuyện phạm pháp. Đường Môn mỗi một phân tiền, đều là tôi dùng trí nhớ cùng máu tươi đổi lấy, nhưng tôi cho tới bây giờ sẽ không làm thương tổn vợ con quân cha mẹ người khác, một người làm việc một người ân oán một người chịu, tay tôi vô số tội, thậm chí tôi không giết phụ nữ, chính là bản lĩnh. Trên người Hạ Thần Hy băng lãnh, không biết là gió đêm quá lạnh, hay là tâm của cô lạnh. Chỉ cảm thấy xương giống như có một con mãn xà bỏ qua, loại cảm giác này, rất đáng sợ, có thứ gì ở thân thể của cô, đem cô kéo dài tới vực sâu băng lãnh. Đường Bạch Dạ rất ít khi như vậy, anh cũng không biết tại sao muốn nói với Hạ Thần Hy những lời này, anh chỉ là muốn nói cho Hạ Thần Hy, chẳng sợ ấy hắc rư, cũng muốn có điểm mấu chốt của chính mình. Hạ Thần Hy đột nhiên cảm thấy, cô chưa bao giờ thấy rõ Đường Bạch Dạ. Cô cho rằng cô đã rất hiểu anh. Nhưng cô nhìn thấy, tất cả đều là mặt ngoài. Anh ta phong lưu, anh ta hoa tâm, anh ta không hiểu đạo lý, anh ta báo đạo thô bạo, anh ta thông minh tàn nhẫn. Cô vẫn cho là, Đường Bạch Dạ làm người không có điểm mấu chốt. Cho tới hôm nay mới hiểu. Đường Bạch Dạ vẫn luôn có mối thù trong lòng. Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy cúi đầu, mím môi hỏi, anh còn yêu Lâm Tình sao? Đường Bạch Dạ cũng không trả lời, chỉ là nhìn trời, trầm mặc không nói. Hạ Thần Hy ngẩng đầu nhìn anh, theo ánh mắt của anh nhìn về phía bầu trời. Nghe nói, người đã chết, sẽ biến thành sao, có phải anh ta đang coi vì sao kia có phải là Lâm Tình hay không? Đường Bạch Dạ, xin lỗi. Hạ Thần Hy đột nhiên nói. Xin lỗi cái gì? Đường Bạch Dạ mặt không thay đổi hỏi. Tôi cũng không biết. Hạ Thần Hy thấp giọng nói. Không hiểu ấy nấy, đột nhiên tới khó chịu. Không nên cùng Tiêu Tề đi lại gần quá. Tôi sợ cô đã quá yêu anh ta. Đường Bạch Dạ cúi đầu nói, xoa xoa tóc của cô, anh rất ít có động tác yêu thương như vậy, anh ta rất nguy hiểm, cô sẽ bị thương. Trong lòng Hạ Thần Hy đột nhiên chua xót, nhất thời không biết phải làm sao. Chương 310, quen thuộc tất cả của cô, 8. Đường Bạch Dạ như vậy, quá xa lạ. Chân tình. Giả ý. Tất cả đều mê loạn. Hạ Thần Hy đột nhiên hỏi, Đường Bạch Dạ, anh vẫn muốn tôi yêu anh. nhưng anh không nghĩ sẽ yêu tôi, chống cự tôi, có phải bởi vì anh không muốn tôi đi vào thế giới của anh hay không? Anh sợ tôi biến thành một Lâm Tình thứ hai. Đường Bạch Dạ ngẩn ra. Giữa Đường Bạch Dạ cùng cô, vẫn là anh đòi yêu, anh muốn yêu, bởi vì anh thiếu yêu, phụ nữ yêu anh, nhiều, anh đẹp trai, anh có quyền thế, địa vị, không ai yêu anh thật tình. Anh ở trước mặt cô, vẫn là hình tượng hoa tâm phong lưu, muốn cô yêu, nhưng không muốn yêu cô. Hạ Thần Hy giống như khẳng định phỏng đoán của cô, sau chuyện của Lâm Tình, anh sợ phải trả giá, bởi vì anh sợ mất đi. Anh đối với tôi có cảm giác chinh phục, tôi lại là mẹ của đứa nhỏ, anh muốn một gia đình, nhưng anh lại không muốn vì cái này trả giá tình cảm, anh sợ một ngày cái nhà này bị phá thành mảnh nhỏ. Nếu như anh không trả giá bằng tình cảm, chờ anh mất đi, anh cũng sẽ không đau lòng, anh cũng sẽ không tiếc hận. Chính là bởi vì như vậy, Đường Bạch Dạ vẫn luôn không muốn trả giá bằng cảm tình. Tôi cự tuyệt anh, là bởi vì anh kích kỷ, không muốn trả giá, lại muốn yêu. Lúc anh cầu hôn tôi liền suy nghĩ, anh rốt cuộc ích kỷ tới trình độ nào, mới có thể keo kiệt trả giá như vậy. Đối với bảo bối như vậy, đối với tôi cũng là như thế. Cô đột nhiên minh bạch, vì sao Đường Bạch Dạ cự tuyệt để cho công chúng biết Hạt Thiền là con của anh, nếu không phải anh muốn một kết quả, lại quá khát vọng, chỉ sợ anh sẽ không làm giám định ADN. Cô nghĩ, lúc đó Đường Bạch Dạ nhất định rất mâu thuẫn. Đường Lao biết bảo bối là con của anh, lại không gặp bảo bối nói chuyện, Đường Bạch Dạ cũng vui vẻ, anh càng sợ Đường Lao nghĩ bảo bối nhận tổ quy tông. Cho nên, anh đối Đường Lão vẫn dùng ngôn từ sắc bén. Truyền thông tiết lộ, Đường Bạch Dạ có con riêng. Ngày hôm sau, đã có sở căng đan Đường Bạch Dạ, đem tin tức này che phủ, giống như chuyện đó chưa từng xuất hiện, về sau lần thứ hai xuất hiện đều bị năm. Chỉ có bằng hưu anh tin tưởng, như Lâm Nhiên mới biết, bảo bối là con anh. Đường Bạch Dạ cất giấu bảo bối, chỉ là bởi vì, anh nghĩ muốn bảo hộ bảo bối. Với cô, anh càng lấy kỷ. Cũng không phải là bản tính anh như vậy, chỉ là Lâm Tình cho anh ám ảnh quá lớn. Bây giờ Đường Bạch Dạ, cự tuyệt trả giá. Trên mặt Đường Bạch Dạ xẹt qua một tia nhếch nhác, thô bạo cắt ngang Hạ Thần Hy, cô nói sai rồi, Hạ Thần Hy, cô đừng tự cho mình là thông minh. Hạ Thần Hy nhìn anh, trầm giọng nói, tôi là tự cho mình là thông minh. Hay chỉ nói ra tâm sự của anh, trong lòng anh biết rõ ràng. Cô cho rằng, Đường Bạch Dạ là văn năng, cường đại. Cô chưa từng nghĩ tới, anh cũng sẽ có nhược điểm. Thật ra trong lòng người đàn ông này cũng có một vết thương, cũng có sợ hãi, cũng có nhược điểm. Hạ Thần Hy, đừng tưởng rằng cô hiểu rõ tôi ghét phụ nữ tự cho mình là đúng. Sắc mặt Đường Bạch Dạ sắc lùng, nhìn ánh mắt của cô băng lãnh cực kỳ. Hạ Thần Hy đột nhiên cười. Đúng vậy, đêm nay tôi mới phát hiện, tôi một chút cũng không biết anh, lại tự nhận là hiểu biết anh, nếu như Tiêu Tể không xuất hiện, có lẽ, anh sẽ không nói ra những lời đó. Có lẽ, tôi thực sự cũng không biết anh là hạ người gì. Đường Bạch Dạ cười lạnh, a, vậy bây giờ cô cảm thấy, tôi là hạ người gì? Hạ Thần Hy mỉm cười, ngu ngốc. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ đột nhiên, hung ác nhìn cô. Hạ Thần Hy đạm đạm nhất tiếu. Thật là ngu ngốc. Chương 311, chính là muốn cô hầu hạ tôi. 1. Hạ Thần Hy đạm đạm nhất tiếu, thật là một ngu ngốc. Đường Bạch Dạ giận, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người nói anh là ngu ngốc. Hạ Thần Hy nói, Đường Bạch Dạ, nếu như anh không muốn trả giá, thì sẽ không ai thật tình yêu anh. Bất kể là cái gì, cũng đều có qua có lại. Tình yêu cũng vậy. Đã khuya, tôi phải lên với bà bối, anh có muốn đi lên không? Hạ Thần Hy hỏi. Đường Bạch Dạ sắc mặt cực kỳ khó coi, cút về đi. Hạ Thần Hy thở dài, Đường Tổng, anh đối với Tiêu Tể có nhiều phong độ sao? Với tôi sao lại cộc cằn như vậy không tốt, không tốt. Cút. Hạ Thần Hy thực sự cút lên lầu. Đường Bạch Dạ tâm tư vô cùng không tốt, Hạ Thần Hy, vậy mà nhìn thấu được anh. Cô vậy mà có thể minh bạch được anh nghĩ gì? Thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Đường Bạch Dạ xoay người, về biệt thự cảnh biển. Trong phòng ngủ, Đường Bạch Dạ mệt mỏi rã rời nằm trên giường lớn, cầm lấy khung ảnh trên tủ đầu giường. Là ảnh anh và Lâm Tình chụp chung. Khi đó bọn họ, rất trẻ tuổi. Trẻ tuổi có nhiều hy vọng hao huyền, tuổi trẻ còn đồng bột, chuyện gì cũng không sợ. Đến khi xảy ra chuyện, anh mới hiểu được, hạnh phúc là một loại rất xa vời. anh không muốn có một Lâm Tình thứ hai nữa. Cho nên, những năm gần đây, anh sống rất lặng tình. Cũng không để cho ai nắm được nhược điểm của mình. Năm đó hoa tâm phong lưu, chỉ muốn cho người khác hiểu lầm, Lâm Tình với anh không quan trọng, thậm chí lúc cô ấy chết, anh cũng có thể yên lặng đối mặt, không để cho ai nhìn ra được anh sụp đổ. Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện. Một chút hạnh phúc, anh không tư cách có. Đột nhiên nhớ tới một chút hạnh phúc cù ngẩn của 8 năm trước, Đường Bạch Dạ chợt phát hiện, có một chút mơ hồ, nhưng ký ức hạnh phúc cờ y, đã quá lâu lắm sao? Vì sao anh cảm thấy không nhớ chi tiết nổi? Tiếng chuông cửa chợt vang lên. Đường Bạch Dạ nghiêng đầu nhìn đồng hồ bên cạnh, đã mau 11 h đêm, ai lại tới tìm anh? Đường Bạch Dạ mở quản chế, thấy Lâm Lâm đứng ở bên ngoài, anh giật mình, đứng dậy xuống lầu. Sao em lại tới đây? Lâm Lâm đưa ra một bình giữ nhiệt, cười ôn nhu nói, hôm nay em hầm canh, thuận tiện mang cho anh một ít. Tiểu Lâm, đã trễ thế này. Em tới tìm anh, nhưng anh không ở đây. Lâm Lâm ủy khuất nói, em đến mấy lần, anh đã đi đâu vậy? Tùy ý đi một chút. Đường Bạch Dạ nói. Hai người đi tới phòng khách, Lâm Lâm đi vào bếp lấy ra một bát đổ canh ra cho anh. Đường Bạch Dạ hôm nay lo lắng cho Hạ Thần Hy, cũng không ăn cái gì, thật có chút đói bụng, vừa nghe tới mùi tanh của canh cá, anh hơi nhíu mày. Lại phóng tới bên cạnh. Làm sao vậy? Đường Bạch Dạ nói, không có việc gì, anh không đói. Anh xưa nay không thích canh cá. Có phải hay không không thích? Em đã làm hết mùi tanh. Lâm Lâm, em đi làm đã rất mệt, tan tầm thì về nghỉ ngơi thật tốt, không nên vì những việc này mà bận rộn. Đường Bạch Dạ nói. Lâm Lâm cười, bận rộn vì Đường ca ca, một chút cũng không mệt. Tâm Đường Bạch Dạ phức tạp, nhìn khuôn mặt Lâm Lâm tươi cười, lại nghĩ đến Lâm Tình, trong lòng hơi cay đắng. Nếu như Lâm Tình sống, bọn họ đã là một gia đình, có đứa nhỏ, tất nhiên rất mỹ mãn hạnh phúc. Nếu như không phải vì anh, Lâm Tình cũng sẽ không chết. Lâm Lâm cũng sẽ không biến thành cô nhi. Tiểu Lâm, em trách anh sao? Lâm Lâm không biết anh vì sao hỏi như thế, Đường ca ca, anh làm sao vậy? Nếu như không phải vì anh, năm đó chị em cũng sẽ không chết, em trách anh sao? Lâm Lâm nói, Đường ca ca, căn bản không phải lỗi của anh, chị em chết, cùng anh không có quan hệ. Em nghĩ, chị còn là hạnh phúc, bởi vì chị ấy vẫn luôn hy vọng gả cho anh. Phải không? Chương 312, chính là muốn cô hầu hạ tôi, 2. Đúng vậy. Lâm Lâm khẳng định nói, Đường ca ca, thế nào lại vô duyên vô cớ nhắc đến chị? Không có việc gì. Đường Bạch Dạ mệt mỏi rã rời tựa người trên sofa, như có điều suy nghĩ. Đường ca ca, có phải anh có tâm sự gì hay không? Lâm Lâm săn sóc hỏi. Anh có thể có tâm sự gì? Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, trái lại em, gần đây làm việc thế nào? Lâm Lâm cười nói, rất thuận lợi a, đồng nghiệp ở bộ công trình rất dễ thân cận. Em xinh đẹp lại có sức quyến rũ như vậy, bọn họ đương nhiên muốn ở chung. Lâm Lâm ngọt ngào cười, vô cùng ngọt ngào. Đường ca ca, anh thực sự không uống canh sao? Em đã nấu rất lâu. Đêm nay anh đã uống canh cá. Đường Bạch Dạ nói, thực sự không thích uống canh cá. Lâm Lâm bĩu môi nói, lần sau em đổi cái khác, anh thích ăn cái gì? Tiểu Lâm, em không cần lo việc này. Đường Bạch Dạ nói, em không nên làm. Chăm lo nhà cửa. Nấu canh, là trách nhiệm và quyền lợi của vợ của bạn gái anh, không phải là của Lâm Lâm. Anh nghĩ về Lâm Tình nhiều năm như vậy, có lẽ, thực sự nên buông, loại ý nghĩ này, làm chính anh cũng hoảng hốt. Đường ca ca. Lâm Lâm ấp úng nhìn anh. Đường Bạch Dạ cười nói, anh chỉ là không muốn em quá mệt mỏi. Em một chút cũng không mệt. Lâm Lâm nói, dừng một chút, nhìn Đường Bạch Dạ liếc mắt một cái, hỏi, Đường ca ca, em nghe thấy một bát quái. Đồng nghiệp ở bộ công trình nói, Hạ Thần Hy chưa kết hôn đã sinh con, đứa nhỏ đã rất lớn, có phải thật vậy hay không? Đường Bạch Dạ nhớ tới hai mẹ con Hạ gia, khỏe môi mềm nhũn. Đứa nhỏ này, thật là bảo bối của anh. Làm người thích. Chuyện này, giới xây dựng thành phố S đều biết. Chuyện này, rất sớm đã truyền ra. Đường Bạch Dạ nói. Lâm Lâm thấy Đường Bạch Dạ một điểm cũng không tức giận, cũng không có cái gì không vui, trong lòng thầm nghĩ. Đường ca ca nhất định không thích Hạ Thần Hy, cho nên mới một điểm tức giận cũng không có. Không ngờ, Hạ Thần Hy còn trẻ thế, đã có đứa nhỏ lớn như vậy, cô ấy còn đang vị thành niên đã sinh con sao. cô ấy sống thoáng nha. Đường Bạch dạ nhíu mày, Tiểu Lâm, này cùng sống thoáng không quan hệ. Anh nhớ tới lời Hạ Thần Hy, cô cần một người cho cô ấy tin tưởng vào tình yêu, cô mới dám yêu thật lòng. Cô ấy chỉ là thiếu cảm giác an toàn. Quá tịch mịch. Đường ca ca. Tiểu Lâm, đã khuya, đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Lâm sắc mặt tối sầm lại, thậm chí có một ít khó coi, hơi cắn môi. Đường ca ca, anh có phải hay không? Cô muốn nói lại thôi, Đường Bạch dạ nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Cô lắc lắc đầu, không nói gì, vậy em đi về trước. Đường Bạch dạ đưa cô ra tới cửa. Lâm Lâm vẫn muốn nói lại thôi, Đường Bạch dạ cũng không hỏi cô muốn nói cái gì. Quay trở lại thư phòng. Online, mở hội nghị. Đây là loại máy tính mới có thể mở hội nghị đường môn. Vân Giật cùng Lâm Nhiên sớm đã chờ anh. Tiêu Tề có hành động gì không? Vân Giật nói, tạm thời không có hành động gì, biệt thự được bảo vệ rất tốt, anh muốn giết hắn, sợ rằng không dễ dàng. Bên cạnh hắn, các quả phụ cùng Âu Dương, một nam một nữ này là những sát thủ đứng đầu. Lâm Nhiên nói, Hòa Vân tập đoàn ở thành phố S trung chuyển hàng hóa cũng không nhiều, cha không ra hắn có mục đích gì, hẳn là như lời anh nói, thật là việc tư. Đường Bạch dạ nhíu mày, thân thể dựa vào ghế. Việc tư. Lâm Nhiên nói, tôi phân phó người cha tư liệu, cũng không có đặc thù gì, cha không được Hạ Thần Hy trước đây có thân phận. Tôi cũng phái người đến châu Âu bên kia hỏi thăm, dự đoán rất nhanh sẽ có tin tức truyền về. Chương 313, chính là muốn cô hầu hạ tôi, 3. Vân Giật nói, có người làm khó dễ, dù cho cha được tin tức, chỉ sợ cũng là nửa thật nửa giả. Lâm Nhiên nói, Bạch dạ, nói thực sự, một nhà ba người các ngươi thực sự là bá bạo a. Anh là môn chủ đường môn, Hạ Bảo Bối là nhân vật bí ẩn của Vương Bài tổ chức, bây giờ Hạ Thần Hy có thể cũng từng là người tập đoàn Hòa Vân. Toàn cầu ba thế lực hắc đạo ngầm vậy mà hợp thành một gia đình, đây là xác suất rất nhỏ nhưng lại xảy ra, nói ra thật không biết hủ chết bao nhiêu người. Đường Bạch dạ mặt không chút thay đổi, như tự hỏi cái gì. Vân Giật hỏi, anh đang nghĩ đến cái gì có phải không? Đường Bạch dạ hơi nhíu mày. 8 năm trước đệ nhất sát thủ quốc tế trồn đen là người tập đoàn Hòa Vân, cô ta đã biến mất 8 năm, tính thời gian, hoàn toàn ăn khớp. Lâm Nhiên kinh hãi, không phải chứ. Thần Hy thoạt nhìn mảnh mai yếu đuối, sao lại là trồn đen được? Mảnh mai yếu đuối sao? Đường Bạch dạ hừ lạnh, lúc bọn họ đi cứu Hạ Bảo Bối, đã nhìn thấy thân thủ của Hạ Thần Hy, đích thực là trình độ sát thủ đệ nhất. Vân Giật nói, tôi sẽ đem tin tức này nói cho đặc công bên châu Âu. Để cho bọn họ theo nguồn tin này tra ra. Đường Bạch dạ mím môi, kỳ thực tra thân phận của Hạ Thần Hy trước đây, cũng không phải quan trọng như thế, trong lòng anh đã coi cô cùng trồn đen đánh đồng, vì thời gian qua ăn khớp, 89 phần chính là cô. Đường Bạch dạ chuyển động bút máy trong tay, trầm giọng nói, phái người nhìn chằm chằm Tiêu Tề, tôi muốn biết nhất cử nhất động của hắn ở thành phố S. Minh Bạch. Hạ Thần Hy vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy xe Đường Bạch dạ. Dừng ở dưới lầu, đang chờ cô. Đường Bạch dạ, sao anh lại qua đây? Chờ cô đi làm, tối hôm qua cô không lái xe về. Đường Bạch dạ nói, mở cửa cho cô lên xe, đột nhiên yêu nghiệt cười, tao nhã bức người, có phải rất cảm động hay không? Đúng vậy, tôi rất cảm động a. Hạ Thần Hy cười. Chuyện tối ngày hôm qua, như trời mưa rồi lại nắng, cái gì cũng không thấy, cô không phát hiện ra Đường Bạch dạ có gì thay đổi. Ăn sáng trưa. Hạ Thần Hy nói, Bảo Bối còn chưa có rời giường. Ngụ ý, cô còn chưa có ăn. Phế vật. Đường Bạch dạ liếc nhìn cô một cái, không có con trai, cơm sáng cô cũng không ăn sao. Xe Đường Bạch dạ dừng ở một nhà hàng gần đường thị, Hạ Thần Hy không hiểu, làm cái gì? Ăn sáng. Đường Bạch dạ nói, đã xuống xe. Hạ Thần Hy ngẩn ngơ, nhìn anh, không phản ứng. Đường Bạch dạ sắc mặt trầm xuống, Hạ tiểu thư. Có phải muốn tôi mở cửa xe giúp cô phải không? Đàn ông mở cửa xe cho phụ nữ, không phải thể hiện phong độ rất thân sĩ sao? Hạ Thần Hy nói, đã theo xuống xe. Đường Bạch dạ không thèm nói, kia còn phải tùy vào đối tượng là ai, đối với cô, tôi không cần phong độ thân sĩ. Hạ Thần Hy trầm mặc. Đường Bạch dạ đột nhiên mang cô đến đây ăn sáng, thực sự là một chuyện lạ. Hai người ở thang máy, Hạ Thần Hy đột nhiên hỏi, Đường Tổng. Anh mời tôi ăn sáng sao? Chẳng lẽ cô mời? Hạ Thần Hy chân chó nói, Đường Tổng mời ăn sáng, kia là vinh hạnh của tôi a. Đường Bạch Dạ vô cùng khinh bỉ cô, nhưng trong lòng nghĩ, lấy tính cách của Hạ Thần Hy, thật không giống một sát thủ đều là người có gương mặt lạnh, phần nhiều là trầm mặc, già dặn, Hạ Thần Hy lại hết sức rộng rãi, hài hước. Lên lầu 18, đây là một nhà hàng kiểu Trung Quốc. Chương 314, chính là muốn cô hầu hạ tôi, 4. Đi tỏ, bồ cồn găm, 1503. Đường Bạch Dạ mang Hạ Thần Hy đến ngồi ở bên cửa sổ, phòng ăn cơ bản không có nhiều người, Đường Bạch Dạ cầm lấy thực đơn, không có hỏi cô muốn ăn cái gì, tùy ý gọi, giải thích nói, ở đây cháo cua rất nổi tiếng. Sáng sớm ăn cháo, là một lựa chọn tốt nhất. Hạ Thần Hy không có ý kiến gì, trừ cháo cua, Đường Bạch Dạ còn gọi thêm một vài món ăn nhẹ cùng rau cải, phối hợp rất hoàn mỹ. Sao anh đột nhiên muốn mời tôi ăn điểm tâm? Đường Bạch Dạ mặt không thay đổi nói, lời này nghe giống như cô không muốn tôi mời cô ăn. Ảo giác, Đường Tổng, tuyệt đối là ảo giác. Hạ Thần Hy cười gượng, nói, tôi giúp anh nuôi một bảo bối lớn như thế, anh mời tôi vài bữa cơm cũng chỉ hẳn là. Tựa như biết cô nói lời gì, Đường Bạch Dạ triệt để xem nhẹ. Cháo cua rất nhanh mang lên, ngon lại thơm. Hạ Thần Hy đã cảm thấy bụng hơi đói, một tô cháo cua đã được mang lên. Nhân viên phục vụ vốn nghĩ muốn múc cháo cho hai người họ, Đường Bạch Dạ nháy mắt, muốn anh ta lui ra, nhân viên phục vụ chỉ có thể bỏ đi. Hạ Thần Hy múc một chén, cháo cua thoạt nhìn rất ngon miệng, mỹ thực phía trước, tâm tình Hạ Thần Hy cũng trở nên vô cùng tốt. Hạ Thần Hy, múc giúp tôi. Chính anh có tay. Tôi chính là muốn cô múc giúp tôi. Đường Bạch Dạ nói, thẳng tắp nhìn cô, mang trên mặt thân sĩ ưu nhã cười. Một chút cũng sẽ không để cho người khác cảm thấy anh rất bá đạo. Cổ quái. Hạ Thần Hy lẩm bẩm một tiếng, cũng không cùng anh tính toán, giúp anh múc một chén, đẩy tới trước mặt anh. Tâm tình Đường Bạch Dạ rất tốt. Người phụ nữ này, cho tới bây giờ chưa lần nào múc cho anh một chén cơm, một bát canh. Ở Hạ gia ăn cơm, đều là Hạ bảo bối làm việc này. Món ăn nhẹ được mang lên, phần nhiều đều là những món Hạ Thần Hy thích, thậm chí Hạ Thần Hy thích củ cải trắng cũng có. Đường Bạch Dạ ghét nhất củ cải trắng, Hạ Thần Hy nghĩ thầm, đây là thời tiết muốn thay đổi sao? Đường Tổng ăn cơm, chưa bao giờ quản khẩu vị của người khác. Hạ Thần Hy có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vì sao, cô có một loại cảm giác giống như bữa cơm cuối cùng? Đường Tổng, cô thấp thỏm bất an hỏi, anh bị kích thích gì sao? Câm miệng, ăn cơm. Đường Bạch Dạ trừng mắt liếc cô một cái. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, ngây thơ mới tin anh. Đường Bạch Dạ ăn xong một chén, cười rất tao nhã nói, Hạ tiểu thư, tôi muốn ăn nữa. Hạ Thần Hy. Đường Tổng, anh xác định tay anh bị phế rồi sao? Đường Bạch Dạ mỉm cười nhìn cô, thái độ đó giống như ánh mắt của Hạ Bảo Hối, nên Hạ Thần Hy muốn châm chọc tâm cũng bị mất, lại giúp anh múc một chén. Đường Bạch Dạ tiếp nhận, lại ăn tiếp. Hạ Thần Hy sáng sớm khẩu vị không tốt, ăn một chén liền không muốn ăn, muốn uống một ly sữa đậu nành nóng. Tôi cũng muốn. Hạ Thần Hy trầm mặc, Đường Tổng, chính anh không gọi được sao? Xin lỗi, cho tôi một bình sữa đậu nành nóng. Tốt, xin chờ một chút. Đường Bạch Dạ hỏi, tại sao muốn một bình? Tôi cũng muốn thêm một ly, ai biết được có phải anh muốn uống thêm nữa không, miễn cho phiền phức. Đường Bạch Dạ lì, ai muốn uống đồ chơi này ly thứ hai chứ? Cuối cùng, hai người uống xong một bình sữa đậu nành. Hạ Thần Hy nghĩ thầm. Đường Tổng hôm nay nhất định không bình thường. Này cách Đường Thị cũng không xa, Hạ Thần Hy một mình đi bộ đến công ty, Đường Bạch Dạ lái xe đi, này thành ăn ý của bọn họ. Cô cuối cùng đến phòng làm việc, kiểm tra vị trí chỗ làm. Cô vừa mới ngồi xuống, Lâm Lâm liền đem một phần báo cáo đến cho cô. Thần Hy, đây là số liệu đội kỹ thuật thu thập được, tôi đã phân tích qua, có mấy vấn đề nhỏ, đảng kết cấu công trình số liệu ra làm một lần điều chỉnh. Hẳn là không có vấn đề gì. Cuối cùng nhóm có một số liệu làm sai, cần phải sửa lại, cô có thức kỷ tên sao? Chương 315, chính là muốn cô hầu hạ tôi, Nam. Tôi trước muốn nhìn một cái. Hạ Thần Hy nói. Lâm Lâm khó xử nói, phòng họp đang cần tư liệu này để họp, thời gian rất gấp, tôi đã xem qua không có vấn đề gì, cô có thể ký tên trước được không? Sẽ không có vấn đề gì. Mấy giờ họp? Còn có 10 phút. Lâm Lâm nhìn đồng hồ. Hạ Thần Hy cúi đầu, một bên nhìn số liệu vừa nói, chờ một chút đi, nếu là tôi ký tên, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, tôi muốn nhìn một lần, cô nói với phòng họp chờ một chút, tài liệu này một lát sẽ đem qua sau. Lâm Lâm nhíu mày, Thần Hy, chỉ là một phần báo cáo mà thôi. Tôi ký tên văn kiện, tôi muốn phụ trách toàn bộ, cho dù là sai một con số lẻ, cũng là trách nhiệm của tôi. Hạ Thần Hy ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, muốn tôi xem báo cáo, cần thời gian. Lâm Lâm hơi cắn môi, tốt, tôi biết, tôi sẽ nói trợ lý thông báo phòng họp. Hạ Thần Hy chuyên tâm xem báo cáo, Lâm Lâm đi vài bước, lại quay đầu lại nhìn Hạ Thần Hy đang cúi đầu nghiêm túc nhìn số liệu, trong lòng có chút không vui, nhịn không được nói thầm, chỉ là một phần báo cáo mà thôi, có cần phải nghiêm túc như thế sao? Thái gia họp đến phân nửa, Hạ Thần Hy mới đem tài liệu đưa tới, sau khi chỉnh sửa cũng ký tên, mặc dù ảnh hưởng đến tiến độ cuộc họp, Thái gia cũng không nói gì, Lâm Lâm lại càng không vui, toàn bộ người của bộ công trình đều ý hẹn vị Hạ Thần Hy. Buổi trưa, Lâm Lâm muốn hẹn Đường Bạch Dạ cùng nhau ăn cơm, Đường Bạch Dạ nói, buổi trưa anh bận, không đi được, em đi ăn đi. Vậy buổi trưa anh ăn cái gì? Anh kêu thư ký mua bên ngoài. Hạ Thần Hy vốn định đi ăn cơm, nhận được điện thoại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Hạ Kỹ Sư, Tổng Giám Đốc muốn cô đến phòng Tổng Giám Đốc một chuyến. Trong thời gian nghỉ trưa này sao? Hạ Thần Hy nhíu mày, Trương Tiểu Thư, cô biết có chuyện gì không? Thư ký Tiểu Thư nói, Tổng Giám Đốc chưa nói. Tôi biết. Hạ Thần Hy cúp điện thoại. Thiết Giai Vân nói, không đi ăn cơm sao? Đường Bạch Dạ tìm tớ, khả năng có việc, cậu cùng Lâm Nhiên đi ăn đi. Hạ Thần Hy nói, tiến vào thang máy, đi phòng làm việc Tổng Giám Đốc. Phòng ngoài thư ký, chỉ còn lại một người, những người khác đã đi ăn cơm. Cả tầng lầu đều rất yên tĩnh. Thư ký Tiểu Thư báo cho Đường Bạch Dạ xong, mời Hạ Thần Hy đi vào, cô cũng đi ăn cơm. Đường Bạch Dạ đang bận rộn, chuyên tâm làm việc, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, đầu cũng không nâng lên, anh tùy ý chỉ vào sofa, ngồi đi, chờ tôi 3 phút. Hạ Thần Hy kinh ngạc nhìn anh, thời gian cơm trưa, anh gọi cô đi lên nói chuyện gì? Có chuyện gì, họp nói không được sao? Chỉ là nghĩ như vậy, nhưng cô cũng đến sofa ngồi, cô thấy trên cái bàn tròn có một hộp thức ăn nhanh, bay mùi thơm, còn nóng hổi, xem ra là vừa mới đưa đến không lâu. Hạ Thần Hy, ai có thể nói cho cô biết, Đường Tổng lại bị gì nữa đây? 3 phút sau, Đường Bạch Dạ đem một phần văn kiện ký xong, buông bút máy, đi tới. Sao cô không lấy thức ăn trong hộp ra thế này? Hạ Thần Hy, Đường Bạch Dạ đi rửa tay, trong phòng làm việc Tổng Giám Đốc anh có một phòng nghỉ nhỏ. Hạ Thần Hy lấy thức ăn trong hộp ra, rất phong phú, có cá muối, tôm hùm, sò biển, thịt kho tàu, nấm, bắp cải cùng giá đổ. Cà tím. Còn có 2 hộp cơm, 2 chén canh xương. Chương 316, chính là muốn cô hầu hạ tôi. 6. Đường Bạch Dạ cởi áo khoác, vén tay áo lên, dáng vẻ thoạt nhìn rất phong túng, mà phong độ lại vô cùng tốt, mê người đến cực điểm. Hạ Thần Hy hỏi, vì sao gọi tôi lên đây? Ăn cơm. Đường Bạch Dạ trả lời như là chuyện đương nhiên, Hạ Thần Hy có một loại cảm giác bị sét đánh. O, o. Đường Tổng hôm nay rốt cuộc anh bị sao không được bình thường. Có thể đi phòng ăn ăn. Hạ Thần Hy đề nghị nói, thức ăn bên ngoài so với ăn ở phòng ăn thoải mái hơn sao. Nhưng nhìn thức ăn này, chính là phòng ăn làm A. Nhiều người, ở Mỹ chết. Đường Bạch Dạ không thèm nói, kỳ thực, anh rất ít khi đi phòng ăn ăn cơm, chẳng sợ vị trí của anh làm người khác không dám đến gần, anh cũng cảm thấy không thích ứng. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, ở Mỹ chết. Chẳng phải anh và Lâm Lâm đã đi mấy lần phòng ăn ăn cơm sao? Cô không đói. Đường Bạch Dạ cầm lấy một hộp cơm, thấy Hạ Thần Hy vẫn bất động, nhịn không được hỏi. Không đói. Vừa mới nói một tiếng không đói, bụng liền kêu một tiếng. Hạ Thần Hy mặt đỏ lên, thiếu chút nữa đập bụng mình. Sao lại kêu vào lúc này, nhất định là bị Đường Bạch Dạ thu mua. Đường Bạch Dạ tự tiếu phi tiếu nói, xem ra thân thể của cô so với miệng của cô muốn thành thực hơn a. Hạ Thần Hy. Đường Tổng, ăn một bữa cơm cũng có thể nói sắc tình như vậy, tôi phục anh. Vì sao gọi tôi đến dùng cơm? Hạ Thần Hy hỏi, rất nhã nhặn bắt đầu uống canh. Tôi cao hứng. Đường Bạch Dạ ngông cuồng nói, gắp một miếng thịt kho tàu, thật lớn ăn cơm, dáng vẻ ăn rất ngon miệng. Mặc dù từng ngụm ăn cơm, thoạt nhìn rất nhã nhặn, nhưng thực sự làm cho người khác tức chết. Đường Tổng, hôm nay anh bị kích thích gì sao? Bữa cảng, rồi cơm trưa, chẳng lẽ thời gian bữa tối anh cũng muốn chiếm lấy sao? Ăn cơm là muốn được ăn ngon, sao cô lại nói nhiều lời vô ích như vậy? Đường Bạch Dạ thô bạo nói một câu, gắp một miếng thịt kho tàu thịt to muốn nhét miệng cô, Hạ Thần Hy cuống quýt né tránh. Tôi không muốn ăn thịt kho tàu, đều là thịt mỡ. Bản thân mình cũng là một khối thịt mỡ, lại sợ thịt kho tàu là một miếng thịt mỡ sao? Hạ Thần Hy không nói gì nghẹn ngào, người cô chỗ nào là một khối thịt mỡ, trên người cô không dư ra miếng thịt mỡ nào à? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Ăn cơm. Cút, anh biết tôi đang hỏi cái gì. Đường Bạch Dạ tức giận nói, tự mình nghĩ. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, tôi chính là nghĩ không ra mới hỏi anh. Đại gia Đường Bạch Dạ ăn cơm, không trả lời cô bất cứ vấn đề gì, Hạ Thần Hy mỉa máu, quỷ hẹp hỏi, nhìn anh, tôi ăn không vô à. Đường Bạch Dạ giận, có thể cùng bản thiếu gia ăn cơm, là vinh hạnh của cô, bao nhiêu người cầu đều cầu không được, cô còn ngại sao? Tự kỳ cuồng. Đường Bạch Dạ ném một cái tôm hùm cho cô, bóc cho tôi. Hạ Thần Hy đem tôm hùm ném trở lại, tôi ăn tôm hùm đều là bảo bối bóc cho tôi, vì sao tôi lại bóc cho anh? Đường Bạch Dạ lạnh lùng đem tôm hùm ném cho cô, chẳng lẽ cô trông chờ tôi sẽ bóc cho cô sao? Hạ Thần Hy đem tôm hùm ném trở lại, ai muốn ăn thì tự mình làm, tôi mới không cần anh bóc. Cô rất thích ăn hải sản không sai, nhưng cô ghét bóc tôm hùm, phàm là sinh vật có vỏ bọc cứng ở ngoài, ăn đều rất phiền phức, cô cũng rất ghét. Hạ tiểu thư, bóc tôm hùm, tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi. Trong mắt Hạ Thần Hy giờ toàn là nhân dân tệ, công nhân đường thị lương đã rất cao, mỗi tháng tiền thưởng so với tiền lương còn cao hơn. Chương 317, chính là muốn cô hầu hạ tôi, 7. Cao gấp đôi. Thật nhiều tiền A. Nửa năm bảo dưỡng Benny đều có. Đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi, lại không tức giận, đáng chết nha đầu này, nói đến tiền thưởng cứ như vậy thú máu sôi trào. Bóc tranh một con tôm hùm cũng không muốn. Đáng ghét. Hạ Thần Hy đấu tranh giữa bóc tôm hùm với nhân dân tệ. Đường Bạch Dạ thờ ơ nói, tiền thưởng tháng này so với tháng trước cao hơn 2 điểm, lại còn tăng gấp đôi, không ít tiền à. Hạ Thần Hy không đấu tranh nữa, quyết đoán lựa chọn nhân dân tệ, đem một tôm hùm bóc vỏ, đang muốn nhét vào trong bát Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ đột nhiên nói, đút tôi. Đường Tổng, anh không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước chứ. Quá vô sỉ. Đường Bạch Dạ lẻ lưỡi, xẹt qua môi dưới, chứng minh vẻ vô sỉ của mình, nhưng lại rất quyến rũ, động tác câu người như thế, mà anh lại làm rất phong tình, một chút cũng không hạ lưu. Hạ Thần Hy tim đập nhanh 2 nhịp. Đường Tổng thực sự là một yêu tinh. Tiền thưởng. Rất cao. Con ngươi Đường Bạch Dạ cười, lại nói được vô cùng chính nhân quân tử, tựa như quản lý đang cùng thuộc hạ nói chuyện, cô tháng này tiền thưởng rất cao, vô cùng cao. Hạ Thần Hy hữu thần, vì tiền thưởng, liều mạng. Cô đem tôm hùm nhét vào miệng của anh, vừa muốn rút về tay liền bị Đường Bạch Dạ ngậm ngón tay, xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay chuyển tới tứ chi, dường như bị điện giật, xông thẳng lên đầu. Hạ Thần Hy giật mình, thất thần nhìn anh. Đường Bạch Dạ cười rộ lên, mắt của anh con ngươi vốn là hẹp dài, tiêu chuẩn của mắt phượng, lại cười như thế, như mang theo một chút quyến rũ cùng mê hoặc. Thấy thế Hạ Thần Hy nhất thời quên thời gian, đã quên rút về tay. Đường Bạch Dạ hút ngón tay của cô, Hạ Thần Hy bị khiếp sợ, vội vội vàng vàng rút về. Hoang mang túi đầu, tâm hoảng ý loạn, tim đập như sấm. Đường Bạch Dạ chợt chợt hữu thần, nụ cười trên mặt kia, muốn nhiều sắc thì có nhiều sắc, như đang nói, Hạ tiểu thư, mau tới phục vụ tôi đi, mau tới phục vụ tôi đi. Hạ Thần Hy, vì tiền thưởng, cô lại bị chiếm tiện nghi. Đường Bạch Dạ lại gắp một cái tôm hùm ném vào Hạ Thần Hy, lại bóc. Không muốn. Hạ Thần Hy thấp giọng cự tuyệt, thanh âm còn mang một điểm khàn khàn. Tiền thưởng. Hạ Thần Hy đỏ mặt ngẩng đầu, nhìn Đường Tổng giống như nói tôi rất thanh liêm, không muốn lại bị hối lộ nói. Đường Tổng, tôi không cần bóc tôm hùm, tiền thưởng cũng là của tôi. Đường Bạch Dạ mím môi, uống một ngụm canh, lúc này mới chậm gì gì nói, tôi không phê duyệt. Tiền thưởng cao từ đâu mà tới được. Đường Tổng, làm người không thể vô sỉ như vậy a. Sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Đường Bạch Dạ chững chạc đàng hoàng nói, Hạ tiểu thư, bóc mấy con tôm hùm, được một khoản tiền thưởng, cô có thấy qua công việc nào tốt như vậy sao? Hạ Thần Hy. Anh lại hỏi, cô có thấy qua lão bản nào hào phóng như vậy sao? Em gái ngươi chứ lão bản hào phóng, số tiền kia là tôi nên được, lại nói. Chưa thấy lao bản nào biến thái như thế à. Đường tiên sinh giải quyết dứt khoát, bóc tôm hùm. Hạ tiểu thư giận, trong lòng mặc niệm không bị tiền bạc cám dỗ. Niệm ba lần, Hạ Thần Hy quyết đoán buông tha, bóc tôm hùm, bỏ miệng anh, lần này cô thông minh, ngón tay lui ra đặc biệt mau. Đường tiên sinh không đùa giỡn cô nữa như lại lấy ánh mắt bất mãn nhìn cô. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, ra mặt, đường tiên sinh quả thật là dày như tường thành. Chương 318, chính là muốn cô hầu hạ tôi, 8. Còn dư lại một cò nồm hùm, Hạ Thần Hy nhanh chóng bóc nhanh, Đường Bạch Dạ phải công nhận, Hạ Tiểu Thư chính là một người thông minh, không cần nhắc nhở liền biết hầu hạ anh, rất tốt, Đường Tổng tỏ vẻ rất hài lòng. Hạ Thần Hy lột tôm hùm, vừa muốn đưa đến trong miệng Đường Bạch Dạ, nửa đường nhét vào miệng của mình. Đường Bạch Dạ giận, Hạ Thần Hy, tôi đã bóc cho anh xong, tôi không được con nuôi sao? Hạ Thần Hy cười híp mắt hỏi, đều là món tôi thích ăn, sao tôi lại không ăn chứ? Trong lòng Đường Bạch Dạ âm thầm tính toán, tiếp theo, anh muốn thư ký mua 2 mửa ỉ có nổn hùn mang lên, để cho cô bóc. Hai người ăn cơm xong, Đường Bạch Dạ chỉ vào tàn tích, Hạ Thần Hy đi thu thập, toàn bộ ném trong thùng rác, lại đi ra ngoài rửa tay, đang muốn nói với Đường Bạch Dạ đi xuống làm việc, thư ký cũng đã nên trở về. Pha cho tôi một ly cà phê. Đường thiếu ra lệnh. Hạ Thần Hy, đây không phải là việc thư ký nên làm sao. Các cô ấy còn chưa có trở lại. Đường Bạch Dạ quang minh chính đại nói, cô cũng là cấp dưới của tôi, pha cho lão bản một ly cà phê cô cũng không làm được sao. Cô vừa mới tốt nghiệp sao? Lại không hiểu quy luật như thế. Hạ Thần Hy. Đường Tổng, luật lệ này là anh tự đặt đi. Hạ Thần Hy xoay người đi ra phòng giải khát pha cà phê cho Đường Bạch Dạ, vừa đến phòng giải khát. Cô chợt chợt nói, Tổng Giám Đốc quả nhiên là Tổng Giám Đốc, thật biết hưởng thụ a. Phòng giải khát của phòng làm việc thường tuyệt cùng phòng giải khát của bộ công trình không giống nhau. Cao cấp hơn, tất cả đều là hàng nhập khẩu, của các thương hiệu hàng đầu. Hạ Thần Hy lại một lần nữa xác định, Đường Bạch Dạ là một bại gia chi tử. Để nấu hạt cà phê cần một khoảng thời gian, Hạ Thần Hy lấy di động chơi trò chơi. Không đầy một lát, cà phê đã được nấu chín. Cô bưng cà phê tiến vào phòng làm việc tổng giám đốc. Đường Bạch Dạ đang ở trên sofa, dùng nổ kẹp phục không biết đang nhìn cái gì, trang web là màu sắc rực rỡ. Hạ Thần Hy đem cà phê bưng đến, đặt ở trên bàn. Đường Tổng, tôi có thể đi được chưa? Chờ một chút, có việc hỏi cô. Đường Bạch Dạ vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Hạ Thần Hy đang nghĩ mức độ nguy hiểm, Đường Tổng là nhân vật nguy hiểm, không thể tới gần. Nhưng mà... Cô liếc mắt xem trang web một cái, người này tựa hồ đang chọn cái gì điện ảnh. Hẳn là chính sự. Loại người như Đường Bạch Dạ này, sợ rằng chỉ biết phim hành động yêu đương, cái khác chắc không biết. Hạ Thần Hy ngồi xuống, chuyện gì? Đường Bạch Dạ vậy mà mở rễ bổ dạ trên mạng điện ảnh phát những bộ phim gần đây nhất. Hạ Thần Hy lại một lần nữa, giống như cảm giác bị sét đánh. Đường Tổng, hôm nay anh rốt cuộc là bị gì thế? Đường Tổng xem phim. Chắc đặt bao hết phòng biết bao khí thế a. Thư ký tiểu thư sẽ giúp anh chuẩn bị tất cả. Cô có xem qua một ít sở căng đan của Đường Bạch Dạ thì có Đường Bạch Dạ đi xem phim cùng tình nhân từng oán giận dạp chiếu phim quá nhiều người. Thế là, anh bao nguyên dạp chiếu phim, tác phong xa hoa như vậy, tại sao không phô trương mà xem ở rễ bồ dạ? Thế giới này thật sâu xa khó hiểu a. Gần đây có ra một bộ phim, Anna. Cả rèn ni nạ đánh giá cũng không tệ lắm. Nghe nói cũng được. Cô sẽ đi xem chứ? Đường Bạch Dạ hỏi. Hạ Thần Hy nhíu mày, anh mua vé xem phim, hỏi cô có đi xem hay không? Anh muốn cùng tôi đi xem phim sao? Này so với hỏa tinh đụng mặt trăng còn khó hiểu hơn a. Đường Bạch Dạ lạnh lùng liếc cô một cái, như muốn nói Hạ Thần Hy cô không cần tự mình đa tình nói. Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi muốn hẹn người phụ nữ khác xem phim, hỏi một chút ý kiến của cô để tham khảo thôi. Hạ Thần Hy, giận. Đường Bạch Dạ trêu tức nhìn khuôn mặt không vui của cô, sinh khí sao? Ghen tị sao? Chương 319, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối, 1. Đường Tổng, anh cũng nghĩ thật nhiều. Hạ Thần Hy ôn hòa nói, lại rên một tiếng. Chúng ta đều suy nghĩ nhiều quá, dễ tự mình đa tình. Hạ Thần Hy nhìn Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ nhìn Hạ Thần Hy. Hai người mặt không chút biểu tình. Đường Tổng, anh hẹn người khác đi xem phim, không phải chỉ nên xem phim hành động yêu đương thôi sao? Đường Bạch Dạ nhíu mày, đột nhiên cười, đảo lộn chúng sinh, yêu nghiệt động lòng người, tôi không để ý cùng cô cùng nhau xem phim hành động yêu đương. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ hừ lạnh, đột nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Thần Hy, thấy giác quan thứ 6 của Hạ Thần Hy đang cảm thấy nguy hiểm, đang muốn ngồi xa một chút. Anh đột nhiên chế trụ bả vai của cô, thân thể thuận thế áp đến, đem Hạ Thần Hy đè xuống ghế sofa, chóp mũi gần như rụng chóp mũi của cô, áp môi sát qua môi của cô, Hạ Thần Hy muốn dây rủa liền bị anh giữ tay lại. Hô hấp nóng rực, cô quay chóp mũi qua hướng khác. Tuy hai mà một. Trên người mùi nước hoa của anh, đem cô vây quanh, trốn không thoát. Tôi càng không để ý cùng cô diễn phim hành động yêu đương. Tiếng nói Đường Bạch Dạ, như ma quỷ, đem cô níu lại, túi đầu đã hôn môi của cô. Hạ Thần Hy tránh môi của anh. Đường Bạch Dạ chế trụ cằm của cô, lại một lần nữa hôn lên môi của cô, hút môi của cô như cánh hoa. Hạ Thần Hy gắt gao cắn răng, không cho anh đồng tới, một tay Đường Bạch Dạ sờ hôn cô, một tay còn lại cũng không an phận. Hạ Thần Hy kêu rên, Đường Bạch Dạ nhân cơ hội xông vào bên trong miệng cô, cướp đoạt mỗi một tấc da thịt cô. Cô dãy rủa, nhưng dãy không thoát. Tay Đường Bạch Dạ chui vào trong quần áo của cô, tùy ý chà đạp da thịt của cô. Hạ Thần Hy tim đập như sấm, vừa thẹn vừa giận. Đột nhiên cảm giác được hạ thân cứng rắn của anh đang ở trên cô, mặt Hạ Thần Hy đều hồng. Đường Bạch Dạ buông môi cô ra, cổ hển ngựa hải rực lửa. U ám, hung ác. Như một cô tạ thú, đang tìm kỳ hiểm cô mi. Đường Bạch Dạ. Anh có phản ứng sao? Đường Bạch Dạ hung ác nham hiểm nhìn Hạ Thần Hy, anh chỉ là muốn đùa cô, muốn nhìn bộ dạng nết nhác của cô trong ngực anh, sau đó ghét bỏ qua cô, tỏ vẻ chính mình một chút cũng không bị quấy rầy. Ai biết, chỉ là một nụ hôn, thân thể anh liền bán đứng anh. Ngón tay Đường Bạch Dạ mơn trớn môi của cô, thật đẹp. Môi của cô, bị anh mút đến sưng đỏ. Như một đóa hoa chờ người đến khai mỏ. Vừa mỹ lệ, vừa mê người. Buông tôi ra. Hạ Thần Hy xấu hổ đỏ mặt, thúc lồng ngực của anh, vậy mà chạm đến một mảnh lửa nóng. Cô nhanh chóng rụt tay lại, sắc mặt càng hồng, không khỏi nhớ tới lần trước lúc anh mời nhân viên về đút tờ lờ ăn cơm. Đường Bạch Dạ vén tóc của cô ra, môi dán lên môi của cô nói, tại sao muốn buông ra? Anh. Đường Bạch Dạ hôn môi của cô, mềm nhẹ. Mang theo một tia mê hoặc, cô là mẹ của Cờ Nổ Ải, tôi muốn cô cũng không phải là thiển kỉnh địa nghĩa gì. Hạ Thần Hy. Hạ thân anh hơi vừa đụng, càng tới sát nơi mềm mại của cô, thân thể Hạ Thần Hy càng nóng. Anh bắt trước giao hoan tiết tấu, cố ý như vậy dụ cô, Hạ Thần Hy hận không thể có thể ẩn thân, lập tức biến mất. Tôi muốn cô. Lời Đường Bạch Dạ như tuyên ngôn bình thường, nói xong rất tàn bạo, rất trực tiếp. Hạ Thần Hy không kịp ngăn cản. Liền bị anh hôn, áo cũng bị anh thô bạo cởi ra ba cúc, lộ ra trước ngực một tảng lớn da thịt. Nụ hôn của anh rơi vào trước ngực của cô. Hạ Thần Hy tâm hoảng ý loạn, đẩy đầu của anh ra, Đường Bạch Dạ, anh điên rồi sao, đây là ban ngày. Mấu chốt chính là, nơi này là phòng làm việc A. Chương 320, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối. 2. Đường Bạch Dạ ta ác gửi, đôi môi gợi cảm hôn lên môi cô, hơi bùng ra. Khàn khàn mở miệng, Thần Hy, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối. Tay hắn, đã nắm đến nơi đấy đà của cô. Cách một lớp quần áo xoa nắn. Hạ Thần Hy sắc mặt càng hồng, người cũng trở nên dịu dàng một ít, Đường Tổng rất hài lòng, lại cởi ra một cúc áo, lại cảm thấy phiền phức, phụ nữ sao lại mặc nhiều quần áo như vậy chứ, phiền phức chết được. Anh đang muốn xé quần áo của Hạ Thần Hy. Ai biết lúc anh đang ý loạn tình mê. Hạ Thần Hy giơ lên đôi chân đá một cái. Trực tiếp đem Đường Tổng đạp xuống sofa. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ nổi giận, dục hỏa hóa thành hừng hực lửa giận, như muốn ăn thịt người. Hạ Thần Hy mặt đỏ tía tai đứng dậy, cài lại nút áo của mình, vẻ mặt giống như phụ nữ đàng hoàng chịu nhục. Một câu nói làm phá vỡ hình ảnh của người phụ nữ đàng hoàng, là sofa của anh quá nhỏ. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ lau mặt một cái, giận. Hạ Thần Hy cũng cảm thấy mất mặt, đầu óc vậy mà vì một nụ hôn, thiếu chút nữa bị Đường Bạch Dạ ăn sạch, thực sự là quá mất mặt. Cô sao lại khác người như vậy a? Đường Bạch Dạ nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt rất bất mãn, gặp gỡ Hạ Thần Hy, dục vọng Đường Tổng vẫn rất cao, lại không chiếm được thỏa mãn. Hạ Thần Hy đem cúc áo cuối cùng cài lại, Đường Tổng vẫn ngồi dưới đất, phun lửa. Tôi khác người chỗ nào? Anh suốt ngày động dục, anh còn trách tôi. Con mắt nào của cô thấy tôi suốt ngày động dục? Hai con mắt. Hạ Thần Hy mặt tê liệt trả lời. Đường Bạch Dạ giận, tiện tay cầm lên một phần văn kiện ném về phía cô, người phụ nữ đáng chết. Anh mới là người đàn ông đáng chết. Hạ Thần Hy đem văn kiện nhặt lên, vừa nhìn là một phần của bản hợp đồng trang sức trị giá 2 đô la ức, Đường tổng cứ như vậy tiện tay ném. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, Đường thị đến bây giờ vẫn chưa sụp đổ, thật sự là nhờ tổ tiên tích đức. Quá tùy tiện. Khác người, đây cũng không phải lần đầu tiên cùng tối thượng, giả bộ làm gì chứ? Lời này rất khó nghe, nhưng lại không tính khó nghe lắm. Trên cơ bản, Đường Bạch Dạ rất ít nói những lời nhục mạ cô. Ừ, hình như là chưa từng nói, anh tôn trọng cô, mặc dù sự động dục này chẳng phân biệt được sáng hay tối. Cái kia nói không chừng. Hạ Thần Hy lạnh lạnh nói không chừng anh chỉ cung cấp tinh trùng, đứa nhỏ là từ ống nghiệm mà tới. Mặt Đường Bạch Dạ toàn đen. Hạ Thần Hy hướng anh cười híp mắt, rất sán lạn nói, Đường Tổng, anh không biết trên đời còn có những đứa nhỏ được sinh ra bằng đường ống nghiệm sao? Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ chợt quát, lao tử mặc dù thiếu tiền đến mấy cũng không đến mức đem bán tinh trùng của mình. Chưa nói anh bán A, người phụ nữ của anh. Cô còn dám nói nhiều hơn một chữ nữa, tôi liền cường bạo cô. Đường Bạch Dạ cắt ngang lời của cô. Hạ Thần Hy. Cô câm miệng, không nói, miễn cho người nào đó thực sự nổi điên lên đem cô cường bạo. Cô không biết Đường Bạch Dạ đối những người phụ nữ khác thế nào, mặc dù hàng ngày mặt thoạt nhìn rất ưu nhã, phong độ, nhưng bên trong rất tà ác, yêu nghiệt. Bá đạo, cuồng vọng không ai bị nổi, nhưng mà, thái độ anh đối với cô vẫn luôn tôn trọng. Mặc dù có ăn một chút đậu hủ, nhưng cũng sẽ không thực sự miễn cưỡng cô, có lẽ, bởi vì Hạ Bảo Bối, anh không muốn Hạ Bảo Bối khổ sở đi. Nếu thật chọc giận anh, nói không chừng anh thực sự đem cô cường. Nơi này là địa bàn của anh, cô không nên chọc giận anh. Đường Bạch Dạ đứng dậy, chỉnh sửa quần áo của mình, Hạ Thần Hy len lén ngắm địa phương kia của Đường tiên sinh, thầm nghĩ, hên là cô tránh xa một chút mới thấy an toàn hơn. Chương 321, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối, 3. Đem hợp đồng lại đây. Đường Bạch Dạ lạnh giọng nói. Hạ Thần Hy ngoan ngoãn đem hợp đồng phóng tới trên bàn. Vốn dĩ anh biết mình ném chính là hợp đồng trang sức A, quá phá của. Loại này hợp đồng này nếu mất đi, hay hư hao, muốn một lần nữa ký kết, rất phiền phức, công ty hợp tác thậm chí lấy lý do đối phương không tôn trọng, để phá bỏ hợp đồng, cho nên, Đường Tổng thực sự rất phá của. Điểm này di truyền cho Hạ Bảo Bối. Lần sau hợp đồng quan trọng như vậy không được tùy tiện ném. Hạ Thần Hy nói. Đường Bạch Dạ vẫn có chút hỏa khí không đi xuống, hừ lạnh, tôi muốn. Hạ Thần Hy câm miệng, cách xa anh 3 mét. Cô cách xa tôi như vậy làm cái gì? Tôi ăn cô sao? Hạ Thần Hy sắc mặt hơi hồng, tôi thật sợ anh ăn tôi. Được, tôi vừa mới ăn no, không có khẩu vị. Đường Bạch Dạ phẫn nộ nhìn cô. Này nha đầu chết tiệt. Này ăn no cùng cái kia ăn no, không đồng dạng có được không? Qua đây. Hạ Thần Hy kéo dài thời gian, cuối cùng cũng đi qua. Nửa đường nhìn đồng hồ, giờ làm việc buổi chiều sắp đến. Thư ký của anh thế nào còn chưa có trở lại? Đường Tổng, tôi phải trở về đi làm. Lời vô ích thì nói, gọi cô qua đây liền tới đây. Đường Bạch Dạ đem hợp đồng phóng tới bên cạnh, lại nhìn máy vi tính, chọn phim. Này là chuyện tình vừa mới bị cắt đứt. Đường Tổng Giám Đốc muốn chọn phim để hẹn hò cùng người phụ nữ khác. Hạ Thần Hy trong lòng khó chịu, trong nhà Đường Bạch Dạ liền có một rạp chiếu phim thật lớn, hiệu quả 3D cũng có thể ở nhà xem, đi rạp chiếu phim làm cái gì, người này từ nhỏ rất ít đi rạp chiếu phim, nếu đi chắc cũng rất khoa trương. Bây giờ sao lại chọn phim nhựa bình dân như thế? Lại như thế thận trọng. Anh muốn hẹn ai đi xem? Một phụ nữ đàng hoàng, Đường Tổng sẽ không chọc vào phụ nữ đàng hoàng. Hạ Thần Hy, cô đứng ngốc đó làm cái gì? Đường Bạch Dạ lại mắng một câu. Đường Bạch Dạ hôm nay tính tình rất nóng nảy, ngụy trang phong độ thân sĩ cũng bị mất, Hạ Thần Hy thức thời, không đi trêu chọc anh, nhanh chóng qua đây, ngồi bên cạnh anh, Đường Tổng, có cái gì phân phó? Chọn phim. Hạ Thần Hy xem những bộ phim đứng đầu, gần đây có điệp ảnh trọng trọng 4 toàn diện hồi ức cơn lốc giải cứu 2 Anna. Cả rèn ni nạ băng hà 4. Còn có mấy bộ phim trong nước khác. Hạ Thần Hy bình thường không nhìn các bộ phim trong nước, cho nên cô đối với các bộ phim trong nước không phải rất quen thuộc. Anh muốn chọn phim dạng gì? Cô thực sự là bị tôi đùa giỡn đến ngốc đi, tôi vừa hỏi cô, Anna. Cả rèn ni nạ thì thế nào? Đường Bạch Dạ khinh bỉ liếc nhìn cô một cái, Hạ Thần Hy khuôn mặt sung huyết, anh vừa đùa giỡn cô sao? Đường Tổng, anh muốn lại gây nhau sao? Nếu không phải cô ngăn cản, Đường Tổng đã đem cô cường. Đương nhiên, cô không muốn cùng Đường Bạch Dạ tranh cãi. Anh muốn hẹn người phụ nữ có tính cách gì? Hạ Thần Hy hỏi, này cũng cần biết tính cách của người phụ nữ đó. Đường Bạch Dạ. Lặng im rất lâu, không nói lời nào, chỉ là nhìn Hạ Thần Hy, cười làm cho người khác có cảm giác sởn tóc gáy. Hạ Thần Hy khẳng định, trong lòng anh nhất định đang tính toán cái gì. Đường Bạch Dạ nói một câu nói, không phải phụ nữ đều thích xem phim tình cảm sao. Tình cảm thê thảm càng thích hơn không phải sao. Ai nói? Hạ Thần Hy phản bác, cô không thích phim tình cảm thê lương, phim tình cảm cũng rất ít xem. Anh hẹn người phụ nữ có tính cách thế nào? Đương nhiên là vô cùng tốt. Đường Bạch Dạ nói. Chương 322, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối. 4. Hạ Thần Hy không nói gì, quan hệ quá rộng, tính cách cũng rất tốt à. Đường Bạch Dạ. Tính cách giống cô, vậy đi. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, không thích không giận. Hạ Thần Hy nói, Đường Tổng, tôi khẳng định người phụ nữ anh đang theo đuổi tính cách không giống tôi, như vậy anh theo đuổi không kịp à, còn không cần phải lấy ánh mắt của tôi đến chọn phim, sẽ dọa cô ấy chạy mất không tốt. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ chợt quát. Đột nhiên choàng tay qua vai của cô muốn chết có phải hay không? Hạ Thần Hy cười ha ha, tôi sợ anh buông tôi ra, trước buông ra. Đường Bạch Dạ giận, người phụ nữ này một ngày không chọc giận anh liền ăn không ngon. Hạ Thần Hy là phi thường vô tội. Cười khua tay Đường Bạch Dạ ra, đột nhiên phát hiện ánh mắt Đường Bạch Dạ phức tạp nhìn cô, lại thâm sâu nghiên cứu, lại có một tia nhàn nhạt. Tình cảm. Mặt Hạ Thần Hy nóng lên, cuống quýt rời đi ánh mắt. Cô Thủy Chung không dám đối diện cùng Đường Bạch Dạ. Ánh mắt của anh, quá yêu nghiệt. Ai nhìn, cũng bị trầm luân. Hạ Thần Hy nói, tôi cảm thấy điệp ảnh Trọng Trọng 4 không tệ, Cơn Lốc Hành Động 2 toàn diện hồi ức được đánh giá cũng rất tốt, tôi thích xem mấy sát thủ, đặc công này à, đủ kích thích, đủ nhiệt huyết. Không xem phim tình cảm sao? Xem phim tình cảm tôi sẽ buồn ngủ. Đường Bạch Dạ. Mấy bộ này cô chưa có xem qua sao? Hạ Thần Hy nói. Điệp ảnh nhìn rồi, khá vô cùng. Đường Bạch Dạ ừ một tiếng, tôi biết. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, coi như chọn xong rồi sao. Anh gần đây cũng không xem phim sao. Không có thời gian. Đường Bạch Dạ nói, anh ban ngày ở công ty đi làm, bận làm việc ở đường thị, buổi tối phải xử lý chuyện của đường môn, sợ không có phương pháp phân thân, làm sao có thời giờ đi xem cái gì. Vậy sao anh còn đi xem phim? Mắc mớ gì tới cô? Đường Bạch Dạ chừng cô. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, Đường Tổng hôm nay tính tình rất nóng nảy. Phim cũng chọn xong, dự đoán anh sẽ gọi thư ký đi đặt vé, Hạ Thần Hy cũng không quan tâm. Đường Tổng, tôi có thể đi về làm việc chưa? Ai nói cô có thể đi? Hạ Thần Hy. Không cho cô đi, vậy còn muốn cô làm cái gì? Phim cô cũng đã giúp chọn xong, chẳng lẽ còn muốn cô liên hệ tình nhân của anh sao? Hạ Thần Hy giận. Cà phê của tôi bị lạnh, cô lại đi pha thêm một ly khác. Hạ Thần Hy. Đi, coi như anh ngoan. Hạ Thần Hy xoay người đi pha cà phê, khóe môi Đường Bạch Dạ hơi nhếch lên, anh thích trêu chọc Hạ Thần Hy, lúc nha đầu này tức giận, cũng mê người như thế. Trong lúc cô pha cà phê, thư ký phòng tổng giám đốc top 5 top 3 đều trở về. Bí thư thư ký thấy cô pha cà phê, kinh ngạc hỏi, cô dùng hạt cà phê gì pha A? Lam Sơn A. Hạ Thần Hy nói. Bí thư thư ký thấp thỏm bất an hỏi, tổng giám đốc uống sao? Uống A. Hạ Thần Hy nói, uống phân nửa, sau đó còn đùa giỡn cô, cà phê lạnh, lại bắt cô nấu một ly nữa, câu nghĩ thầm, cà phê chắc uống rất ngon, nếu không vì sao lại muốn uống thêm một ly? Vì sao nhìn ánh mắt Trương tiểu thư, cô có chút? Tổng giám đốc không sinh khí sao? Không A. Mấy vị thư ký đều vây qua đây, một người bắt quái hỏi. Cô xác định tổng giám đốc không tức giận, không đánh người. Không A, anh ấy uống A, lại bảo tôi đi nấu thêm một ly nữa. Mọi người. Kỳ tích A, tổng giám đốc vậy mà uống. Đường Tổng không tức giận, đãi ngộ khác nhau A. Tôi liền nói Đường Tổng cùng Hạ kỹ sư có gian tình, lâu như vậy cũng không đi xuống, còn pha cà phê, tổng giám đốc còn không tức giận. Thật bất công. Chương 323, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối. Nam. Hôm nay tổng giám đốc bảo tôi đặt cơm, là hai người ăn A. A Hạ muội muội, cô thực sự cùng Đường tổng có gian tình sao? Cô thoạt nhìn rất thông minh, đọc sách nhiều năm như vậy, vì sao vẫn nghĩ quẩn như vậy a? Hạ Thần Hy, Đường tổng đây là một đoàn thư ký mỹ nữ nổi danh hiển hách bên người anh sao? Mỗi người đều là mỹ nữ, cao gầy xinh đẹp, nghe nói mỹ nữ của đoàn thư ký này đều là vương bài của thành phố S. Bất kể là ai, đều muốn cướp. Đãi ngộ so với nhà thiết kế trang sức còn tốt hơn. Nghe nói, đã theo Đường Bạch Dạ nhiều năm, kết quả các cô ở sau lưng đâm chọc anh. Cô nghĩ Đường Bạch Dạ sẽ không nghĩ ra. Ở trong mắt các cô ấy Đường tổng được đánh ghi ạ giật thấp A. Xác định đoàn thư ký này là vương bài của Đường Bạch Dạ sao? Hạ Thần Hy, xin hỏi, xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao? Mọi người lại lấy vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô. Trương Tiểu Thư nói, Tổng Giám Đốc không uống cà phê không chính hiệu, cà phê của anh ở trên tầng trên, cổ đi lục hoạc, Indonesia lâu ngói khắc hạt cà phê. Lam Sơn là của chúng tôi uống. Hạ Thần Hy, cà phê không phải có một loại thôi sao? Thư ký Tiểu Thư A Thần Bí hề hề nói, hạt cà phê Đường Tổng uống chia ra hơn 10 loại khác nhau. Dù cho là hạt cà phê giống nhau, thì pha cà phê cần bao nhiêu nước, bao nhiêu cà phê, đó cũng có quy định. Thư ký Tiểu Thư B nói, đúng vậy, tôi lần đầu tiên pha cà phê cho Đường Tổng, lấy sai số lượng, thiếu chút nữa bị anh cho cuốn gói. Lý do chính là, cà phê nấu không tốt thì làm thư ký làm gì? Thư ký Tiểu Thư C nói, tôi càng bi thảm, lần đầu tiên pha cà phê cho Đường Tổng chính là dùng Lam Sơn, thiếu chút nữa bị anh ta ném trúng. Ly cà phê bị rớt bể. Thư ký Tiểu Thư Dê nói, tôi mới là bi thảm nhất ở đây, tôi mới ngu ngốc, đi pha cà phê hòa tan cho anh, kết quả một năm tiền thưởng đều không có. Hạ Thần Hy không nói gì nhìn trời, người gì quá khó hầu hạ đi. Trương Tiểu Thư nói, cô xác định thực sự nấu Lam Sơn sao? Đúng vậy. Trương Tiểu Thư che mặt, Lam Sơn chính phẩm phần lớn đều bị người Nhật Bản mua đi rồi, chúng ta bên này rất khó mua chính phẩm. Chúng ta vừa mới uống xong chính phẩm, chỉ còn một ít này là thứ phẩm, kém nhất. Thư ký Tiểu Thư A nói, Tổng Giám Đốc vậy mà uống, chẳng lẽ là đổi tính. Hạ Thần Hy che mặt, Đường Bạch Dạ, anh thực sự là quá khó hầu hạ. Anh khó hầu hạ như vậy, vậy mà đoàn mỹ nữ vẫn không rời khỏi anh, đó cũng là một loại kỳ tích A. Nhất định là vì gương mặt trêu hoa ghẹo người đó. Đó là một chiêu bài sống. Nhưng mà... Cô thích đoàn mỹ nữ của phòng tổng giám đốc này à? Hạ Thần Hy mang cà phê đi vào, Đường Bạch Dạ đã cầm văn kiện, trở lại phía sau bàn làm việc, tập trung tinh thần nhìn văn kiện, dáng vẻ thoạt nhìn không muốn bị quấy rầy. Hạ Thần Hy đem cà phê đặt ở bên cạnh anh. Đường Bạch Dạ bưng lên, uống một ngụm, lại buông, tiếp tục nhìn văn kiện. Hạ Thần Hy thần kỳ nhìn Đường Bạch Dạ. Anh uống sao? Anh nhận thấy được Hạ Thần Hy chưa đi, ngẩng đầu. Hạ Thần Hy vẻ mặt chờ mong nhìn anh, Đường Bạch Dạ lộ ra khuôn mặt tươi cười, yêu nghiệt mê người nói, Hạ Tiểu Thư, cô chờ mong như thế, có phải tính toán cùng tôi đóng tiếp phim hành động yêu đương lúc này nữa phải không? Phong nghỉ của tôi khá lớn, sẽ không bị té xuống. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ kéo cô qua, ngã ngồi ở trên người anh, Hạ Thần Hy, Đường tổng thời gian làm việc, không thích hợp đùa giỡn. Thời gian làm việc không được đùa giỡn. Đường Bạch Dạ nhanh chóng nắm lấy lôi trong lời nói, vậy đêm nay về nhà, tôi có thể ở trong phòng cô qua đêm sao? Chương 324, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối. 6. Hạ Thần Hy. Cô rẽ rủa muốn thoát khỏi, Đường Bạch Dạ ôm càng chặt hơn. Hạ Thần Hy thầm mắng mình ngu xuẩn à, đưa tới miệng Đường Bạch Dạ, Đường Tổng, tôi muốn đi về làm việc. Cô vẫn chưa trả lời tôi. Không thể. Hạ Thần Hy chừng liếc mắt anh một cái. Đường Bạch Dạ nói, cho tôi hôn một cái, tôi sẽ để cô đi. Đường Bạch Dạ, anh càng lúc càng lưu manh. Người đàn ông đối với phụ nữ của mình mà không lưu manh, thì lúc nào mới lưu manh? Đường Bạch Dạ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rất tự tin. Anh lúc nào cũng lưu manh. Cô đối với tôi hiểu lầm quá sâu, tôi chỉ lưu manh với một mình cô. Những người phụ nữ khác, tôi không quan tâm sự sống chết của họ. Hạ Thần Hy. Buông tay ra. Một nụ hôn. Đường Bạch Dạ kiên trì, Hạ Thần Hy dãy rủa không được, giận, Đường Bạch Dạ nói, nếu cô lại dãy rủa nữa, tôi không đảm bảo tiểu đệ đệ vừa mới hạ hỏa lại chào theo nghi thức quân đội. Kính chào theo nghi thức quân đội. Đường Bạch Dạ ra mặt anh tại sao lại dạy đao không xuyên qua được a? Anh nói, một nụ hôn. Đương nhiên, tôi luôn luôn nói giữ lời. Đường Bạch Dạ cười đến rất chính nhân quân tử. Anh nói mà giữ lời, heo mẹ cũng có thể lên cây. Đường Bạch Dạ cũng không giận, tranh thủ đợi phúc lợi, tâm tình rất khoan khoái, chờ Hạ tiểu thư đến hôn. Hạ Thần Hy cắn cắn răng, ở trên môi anh hôn một cái như chuồm chuồm lửa nước, lại nhanh chóng tách ra. Này cũng gọi là hôn sao? Đây không tính là hôn thì tính là cái gì? Hạ Thần Hy nói. Này gọi ra tiếp xúc với nhau. Hạ Thần Hy. Lại đến. Hạ Thần Hy ho, ho, anh quả nhiên nói không giữ lời. Nghiêm túc một chút. Đường Bạch Dạ chững chạc đàng hoàng nói, hai tay lại lưu manh nắm lấy hông của cô. Tôi làm cái gì đều rất nghiêm túc, hôn môi cũng vậy. Hạ Thần Hy tức giận chừng anh. Khuôn mặt Đường Bạch Dạ biểu tình giống như đang nói Hạ tiểu thư, đến hôn tôi đi, chờ mong nhìn Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy quả thực muốn giết người. Quá vô sỉ. Cô câu cổ Đường Bạch Dạ, cánh môi dán lên cánh môi của anh, hơi hút, con ngươi Đường Bạch Dạ tối sầm lại, tay ở ngang hông, cô hơi căng thẳng. Hạ Thần Hy không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, vươn đầu lưỡi, liếm hôn cánh môi của anh. Làm giống như cách hôn của anh. Môi của hắn, so với người của anh mềm mại hơn rất nhiều. Mắt Đường Bạch Dạ tối sầm lại, có một đoàn hỏa ở bụng dưới bốc lên, xông thẳng xuống Hạ Thần, vừa nhanh lại mãnh, không khống chế được. Hạ Thần Hy nhận thấy được anh có phản ứng, lấy làm kinh hãi, vừa muốn rời khỏi môi của anh, Đường Bạch Dạ đã chế trụ đầu cô. Đầu lưỡi xông vào bên trong miệng cô. Hạ Thần kiêu ngạo của anh sát lại càng ngày càng gần. Hạ Thần Hy níu chặt áo sơ mi của anh, thân thể hơi ngửa ra sau, lộ ra chiếc cổ duyên dáng. Đường Bạch Dạ thuận thế mút hôn, chui đầu vào ngực của cô. Liếm hôn. Động tác kia, sắc, tình cực kỳ. Đường. Bạch Dạ, anh đã nói, một hôn. Hạ Thần Hy đánh bờ vai của anh, nhắc nhở anh một vừa hai phải. Đường Bạch Dạ nguyền rủa một tiếng, hai tròng mắt đậm sắc rủ, cô đã nói, lời của tôi tin mà được, heo mẹ cũng leo cây, Thần Hy, ít nhất thân thể của tôi hấp dẫn cô, chúng ta làm đi. Chúng ta làm đi. Lời này nói xong giống như hôm nay khí hậu thật tốt ta. Hạ Thần Hy tim đập rộn lên, túi đầu không dám nhìn mắt của anh. Kỳ thực, cô cũng nghĩ. Phi phi phi, Hạ Thần Hy, đầu óc cô là bã đậu sao? Đi tôi ám cô đến phòng nghỉ. Anh vừa muốn ôm lấy cô, Hạ Thần Hy nắm lồng ngực của anh, mím môi nói, không được, tôi. Chương 325, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối, vậy. Vì sao không được? Đường Bạch Dạ nói, chúng ta đâu đó hấp dẫn. Vậy cũng không đại biểu có thể thượng, sàng. Cô thực sự là. Anh muốn tôi cam tâm tình nguyện, anh phải có bản lĩnh. Hạ Thần Hy nói tiếp. Đường Bạch Dạ tự tiếu phi tiếu, tin tôi, tới đây. Tôi còn nhiều biện pháp để cô cam tâm tình nguyện. Anh. Hạ Thần Hy vừa tức vừa giận, không biết nên nói cái gì nói, cuối cùng vẫn muốn thoát ra cái ôm ấp của anh. Đường Tổng, anh thỉnh thoảng cũng nên biết khắc chế một chút. Ai mượn cô đến trêu chọc tôi? Anh thực sự là vừa ăn cướp vừa la làng à, tiểu đệ của anh thật không có tự chủ, một nụ hôn cũng có thể kính chào theo nghi thức quân đội, không có tiền đồ. Hạ Thần Hy hừ nói. Hạ Thần Hy. Đường Tổng cầm lên báo cáo muốn ném cô, Hạ Thần Hy nhân cơ hội chạy đi. Hạ Thần Hy ra khỏi phòng làm việc Tổng Giám Đốc, thở phào nhẹ nhõm. Đường Bạch Dạ kỹ thuật vẻ vãn quá cao siêu. Cô thiếu chút nữa liền gật đầu, súng đạn đều đã lên dây. Mất mặt ta. Mắc cỡ chết người. Cô vậy mà. Háo sắc như vậy. Mấy vị thư ký tiểu thư thấy cô đi ra, ánh mắt sáng ngời, đều xông tới. Trương tiểu thư hỏi, Thần Hy muội muội. Tổng Giám Đốc lại uống cà phê sao? Hạ Thần Hy gật gật đầu. Trương Tiểu Thư nghiêm túc tự hỏi, một lát nữa tôi có nên nấu Lam Sơn hay không? Nếu như Tổng Giám Đốc uống quen, chúng ta có thể đỡ vất vả hơn. Thư ký Tiểu Thư A, Hạ muội muội, môi của cô thật hồng, bị Tổng Giám Đốc hôn sao? Hạ Thần Hy bình tĩnh mím môi, cười mà không nói, cô vốn định lập tức trở lại làm việc. Ai biết, Thư ký Tiểu Thư B nói, Hạ muội muội, ánh mắt của cô thật không tốt. Tổng Giám Đốc rất hoa tâm, chúng ta thương cô mới cảnh cáo cô, chớ chọc Tổng Giám Đốc, cô sẽ bị thương tổn. Mấy người nhất trí gật đầu. Trương Tiểu Thư nói, Tổng Giám Đốc được công nhận là phong lưu, một ngày nói không chừng còn theo đuổi vài người. Thư ký Tiểu Thư C nói, đúng, 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 có một lần tôi giúp anh ấy hẹn Lý Tiểu Thư, buổi tối lại hẹn Triệu Tiểu Thư. Thư ký Tiểu Thư D nói, cho nên, Thần Hy muội muội, tôi nhìn cô thông minh như vậy, lại không giống cái bạn gái khác của Tổng Giám Đốc, cô nên cách Tổng Giám Đốc xa một chút. Ngàn vạn không được yêu Tổng Giám Đốc. Nhiều vết xe đổ lắm, nói không chừng không được 3 ngày liền chẳng cô. Yêu Tổng Giám Đốc, cô nhất định sẽ hối hận. Đương nhiên, nếu như cô không yêu Tổng Giám Đốc, có thể theo anh ấy kiếm một chút lợi ích, Đường Tổng đối với bạn gái rất hào phóng. Đúng, đồ trang sức, nhà ở, xe, tùy tiện ấy nói, thừa dịp anh ấy đối với cô còn cảm giác mới mẻ, anh ấy nhất định sẽ thỏa mãn cô. Trương Tiểu Thư cầm lấy một quyển sổ mỏng ghi lại, sổ này ghi chép lại những bạn gái đã hẹn hò cùng Đường Tổng, cô có thể tham khảo một chút. Hạ Thần Hy. Đường Tổng có một đoàn thư ký phá hoại, vì sao không bị sa thải đi? Thật thần kỳ. Hạ Thần Hy rất muốn giải thích, cô cùng Đường Bạch Dạ thật không có một chút quan hệ, chỉ tiếc, không có người nào nghe cô. Hạ Tiểu Thư rất nội thương. Trương Tiểu Thư đột nhiên nhớ tới một việc, Tổng Giám Đốc hình như rất lâu không hẹn bạn gái. Cô lại cầm lên quyển sổ mỏng ghi lại nói, hoa. Một tháng này Tổng Giám Đốc không hẹn hò. Thư ký Tiểu Thư C, dự đoán không cần chúng ta hẹn, Tổng Giám Đốc chính mình đối phó. Điều này rất có thể. Ở bãi đậu xe Tổng Giám Đốc cũng có thể tùy tiện quyến rũ một nhân viên xinh đẹp. Có thể. Hạ Thần Hy đầu đầy hắc tuyến, hỏi, bạn gái Đường Bạch Dạ, tặng bạn gái gì đó, các cô cũng có ghi lại sao? Chương 326, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối, 8. Đương nhiên. Trương Tiểu Thư nói, cô cho là Vương Bài Thư Ký là dễ làm sao? Bạn gái của Đường Tổng quá nhiều người, phải từng cái nhớ kỹ. Vạn nhất tâm tình của anh ấy khó chịu muốn gặp Triệu Tiểu Thư, chúng tôi phải lập tức đem Triệu Tiểu Thư mang đến, làm việc không thể qua loa. Tặng cái gì đó đương nhiên cũng phải ghi lại, để công ty còn hoàn lại. Hạ Thần Hy chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một đám quạ bay qua. Đường Bạch Dạ, anh có thể bớt cực phẩm hơn một chút sao? Đường Tổng thực sự là quá lạm tình. Hạ Thần Hy vô cùng khẳng định nói. Chư vị thư ký Tiểu Thư vô cùng đồng ý lời của nàng, cho nên... Ánh mắt của cô thật không tốt. Các cô nói xấu tôi có phải trước hết nhìn thử có sự mặt tôi hay không không phải sao? Tiếng nói lạnh lẽo ở sau lưng các cô truyền đến, ai cũng không biết Đường Bạch Dạ đi ra lúc nào, vẻ mặt mưa gió nổi lên nhìn các cô. Các mỹ nữ hóa đá. Chết! Bị bắt tại trận. Tháng này tiền thưởng dự đoán lại không có. Cô còn chưa cút trở về làm việc. Đường Bạch Dạ tính toán đem Hạ Thần Hy đuổi đi, mới hảo hảo dạy dỗ đám thư ký. Ai biết cửa thang máy len ken mở, một em trai cầm một bó hoa bách hợp thật lớn đến, Trương Tiểu Thư nói, ai lại có diễm phúc như thế, được bạn trai tặng một bó hoa thật lớn à. Không đến mức đi. Em trai mang hoa đến nhìn rất đẹp mắt. Xin hỏi, vị nào là Hạ Thần Hy Tiểu Thư? Tôi. Ai tặng hoa cho cô à? Sắc mặt Đường Bạch Dạ trầm như mưa tháng 6. Hạ Tiểu Thư, xin chào, đây là hoa của cô, phiền cô ký nhận giúp. Trương Tiểu Thư nói, phòng làm việc hạ kỹ sư ở lầu 30, sao anh lại đưa đến đây? Khách hàng này nói muốn đưa hoa đến tận tay Hạ Thần Hy Tiểu Thư mới được, tôi ở dưới lầu đợi hơn nửa giờ, có một vị Tiểu Thư nói Hạ Tiểu Thư ở phòng Tổng Giám Đốc, nên tôi đi lên, tôi còn đang vội muốn đi giao hàng, thật xin lỗi. Em trai rất lễ phép nói, thật xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy. Hạ Thần Hy nói, ký tên, em trai rời đi. Sắc mặt Đường Bạch Dạ hết sức khó coi. Hoa bách hợp. Người phụ nữ này hoa gì không thích, mà lại thích hoa bách hợp. Hạ Thần Hy hẳn là nên thích hát hoa hồng. A, Thần Hy muội muội, cô có bạn trai sao? Tổng Giám Đốc, là anh tặng Thần Hy muội muội sao? Đường Bạch Dạ hừ lạnh, người không có đầu óc mới đi tặng hoa cho phụ nữ. Trương Tiểu Thư ở một bên bồi thêm một câu, Đường Tổng hình như chưa từng tặng hoa cho phụ nữ à? Câm miệng. Đường Bạch Dạ gầm lên. Hạ Thần Hy cầm lấy tấm thiệp nhỏ. Thần Hy, chúng ta đã từng cùng nhau trồng một vườn hoa bách hợp. Em đã nói, hàng năm mùa hoa nở, em sẽ cùng anh ngắm hoa, em còn nhớ sao? Anh vẫn ở vườn hoa bách hợp chờ em về nhà. Ký tên là một chữ cứng cắp rất có lực. Kỳ thực không cần ký tên, cô cũng biết ai đưa bách hợp tới. Một bó hoa rất đẹp. Vốn dĩ cô thích bách hợp. Là bởi vì anh cùng cô trồng một vườn hoa bách hợp sao? Vì sao? Một chút ấn tượng cô cũng không có. Ở trong mộng của cô, đích xác có xuất hiện một vườn hoa bách hợp. Lại chưa từng có người. Rất đẹp, rất đẹp. đó chính là vườn hoa bọn họ cùng nhau trồng sao. Hạ Thần Hy trong lòng hơi đau xót, nhưng vô cùng mềm mại, chẳng sợ không có ký ức, cô cũng biết, hồi ức như vậy đối với một người phụ nữ mà nói, tất nhiên là vô cùng tốt đẹp, có người vì yêu thích của cô, nên mới gìn giữ lâu như vậy. Người phụ nữ nào mà không cảm động chứ? Tiêu Tề. Hạ Thần Hy mỉm cười, anh thật có lòng, nói muốn theo đuổi cô ngày đầu tiên đã đưa đến một bó hoa, lại hàm xúc biểu đạt thâm tình của mình. Người đàn ông này, không vội không nóng nảy, rất có kiên trì. Chương 327, Đường tiên sinh quỷ dị lãng mạn, 1. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, Hạ Thần Hy, cô lộ vẻ háo sắc xong rồi sao? Hạ Thần Hy hồi phục tinh thần lại, nhìn Đường Bạch Dạ, cầm bó hoa bách hợp rời đi, cô vừa lộ vẻ háo sắc sao? Cô cười khổ, cô chẳng qua là đang suy nghĩ, lúc 16-17 tuổi cô là dạng tâm tình gì? Đường Bạch Dạ trở về phòng làm việc, đóng sầm cánh cửa lại, như muốn đem cánh cửa hủy hoại. Hạ Thần Hy cùng một bó hoa bách hợp về phòng làm việc, Thái Gia đang cùng Lâm Lâm chỉ đạo bản thiết kế, huýt gió một tiếng, Thần Hy, cô đi phòng tổng giám đốc xuống liền thấy như một bó hoa, tổng giám đốc thật lãng mạn. Lâm Lâm mím môi cười, tổng giám vừa trở về không biết, hoa này là người khác tặng, người đưa hoa đợi ở cửa nửa giờ, lúc nãy mới đưa lên phòng tổng giám đốc, chúng tôi muốn ký nhận giúp nhưng anh ta không đáp ứng, nói là Tiêu tiên sinh chỉ đạo phải đưa cho Thần Hy. Thái Gia rất phiền muộn. Thần Hy, nói không chừng tổng giám đốc ngày mai sẽ tặng cô một bó hoa hồng to. Theo đuổi phụ nữ sẽ thường tặng hoa hồng, bách hợp thường là tặng người bệnh. Thần Hy, đàn ông ánh mắt như thế, chớ bị đuổi theo. Đây là các đại biểu ủng hộ Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy cười khẽ, trở lại chỗ ngồi của mình, có một nữ kỹ sư qua đây, bó bách hợp thật đẹp, tôi đến một chút xem bao nhiêu đồng. Cô ấy hét lên, hoa, 100 đồng à. 100 bông hoa hồng rất lãng mạn, 100 bông bách hợp là có ý gì? Hạ Thần Hy ngẩn ra, 100 bông bách hợp. Tùy tiện đóng gói một bó hoa là được, thế nào lại tặng 100 bông? Tiết Giai Vân hơi nhấc tay nói, 100 bông bách hợp hoa nghĩa là, chấp nhận tôi cùng sinh cùng tử. Lâm Lâm cười khẽ, xem ra Tiêu tiên sinh rất lãng mạn à, có phải là vị hôn phu của cô hay không? Thần Hy, cô có vị hôn phu? Sáng sớm hôm qua, có một đàn ông rất tuấn tú, thoạt nhìn chính là Kim Cương Vương Lão Ngũ, vô cùng nhiều tiền, Thần Hy giá thị trường tốt à. Điều quan trọng nhất là anh ta có ý à. Nhiều người tặng hoa hồng, tặng hoa bách hợp rất ít à, nói rõ anh ta là người có tâm. Đây là các đại biểu ủng hộ Lâm Lâm cùng Đường Bạch Dạ. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói bắt quái về Thần Hy, Hạ Thần Hy nghiêng đầu nhìn bó hoa bách hợp, 100 đông hoa bách hợp. Chấp nhận tôi, cùng sinh cùng tử. Thực sự ý nghĩa rất lãng mạn. Phụ nữ cả đời ước nguyện, không phải là ai có thể cùng mình bạch đầu giai lao sao. Tiêu Tề, anh đối với cô thật sự có tâm. Là dụng tâm. Một người đàn ông đối với một người phụ nữ, có dụng tâm hay không, có thể cảm giác được, chỉ là, trong lòng cô vì sao lại có cảm giác chua xót khổ sở. Thái Gia nói, công trình đều nhanh thành trung tâm bắt quái, các người không chuyện cần làm. Tổng giám. Người có phải cũng nên bắt trước chiêu này, tan tầm mua một bó trở về tặng chị dâu hay không? Tiểu tử thối, cút. Thái Gia cười mắng. Thiết Giai Vân hỏi, Thần Hy, cậu chắc chưa ăn cơm. Vừa tan tầm liền bị gọi vào phòng tổng giám đốc, cái gì cũng không ăn đi, tớ cho người mua thịt kho tàu cho cậu. Nói xong đem một phần thịt kho tàu đi lên. Hạ Thần Hy nhượng bộ lui binh, lấy đi, tôi ăn rồi. Chơi ạ. Vừa mới ăn no cô nhìn thấy một bàn thịt kho tàu như thế, cơ hồ đều là thịt mỡ kho tàu, này dạ dày kêu cuồn cuộn. Thiết Giai Vân nghe lời mà đem thịt kho tàu gấp lên, mắt lấp lánh hỏi, cậu ăn cơm rồi? Ăn ở đâu? Cậu không phải vẫn luôn ở phòng tổng giám đốc làm việc sao? Lời này hỏi rất lớn tiếng. Chương 328, Đường tiên sinh quỷ dị lãng mạn, 2. Lời này hỏi rất lớn tiếng. Đúng vậy, Thần Hy. Chẳng lẽ cô cùng tổng giám đốc lặng lẽ ăn cơm chưa lãng mạn? Làm tình dưới đất sao? Hạ Thần Hy rất đau đầu, khỏe mắt lì hỉa qua Lâm Lâm, quả nhiên thấy sắc mặt Lâm Lâm không phải tốt, mặc dù mang theo ý cười, nhưng vẫn cảm thấy nụ cười này rất cứng ngắc. Cô thở dài, trong phòng làm việc nếu có hai phụ nữ cùng một người đàn ông đồng thời có bắt quái. Thực sự là một trận chiến tranh. Làm việc đi, các người thật bắt quái. Hạ Thần Hy cười mắng, cầm lên một phần báo cáo. Tổng giám, chúng tôi đến phòng làm việc nói một chút với đội phân tích. Thiết Giai Vân nhìn bóng lưng của cô cười nói, đi được thật nhanh. Lâm Lâm mỉm cười nhìn về phía Thiết Giai Vân, Hạ tiểu thư không quan tâm cô ấy cùng Đường ca ca như thế nào, cô so với cô ấy còn quan tâm hơn. Thiết Giai Vân tặng cô một nụ cười ngọt ngào, Lâm Nhiên cùng Đường Bạch Dạ là bạn tốt, tôi cùng Thần Hy là bạn bè, thúc đẩy bọn họ, chúng tôi sau này có thể làm hàng xóm, có con còn có thể chỉ hôn, thật tốt. Không biết là ai, phun một ngụm cà phê. Thiết Giai Vân bình tĩnh tiếp tục vẽ. Lâm Lâm chán nản. Phòng làm việc Tổng Giám Đốc. Hạ Thần Hy đi rồi, Đường Tổng vẫn ở vào trạng thái bạo phát cao, tiếng chuông Trương Tiểu Thư vang lên, truyền đến thanh âm lạnh lùng của Đường Tổng. Trương Tiểu Thư, tiến vào một chút. Xong, tôi lại làm bia đỡ đạn. Không có việc gì, cô tiền lương so với chúng tôi cao hơn, đương nhiên nhiệm vụ so với chúng tôi nặng. Mọi người bình tĩnh nhìn cô tiến đến phòng làm việc Tổng Giám Đốc. Thấy Tổng Giám Đốc tức giận như vậy, đoán rằng ai đi vào đều là bia đỡ đạn. Đường Tổng, có chuyện gì phân phó? Đường Bạch Dạ nói, giúp tôi mua 2 vé toàn diện hồi ức, ngay Bách Lệ Cung được rồi. Buổi tối 9 giờ đến 10 giờ kết thúc. Trương Tiểu Thư rất chuyên nghiệp ghi chép nhu cầu, cần thả nở chẳng sao. Cái gọi là thả nở chẳng, chính là đặt bao hết. Tác phong của Đường Tổng thích hợp như vậy. Đường Bạch Dạ ngồi ở bàn làm việc, không biết nghĩ cái gì. Cầm bút máy ở trên tay chuyển chuyển, mi tâm nhíu lại, bộ dạng rất cuốn quýt. Trương Tiểu Thư nghĩ thầm, câu hỏi này rất khó trả lời sao. Căn cứ tác phong của Đường Tổng, chắc canh bút lên, lời vô ích còn cần hỏi. Đường Bạch Dạ một lúc lâu không nói chuyện, thoạt nhìn bộ dạng càng lúc càng cuốn quýt. Trương Tiểu Thư vẫn duy trì tốt đẹp thư ký lễ nghi hỏi, Đường Tổng, cần than ở chẳng sao. Đường Bạch Dạ ngẩng đầu, mỉm cười, Đường Bạch Dạ là thường cười, nụ cười này rất yêu nghiệt. Anh thoạt nhìn chính là phong độ nhẹ nhàng ưu nhã thân sĩ, chỉ cần thư ký không có lỗi, thường xuyên có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười. Bây giờ nụ cười này, Trương Tiểu Thư thầm nghĩ, thế nào có chút giống Hán Gian. Não bổ nghĩ Đường Tổng giống bộ dáng Hán Gian, Trương Tiểu Thư thu hồi chấn động, cắt đứt tư tưởng trong đầu đó, nếu như bị Đường Tổng biết, nhất định cô sẽ rất thê thảm. Trương Tiểu Thư, nếu như cô cùng bạn trai cô đi xem phim, thích chỉ có 2 người xem. Hay là cả rạp chiếu phim có người? Trương Tiểu Thư thầm nghĩ, Đường Tổng muốn nghe lời thật. Lời vô ích. Ánh mắt Trương Tiểu Thư rất tốt, hôm nay Đường Tổng rất khác thường, cùng anh trước đây tương phản tuyến đường là được rồi. Cô nói, đương nhiên là cùng nhau nhìn rất có bầu không khí, đi rạp chiếu phim chiếm đa số là tình lữ, cùng nhau xem so sánh với 2 người im không có ý nghĩa à? Như vậy à? Đúng vậy, như vậy có hẹn hội bầu không khí. Trương Tiểu Thư vô cùng khẳng định nói. Đường Tổng vung tay lên, vậy cứ như thế đi, người mua 2 trường phiếu là có thể, hàng cuối cùng toàn định rồi. Đã rõ. Trương Tiểu Thư ghi lại, Đường Tổng, còn có phân phó gì nữa sao? Chương 329, Đường Tiên Sinh Quỷ Dị Lãng Mạn, 3. Đã rõ. Trương Tiểu Thư ghi lại, Đường Tổng, còn có phân phó gì nữa sao? Không có, đi đi. Dạ. Trương Tiểu Thư vừa mới đi tới cửa, Đường Bạch Dạ nói, trở về. Trương Tiểu Thư lại trở về, Đường Bạch Dạ nhìn cô, thấy vậy Trương Tiểu Thư ra đầu tê dại, Đường Tổng hôm nay thực sự rất khác thường, uống cà phê Lam Sơn không phát hỏa, thiếu chút nữa phá hỏng cửa phòng làm việc, lại đặt vé xem phim. Lại vẫn không rõ ràng. Bây giờ còn nhìn cô quỷ dị, đây là muốn làm cái gì? Đường Tổng. Sắc mặt Đường Bạch Dạ chợt trầm, không biết vì sao liền nổi giận. Ra, không có việc gì. Dạ. Trương Tiểu Thư rất mờ mịt, vừa mới kéo cửa ra, lại nghe đến Đường Tổng nói, trở về. Đường Bạch Dạ thoạt nhìn rất quấn quýt, chân mày rất không duyệt bộ dáng, thư ký của anh các tất cả đều là người tình, có thể căn cứ trên mặt Đường Bạch Dạ chân mày dương bao nhiêu, thấp bao nhiêu để phán đoán tâm tình Đường Tổng. Thế là Trương Tiểu Thư thầm nghĩ, Đường Tổng hôm nay rất quấn quýt. Trương Tiểu Thư. Nghe nói bạn trai cô cùng cô nói chuyện 8 năm. Đúng vậy. Trương Tiểu Thư thành thật trả lời. 8 năm, không ngắn. Đường Bạch Dạ nghĩ thầm, một đoạn tình cảm nói chuyện 8 năm, kinh nghiệm nhất định rất phong phú. Hỏi cô hẳn là không sai, Đường Tổng rất quấn quýt, hỏi loại vấn đề này, thực sự rất mất mặt. Mặt mũi không nhịn được. Bạn trai cô theo đuổi cô. Trương Tiểu Thư kinh ngạc gật đầu. Đường Bạch Dạ giận dữ hỏi, vì sao cô không theo đuổi hắn? Trương Tiểu Thư hòa đá. Tôi cùng bạn trai tôi ai theo đuổi ai, đâu chọc tới tổng giám đốc đại nhân ngài a. Đường Bạch Dạ cũng nhận thấy được chính mình có chút luống cuống, ho khan, lấy lại chứng trạc đàng hoàng mới đầu, anh ta ban đầu là theo đuổi cô như thế nào? Trương tiểu thư, đây là việc tư của tôi a, tổng giám đốc. Đường Bạch Dạ giận, bộ dáng không trả lời liền phạt. Trương tiểu thư biết nghe lời phải, chúng tôi là lúc đại học nói luyến ái, ở xã đoàn gặp nhau, ngay từ đầu mượn cớ cùng tôi chạy bộ, chơi bóng, lâu dần quen biết, sau đó, anh hỏi tôi có muốn cùng anh làm bằng hữu hay không, tôi đáp ứng, rồi nói chuyện đã nhiều năm như vậy. Cứ như vậy đem cô theo đuổi. Đường Bạch Dạ kinh nghi không ngớt, thư ký chủ tịch nhiều cô nương bưu hãn như vậy, luyến ái đơn giản liền bị theo đuổi. Anh cho rằng đàn ông đều thay đổi bất ngờ. Mặt Trương tiểu thư đầy hắc tuyến, tổng giám đốc, mặc dù tôi cũng cảm thấy tôi đồng ý có chút nhanh, nhưng ngài cũng không cần như thế mà khinh bỉ tôi à. Đường Bạch Dạ, chạy bộ, chơi bóng, liền bị theo đuổi. Đường Bạch Dạ nghiêm túc tự hỏi tính khả thi. Trương tiểu thư thầm nghĩ, đường tổng rốt cuộc là nghĩ gì? Chẳng lẽ anh muốn theo đuổi ai? Không có khả năng, đường tổng là chờ người theo đuổi, chưa bao giờ theo đuổi người, sao có thể theo đuổi người? Bất quá, mọi việc cũng có ngoại lệ a. Đường tổng, người là muốn theo đuổi bạn gái sao? Trương tiểu thư thấp thỏm bất an hỏi. Đường tổng bị nói trúng tâm sự, phản ứng quá độ, vỗ bàn một cái, ai nói tôi muốn theo đuổi phụ nữ? Trương tiểu thư khóc, tổng giám đốc, tôi sai rồi. Cú. Dạ. Trương tiểu thư vừa mới đi tới cửa, lại nghe đến đường tổng triệu hoán, trở về. Thanh âm tàn bạo. Trương tiểu thư lại cuốn quýt trở về. Đường tổng rất cuốn quýt, cô thư ký cũng rất cuốn quýt. Nếu như. Đường Bạch Dạ chỉ về phía cô, tôi là nói nếu như à, cô không cần nghĩ quá nhiều, nếu như tôi muốn theo đuổi người, thì theo đuổi như thế nào? Trương tiểu thư miệng há to có thể nuốt một con vịt vào, lại rất chuyên nghiệp trả lời, này phải xem tổng giám đốc theo đuổi là loại phụ nữ như thế nào, nếu như là hám làm giàu. Chương 330, đường tiên sinh quỷ dị lãng mạn, 4. Trương tiểu thư miệng há to có thể nuốt một con vịt vào, lại rất chuyên nghiệp trả lời, này muốn xem tổng giám đốc theo đuổi là loại phụ nữ như thế nào, nếu như là hám làm giàu. Cút, tôi sẽ theo đuổi loại phụ nữ hám giàu sao? Trương tiểu thư thành khẩn nói, tổng giám đốc, tôi lại sai rồi. Nói tiếp. Trương tiểu thư nói, đường tổng có thể cùng cô ấy đi xem phim, ăn cơm, cuối tuần có thể cùng cô ấy đi dã ngoại, nói chung, đi đâu cũng được, thường xuyên qua lại là được. Nếu như bên cạnh cô ấy có đối thủ thì sao? Trương tiểu thư hoán thầm, tổng giám đốc người xem trọng phụ nữ có chồng sao? Nhìn toàn bộ thành phố S, ai có thể là đối thủ của tổng giám đốc? Những lời này, làm cho đường Bạch Dạ cảm thấy Trương tiểu thư có thể tăng tiền lương. Đúng rồi, đường tổng, ngài còn có thể tặng hoa cho cô ấy. Trương tiểu thư nói, ngài xem có người tặng hoa bách hợp cho Hạ Thần Hy, ngài cũng có thể tặng. Tôi ghét nhất bách hợp. Đường Bạch Dạ giận. Trương tiểu thư nói, tổng giám đốc có thể tặng hoa hồng à, phụ nữ đều yêu hoa hồng, theo đuổi phụ nữ, đương nhiên là tặng hoa hồng à, hoa hồng có rất nhiều ý nghĩa, yêu người nhất sinh nhất thế, thật dài thật lâu. Rất nhiều, ý nghĩa khác à. Đường Bạch Dạ gật gật đầu, cho tôi một phần bách khoa toàn thư ý nghĩa về hoa hồng. Trương tiểu thư, tổng giám đốc, chính người mở trang web tìm thì có, trang web gì gì đó, quá dễ dàng. Cái trang gì? Trương tiểu thư, trang web A. Đường Bạch Dạ, cô có thể đi. Trương tiểu thư cuối cùng hỏi một vấn đề, tổng giám đốc, cần tôi hẹn trước vị tiểu thư nào không? Không cần. Vậy tôi gạt hành trình của người sau khi tan việc đi. Đường Bạch Dạ mờ mịt, tôi có hành trình sau khi tan việc sao? Lâm tiểu thư cùng người ăn cơm chiều. A. Đường tổng nghĩ nghĩ, tôi sẽ xem phim. Tôi biết phải làm sao. Trương tiểu thư rời khỏi phòng làm việc tổng giám đốc, đánh một tư thế, các vị tỉ muội, đại tin tức A, đại tin tức A. Đường Bạch Dạ lén lút mở trang web, mặc dù có một phần hợp đồng chờ anh ký tên, một lúc sau muốn đi công trình. Thời gian cũng sắp đến rồi, đường tổng lại công tư chẳng phân biệt được cho rằng, anh có thể dừng công việc lại một chút, sau này làm tiếp. Anh mở trang web bách khoa toàn thư về hoa hồng. Quả nhiên rất tỉ mỉ. Một bông hoa hồng, người tôi yêu duy nhất, 11 bông hoa hồng, yêu người nhất sinh nhất thế, 111 bông hoa hồng, nhất sinh nhất thế chỉ yêu một người. Ý tứ như nhau, tặng một bông là được, tặng 111 bông thật lãng phí tiền, trí tuệ hưu hạn đi, sẽ không chỉ đồng dạng ý nghĩa như vậy chứ. Quá buồn nôn, người kia bị bệnh thần kinh viết ra ý nghĩa loài hoa như vậy. Vậy mà đến 1001 đông, chỉ có đồ ngốc ăn no không có việc gì làm tặng 1001 đông hoa hồng cho phụ nữ. Đường tổng một bên lén lúc nhìn, một bên châm chọc. Anh nghĩ nghĩ, lại mở ra bách khoa toàn thư về hoa bách hợp. Tất cả đều là buồn nôn. Đường tổng giận. Buổi chiều, Hạ Thần Hy làm việc rất bận rộn, trở về cùng Thái gia đàm luận phân tích số liệu, lại chủ trì một hội nghị công trình, sau đó lại cùng Lâm Lâm đi xuống dưới lầu cùng nhà thiết kế họp, vẫn bận đến giờ. Cuối cùng cũng có thể thở một cái. Cô cùng Lâm Lâm vừa mới trở lại phòng làm việc, trước mặt chính là một người giao hoa, đúng dịp, chính là người giao hoa sáng sớm hôm nay, cầm trong tay chỉ một bông hoa hồng, thấy Hạ Thần Hy trở về, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Hạ tiểu thư, hoa của cô, mời ký nhận. Người đưa hoa đưa đơn ký tên cho cô. Hạ Thần Hy nhìn đơn ký tên, lại xem bông hoa hồng trong tay anh. Mơ mịt. Đây là cho tôi. Chương 331, đường tiên sinh quỷ dị lãng mạn, nam. Đây là cho tôi. Đúng vậy. Người đưa hoa vẫn duy trì lễ nghi vô cùng tốt, mặc dù trong lòng oán thầm vô số lần, khách hàng chỉ nói tặng một bông hoa hồng, thật sự là cực kỳ thưởng thức. Quá keo kiệt. Vị tiên sinh buổi sáng tặng 100 bông hoa bách hợp kia là không cùng bút tích ra. Đương nhiên, mặc dù là một bông hoa hồng, thái độ phục vụ của cửa hàng bán hoa tốt muốn tặng tận nơi. Chỉ là, dù tiền cũng không đủ a. Hạ Thần Hy hữu thần ký tên, không biết nên nói cái gì cho phải. Hoa hồng bao rất tinh xảo, rất đẹp, đẹp không sao tả xiết. Đây là ai tặng? Hạ Thần Hy một bên ký tên một bên hỏi, là Tiêu tiên sinh sao? Người đưa hoa nói, không biết. Hạ Thần Hy cũng không nghĩ quá nhiều, ký tên, cầm hoa, người đưa hoa tạm biệt rời đi. Tiết Giai Vân nói, một bông hoa hồng cũng cho cửa hàng bán hoa đưa tới, vị hôn phu của cậu cũng quá cực phẩm đi. Hạ Thần Hy giơ giơ bông hoa hồng trong tay, chỉ cười một cái. Thần Hy, một bông hoa hồng ý nghĩa là người tôi yêu duy nhất là em. Vị hôn phu của cô thật là lãng mạn, tặng 100 bông bách hợp, lại tặng hoa hồng. Chỉ là có thể hay không quá ít. Một bông A, cửa hàng bán hoa cũng tiếp tâm ý của anh. Hạ Thần Hy cắm bông hoa hồng ở trong bình hoa, cô đúng lúc có một bình hoa nhỏ, có thể cắm chừng 10 bông, hoa bách hợp quá nhiều, trái lại không thể cắm, một bông hoa hồng, cắm vừa đủ, thoạt nhìn rất đẹp mắt. Lâm Lâm cười nói, Thần Hy, cô thực sự là hạnh phúc, có người dụng tâm như thế đối với cô. Có lẽ đi. Hạ Thần Hy không nói gì thêm, chuyên tâm chỉnh lý báo cáo. Lâm Lâm đột nhiên hỏi một câu, vị hôn phu của cô hẳn là cha của con trai cô, vì sao các người còn chưa kết hôn? Hạ Thần Hy ngẩng đầu, yên lặng nhìn Lâm Lâm liếc mắt một cái, lại cúi đầu chỉnh lý văn kiện, cô không theo đuổi tôi, lý do tôi không kết hôn tại sao phải nói cho người khác biết? Tiết Giai Vân vui sướng khi người gặp họa, đang muốn mở miệng, Hạ Thần Hy đảo mắt qua một cái, Tiết Giai Vân lại câm miệng. Lâm Lâm nhíu mày, Tiết Giai Vân muốn nói cái gì? Hạ Thần Hy thầm nghĩ, Đường Bạch Dạ cùng Lâm Lâm quan hệ mật thiết như vậy, anh cũng không nói cho Lâm Lâm anh có con trai, có lẽ là sợ Lâm Lâm thương tâm, cô không cần thiết nói cho Lâm Lâm biết, huống chi, cô không muốn mọi người càng bắt quái. Buổi chiều vẫn bận, thoảng nhìn hoa hồng trong bình hoa, Hạ Thần Hy mỉm cười, trước đây không phát hiện, hoa hồng còn rất đẹp mắt. Chẳng trách mọi người đều nói, phụ nữ đều thích hoa hồng. Lúc sắp tan tầm, một kỹ sư nhìn di động kêu thảm thiết, song song. Vợ của tôi ở dưới lầu chờ tôi tan tầm, hôm nay là sinh nhật cô ấy, tôi chưa chuẩn bị lễ vật gì, thảm thảm. Các vị đồng nghiệp, cứu gấp A. Chính là sắp đến giờ tan sở, các đồng nghiệp trên tay không có gì, nhao nhao hiến kế. Hạ Thần Hy nhìn bó hoa bách hợp trên tay mình, hay như vậy đi người bà hoa này tặng cô ấy đi. Hôm nay Hạ bảo bối nhất định giúp cô đổi hoa, lấy về cũng là dư thừa, không như bằng để người tặng vợ, cũng rất tốt. Cái này làm sao không biết xấu hổ, vị hôn phu tặng hoa cho cô, tôi. Không có việc gì, chỉ là một bó hoa, cần tâm ý là được. Hạ Thần Hy cười nói, hoa nở hoa tàn, một bó hoa lấy lòng một người, không như lấy lòng nhiều người, cầm đi đi. Vậy không khách khí, hôm khác tôi mời cô ăn cơm. Tốt. Kỹ sư kia cầm lấy bó hoa bách hợp, cảm thấy mỹ mãn đi cùng lao bà đến chỗ hẹn, Hạ Thần Hy vừa làm xong văn kiện, cũng chuẩn bị tan tầm. Lâm Lâm cầm di động đối diện, bộ dáng thất hồn lạc phách, có chút ủy khuất. Chương 332, Đường tiên sinh quỷ dị lãng mạn, 6. Lâm Lâm cầm di rộng đối diện, bộ dáng thất hồn lạc phách, có chút ủy khuất. Hạ Thần Hy dừng ánh mắt lại, tắt máy vi tính. Thái gia trong phòng làm việc đi ra, cô nương soái ca đi rồi, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Tiết Giai Vân cùng Hạ Thần Hy cùng đi, mới vừa đi ra cửa lớn tầng 30, di động liền văng lên, một tin nhanh theo đuổi điểm đến, cô lên phòng tổng giám đốc. Hạ Thần Hy. Đường tổng có chuyện gì, luôn luôn điện thoại. Lúc nào học được gửi tin nhắn như thế sự tình quái dị. Giai Vân, tôi đi phòng tổng giám đốc một chuyến, hôm nay không thể tặng người. Tổng giám đốc hẹn cô. Cậu suy nghĩ quá nhiều. Hạ Thần Hy cười nói, tiến đến thang máy, lúc này đều là thang máy đi xuống, không có thang máy đi lên, đợi đừng chừng 10 phút, Đường Bạch Dạ gọi một cú điện thoại qua đây. Cô là rùa sao? Còn chưa có đi lên. Hạ Thần Hy rất vô tội, tan tầm. Đều là thang máy đi xuống, thang máy đi lên không đến tầng 20 thì có người đi xuống, sao có thể nhờ ra ở nhờ vậy à? Đường Tổng, đi thang máy của tôi, mật mã 0913. Đường Bạch Dạ cúp điện thoại, Hạ Thần Hy cũng không kịp nói cái gì, đường thị 50 tầng đều là người, thang máy đã rất nhiều, vận chuyển kỳ thực rất đúng lúc, khổ nỗi là tan tầm, mọi người chờ trễ nửa giờ đi. Cô đi thang máy tổng giám đốc, nghĩ nghĩ, ấn mật mã. Đi vào. Lâm Lâm hơi nắm tay, cô vậy mà có thể ngồi thang máy đường ca ca, dựa vào cái gì? Vừa mới nghe được điện thoại Trương Tiểu Thư, buổi tối đường tổng cùng tổng giám đốc ngân hàng ăn cơm, cô tâm tình không tốt, ở trong phòng làm việc ngồi một lúc lâu mới ra. Ai biết, vừa ra tới đã nhìn thấy Hạ Thần Hy tiến vào thang máy tổng giám đốc. Tan tầm, ai cũng đang đợi thang máy, còn chưa có người có ngoại lệ, dựa vào cái gì ô có thể có đặc quyền. Ú cũng chưa từng yêu cầu quá ngồi tổng giám đốc thang máy. Lâm Lâm cảm thấy, trong lòng không thoải mái. Cô thấy ôn nhu thuộc về của cô, đều bị Hạ Thần Hy cướp đi. Hạ Thần Hy lên phòng làm việc tổng giám đốc, thư ký của anh đã đi rồi. Tầng 30 trở lên nhân viên đang đợi thang máy, các mỹ nữ đi như thế nào đi nhanh như thế L. Quái lạ. Cô gõ cửa, Đường Bạch Dạ nghe thấy tiếng gõ cửa, vào đi. Hạ Thần Hy tiến vào phòng làm việc. Chỉ vào sofa bên cạnh nói, ngồi đi, chờ tôi mấy phút. Tổng giám đốc, có chuyện gì sao? Lời vô ích, không có việc gì có thể tìm cô sao? Đường Bạch Dạ trầm giọng nói. Hạ Thần Hy nắm tay, tôi nhìn anh. Đợi 5 phút đồng hồ, Đường Bạch Dạ đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào, có thể đi rồi. Hạ Thần Hy mở mịt, Đường Tổng, có chuyện gì? Tôi hẹn người đi xem phim, không biết tặng cái gì, cùng cô đi làm tham khảo. Hạ Thần Hy, loại chuyện này, cho thư ký của anh giúp anh đối phó là được. Phải xem tặng người nào. Đường Bạch Dạ đạm mạc nói, hai người cùng đi tới thang máy, Đường Bạch Dạ hỏi, tặng cái gì thì tốt. Tôi không biết cô ấy thích gì a. Hạ Thần Hy bất đắc dĩ trả lời. Đường Bạch Dạ thực sự coi trọng loại phụ nữ gì? Thực sự là hỗn đản. Mấy ngày trước nói muốn theo đuổi cô, nhất định phải làm cho cô yêu hắn. Kết quả không có động tĩnh gì, lại theo đuổi người khác. Đường Tổng, anh tự cũng quên đi. Hạ Thần Hy trong lòng rất không vui. Đàn ông đều cùng một loại như nhau. Cô thầm nghĩ, lần sau lại tin Đường Bạch Dạ, chính cô mua đậu hủ đâm chết. Phụ nữ thích gì, tùy tiện câu nghĩ. Trong thang máy, ai cũng không nói lời nào. Hạ Thần Hy trong lòng không vui, không nói lời nào. Đường Bạch Dạ mặt không thay đổi nhìn thang máy không ngừng đi xuống. Hạ Thần Hy hơi đảo con người, theo bóng dáng loáng thoáng trên vách tường trông khuôn mặt chính mình. Thật khó nhìn. Chương 333, Đường tiên sinh quỷ dị lãng mạn, 7. Trong thang máy, ai cũng không nói lời nào, trong lòng Hạ Thần Hy không vui, không nói lời nào, mặt Đường Bạch Dạ không thay đổi nhìn thang máy không ngừng đi xuống. Hạ Thần Hy hơi chuyển tầm mắt, theo vách tường bóng lộ ảng nhờ ẩn thấy chính mình năm. Khuôn mặt. Thật khó nhìn. Hạ Thần Hy khẽ cười, ừ. Chính là muốn như vậy. Đường Tổng không biết muốn tặng cái gì, chắc không phải là người thường, châu đáo một loại này. Hạ Thần Hy bày ra tươi cười, một bộ dạng ký giả chuyên nghiệp, trong đầu thoáng qua tờ danh sách Trương Tiểu Thư cho cô. Cô cấp tốc nói kỳ hạng. Sắc mặt Đường Bạch Dạ trầm xuống, không nói lời nào. Im lặng là vàng. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, cô là chỗ nào chọc tới anh. Thang máy tốc hành tới bãi đỗ xe, Hạ Thần Hy vốn định đi lái xe của mình. Bị Đường Bạch Dạ nhét vào bẹn nỉ của anh tôi sợ cô không tìm được địa chỉ. Hạ Thần Hy. Cô thích gì? Đường Bạch Dạ hỏi. Hạ Thần Hy nói, phụ nữ bình thường thích, tôi sẽ thích. Châu Náu. Xem như là vậy đi. Đèn xanh đèn đỏ, Đường Bạch Dạ trên dưới nhìn qua cô, trừ đồng hồ đeo tay, không nhìn thấy cô mang thêm trang sức gì. Tôi là kỹ sư, lại thường đi công trường, đeo trang sức, đánh mất tôi đau lòng. Hạ Thần Hy nói, cô cũng là phụ nữ, cũng không ngoại lệ, cũng thích châu báu, chỉ là thích, có mua hay không là một chuyện. Đường Bạch Dạ mím môi, đồ phụ nữ thích quả nhiên là giống nhau. Giống như đàn ông, thích thiếu nữ 18 tuổi. Đường Bạch Dạ quyết định im lặng là vàng, không hề thảo luận cái đề tài này. Hạ Thần Hy có thể rất yên lặng, nhưng lại có thể châm biếm khiến người nghe muốn bóp chết cô. Đường Tổng, anh thực sự rất kỳ quái, đồ anh tặng phụ nữ, thế nào lại để tôi tham khảo, anh không cảm thấy rất kỳ quái sao? Không cảm thấy. Đường Bạch Dạ rất thẳng thắn. Hạ Thần Hy hơi có chút không vui, tôi nhớ người nào đó đã nói, nhất định phải theo đuổi tôi không yêu anh ta vung đao tự sát, hiện tại để tôi đi chọn lễ vật hộ, tư duy Đường Tổng cùng người thật không như nhau. Ngụ ý, phi tộc ta loại. Nhất định là thú. Đường Bạch Dạ vui vẻ nói, ghen tị. Tôi không thích gì đó. Vẻ mà Tạ Thần Hy mỉm cười trả lời, cười híp mắt như nữ tử ỷ trịa dư quang sáng lạ. Khoe môi Đường Bạch Dạ gợi lên, tâm tình vô cùng tốt. Biến thái. Hạ Thần Hy lẩm bẩm một câu. Xe Đường Bạch Dạ tiến vào khu trung tâm mua sắm Minh Châu, dừng ở trong trung tâm mua sắm. Hạ Thần Hy lại muốn châm chọc, anh tới trung tâm mua sắm, nói cái gì sợ cô tìm không được không phải chê cười sao. Toàn bộ thành phố S2 tìm không được trung tâm mua sắm. Đi thôi. Đường Bạch Dạ rất bình tĩnh xuống xe, Hạ Thần Hy chỉ có thể cùng đi. Lầu 1, thương hiệu quốc tịa đi đủ hết. Đường Bạch Dạ mang Hạ Thần Hy đến một nhà quầy chuyên doanh lý, Hạ Thần Hy ngẩng đầu nhìn lên, lại là Phổ Lì. Đây là một thương hiệu Hy Lạp, lấy trang nhã làm phong cách, lắc tay vĩnh hằng xuất xứ từ thương hiệu này, toàn cầu hạn chế 50 chiếc. Hạ Thần Hy không có mua qua châu báu, vật phẩm trang sức của cô không tính là nhiều, chỉ là đi dạo quá, tính không tệ. Tiểu thư quầy chuyên doanh kêu bọn họ, Đường Bạch Dạ dắt tay Hạ Thần Hy trực tiếp tới quầy hàng, chỉ vào một cái lắc tay nói, này thử một lần. Thành phần lắc tay là bạch kim và hoa hồng, thiết kế rất hào phóng, ở giữa có khảm nạm một viên kim cương 3K, đeo trên tay, một chút cũng không đường hoàng, lại có một loại xa hoa, trang nhã đến cực điểm. Đây là đặc sắc của Phổ Lì. Chương 334, Đường Tiên Sinh Quỷ Dị Lãng Mạn, 8. Đây là đặc sắc của Phổ Lì. Vị tiên sinh này thật có ánh mắt, này là khuynh thành quốc gia kiểu dáng mới nhất năm nay, toàn cầu hạn chế có 22 chiếc, đây là chiếc duy nhất ở thành phố S, hôm qua vừa tới, vừa mới bày trên quầy hàng nửa giờ, người dự định mua đã có hơn 100 người. Tiểu thư quầy hàng vui vẻ nói, Phổ Lì kinh điển đều là bản hạn chế, bán với giá cực cao. Tuy là dự định, nhưng có thể mua được hay không phải xem duyên phận. Dự định người nhiều như vậy, ai cũng không thể đắc tội, cho nên, ai tới trước đạt được trước. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, thực sự là đại bài A. Hạ tiểu thư, đeo lên xem. Hạ Thần Hy bất đắc dĩ vươn tay, Đường Bạch Dạ cười, cho cô mang lên, hơi chế trụ, tiểu thư quầy hàng nhìn mê mẩn, hình ảnh này thực sự là mỹ lệ. Người đàn ông anh tuấn ưu nhã, vóc người cao to, như một quý công tử nhẹ nhàng, người phụ nữ mỹ lệ, cười tươi như hoa. Thực sự là tuyệt phối. Tiểu thư quầy hàng thấy tâm động. Cổ tay Hạ Thần Hy, cũng không thon giống như cổ tay phụ nữ bình thường, không xương hơi chút có chút thô, lại một chút cũng không khó nhìn. Làn da trắng, 10 ngón thon dài, làm cho cảm giác rất cân xứng, hợp với chiếc lắc tay này, thực sự đẹp vô cùng. Thật đẹp. Hạ Thần Hy kìm lòng không đậu ca ngợi. Ánh mắt Đường Bạch Dạ sáng ngời, cô thích. Ừ, rất đẹp. Hạ Thần Hy mỉm cười ngẩng đầu, vô ý tình cờ gặp ánh mắt Đường Bạch Dạ thâm thúy, như sao óng ánh, lòng của cô ấy nấy nhảy lên, bên tai lặng lẽ hồng, lập tức cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Đường Bạch Dạ lấy ra, tôi mua. Được, tiên sinh mời ngài qua bên này. Tiểu thư quầy hàng cười nói, vị tiểu thư này mang rất đẹp. Một người phụ nữ mặc câu phục hấp tấp vọt vào cửa hàng chuyên doanh, tôi muốn mua khuynh thành quốc gia, có còn chưa bàn hay không? Em gái tôi nói vừa mới lên giá không bao lâu. Tiểu thư, không có ý tứ, có một vị tiên sinh đã mua. Chết, lễ vật. Nữ tử vẻ mặt cầu xin. Vô cùng khó chịu, một người phụ nữ khác đi tới, đã chậm một bước. Hoan Tình, chị mua cho em, có phải em rất thích không? Tên là Hoan Tình như một đóa cúc dại, lại có một đôi trong mắt đen, làm cô rạng rỡ không ít, ăn mặc cũng rất mộc mạc, không giống người có thể mua phô ly. Hạ Thần Hy rất kinh ngạc, có người gọi Hoan Tình, thực sự rất kỳ quái. Mang theo một điểm sắc, tình điệu. Nhưng mà, phong độ trí thức trên người cô lại rất nồng nặc, tên cùng người cực đại tương phản. Thờ ỉ trệ tay Hạ Thần Hy mang theo khuynh thành quốc gia, lộ ra biểu tình đáng thương. Tiểu thư, tôi trả giá gấp đôi, cô bán cho tôi được không? Cô rất đáng yêu, làm người ta nhịn không được cự tuyệt. Đường Bạch Dạ coi trọng cái gì, cũng thích dùng tiền đến đập người, nhưng thái độ kiêu ngạo đáng đánh đòn, cô gái này lại rất đáng yêu. Đây không phải là tôi mua, tôi chẳng qua là người mang thử. Nữ tử kia vừa thấy Đường Bạch Dạ, a một tiếng, Đường Bạch Dạ cau mày, biểu tình trên mặt nữ tử trở nên rất phiền muộn. Đường đại ca, là anh à. Lắc tay này em rất thích, muốn làm quà sinh nhật, anh bán lại cho em. Đường Bạch Dạ nói, lắc tay này đã mua, tại sao muốn ngược lại? Không thương lượng sao? Không được thương lượng. Nữ tử giận, em muốn đi cùng ca ca cáo trạng. Làm theo ý mình. Lý Hoan Tình nhẹ nhàng kéo nữ tử qua, mỉm cười nói, quên đi, chúng ta mua cái khác đi. Chương 335, một bó hoa hồng đỏ, một. Khó có được thứ em thích nhất, không mua không cam lòng. Người phụ nữ nói, hai tay tạo thành chữ thập, Đường đại ca, anh nhất định sẽ cưới được chị dâu thành thủ. Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy. Lý Hoan Tình mỉm cười nói, Tiểu Nôn, đừng làm khó dễ Đường tiên sinh. Người phụ nữ giận, kéo Hoan Tình đi rồi, không mua, không mua, quỷ hẹp hỏi. Hạ Thần Hy, anh quen biết. Em gái Vân Giật. Đường Bạch Dạ nhíu mày, người phụ nữ bên cạnh. Thế nào có chút nhìn quen mắt. Hạ Thần Hy nói, chỉ cần là phụ nữ, Đường Tổng nhìn ai cũng quen mắt. Tội ý thiên nào nghe thấy được một cố vị chua. Theo phô ly ra, Hạ Thần Hy thầm nghĩ, nhiệm vụ của cô cũng nên kết thúc. Đường Tổng, tôi có thể trở về nhà không? Đường Bạch Dạ đột nhiên lấy điện thoại di động ra, thanh âm mềm mại, anh ở phim trường chờ em. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, chuông điện thoại di động Đường Tổng là bài Nazi, vừa vang lên sao? Cô thế nào không nghe thấy? Cái gì? Có hội nghị, không thể tới. Nhiều chuyện cùng chờ. Muốn tới nửa đêm à? Đi, biết, hẹn lại lần sau. Thanh âm Đường Tổng, ôn nhu muốn nhỏ như nước. Hạ Thần Hy. Anh ta cúp điện thoại, lộ ra thần sắc bất mãn, tôi bị ngực cổ leo cây. Anh trừng mắt Hạ Thần Hy, bộ dáng rất bất mãn. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, anh bị leo cây, cùng tôi không quan hệ à, vì sao nhìn chằm chằm tôi như thể khủng bố vậy? Đường Tổng, đã không có hẹn, vậy về nhà tắm rửa ngủ đi. Đường Bạch Dạ lấy ra hai vé xem phim, tôi có hai vé xem phim, bảo bối nói, kiếm tiền không dễ dàng, không thể tùy tiện dùng tiền. Hạ Thần Hy. Anh vừa mua lắc tay 220 vạn, mắt cũng không chớp, hai vé xem phim không đến 200 đồng tiền, này gọi lãng phí sao? Cho nên, chúng ta đi xem phim đi. Đường Tổng có kết luận. Hạ Thần Hy, tôi bị leo cây. Đường Bạch Dạ lặp lại. Hạ Thần Hy hít sâu, thích hợp cùng tư duy Đường Bạch Dạ không được, bọn họ đi xem phim. Đường Tổng, anh hôm nay một chút thích hợp cũng không có. Anh cùng tôi. Cô cùng tôi. Sắc mặt Hạ Thần Hy chợt hồng chợt trắng, cô cùng Đường Bạch Dạ đi xem phim, chẳng phải là một đôi rất quái dị. Được rồi, đừng nói nhảm, chúng ta đi ăn cơm, vừa lúc theo kịp. Đường Bạch Dạ không nói lời gì kéo Hạ Thần Hy cùng đi ăn cơm, nếu là thảo luận, cuối cùng khẳng định thất bại, không như hành động. Đường Hạ Thần Hy ngồi ở Giang Nam, còn không nghĩ ra, cô lúc nào đáp ứng cùng Đường Bạch Dạ đi xem phim. Hạ Thần Hy rất bất mãn, Đường Tổng rất vui vẻ. Quảng trường Giang Nam bầu không khí rất tốt, ánh đèn mờ tối, trên bàn có một ánh nến đèn, hình dạng hoa sen, hơi sáng, giống như ánh nến bữa tối. Lãng mạn, nhu tình. Giống như bị ảnh hưởng, trên mặt Hạ Thần Hy hơi nóng. Di động Hạ Thần Hy vang lên, Hạ Bảo Bối điện báo, mẹ, thế nào còn chưa có về nhà? Mẹ ăn cơm ở bên ngoài, một mình con giải quyết. Lại ở bên ngoài ăn à, mẹ mấy ngày rồi không cùng con ăn cơm. Mẹ cùng Tiêu Tể một chỗ. Họ Đường. Hạ Bảo Bối cười híp mắt thanh âm vang lên. Mẹ, không quan hệ, Bảo Bối rất thức thời, trễ giờ trở về không quan hệ. Hạ Thần Hy. Hạ Bảo Bối cúp điện thoại, Hạ Thần Hy buông điện thoại đặt trên bàn, Đường Bạch Dạ vui vẻ nhìn cô, Hạ Thần Hy làm bộ uống nước, không để ý Đường Bạch Dạ. Di động màn hình lại sáng lên, lại là Tiêu Tề. Chương 336, một bó hoa hồng đỏ, 2. Hạ Thần Hy ngẩn ra, lặng lẽ nhìn Đường Bạch Dạ một cái, đứng dậy nói, tôi đi nhận điện thoại. Cô đi ra ngoài phòng ăn, mới nghe. Thần Hy, thích hoa bách hợp không? Rất thích, hoa rất đẹp, cảm ơn anh. Tiêu Tề ôn nhu nói, em thích là được, nếu như có thể, anh rất muốn mang em về nhà, nhìn xem hoa viên bách hợp của chúng ta. Hạ Thần Hy cắn môi, không biết nên nói tiếp thế nào, có chút khó khăn nói, tôi không có thời gian nghỉ dài. Không quan hệ, chờ được nghỉ dài, anh sẽ dẫn em đi nhìn. Hạ Thần Hy lại trầm mặc. Cô là người nhanh mồm nhanh miệng, lại không biết nói với Tiêu Tề cái gì, này là vị hôn thê trên danh nghĩa, làm cho cô có cảm giác áp bách, cô có rất ít cảm giác như thế, cho dù là Đường Bạch Dạ, cũng không cho cô cảm giác áp bách lớn như vậy. Thần Hy, buổi tối có rảnh không? Hạ Thần Hy nói, hôm nay có hẹn. Ngày mai. Trong lòng Hạ Thần Hy suy nghĩ, Tiêu Tề lễ phép như thế, lại mang danh hiệu vị hôn phu của cô cũng đã nói cho anh một cơ hội, nếu cô cứ cự tuyệt, giống như, rất khác người. Ngày mai rảnh rỗi. Tiêu Tề nghe rất vui vẻ, vậy ngày mai em tan tầm, anh tới đón em. Được. Đúng rồi, em có biết có bao nhiêu bông hoa bách hợp không? Sắc mặt Hạ Thần Hy ửng đỏ, trong lòng rung động, lời Tiêu Tề, cô sao lại không biết, cùng sinh cùng chết đây là lời thề có bao nhiêu mỹ lệ, phàm là phụ nữ sẽ cảm thấy lãng mạn. Tiêu Tề rất dụng tâm. Cô lại rất mờ mịt. Không có. Thanh âm Tiêu Tề, nghe không ra thất lạc cũng nghe không ra phẫn nộ, bình thản như nước, không có việc gì, em bận trước đi, chúng ta ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Hạ Thần Hy cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nói chuyện với Tiêu Tề, cô cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí không biết đang sợ cái gì, chính cô cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới quay người lại, hoảng sợ. Đường Bạch Dạ đứng ở sau lưng cô, sau lưng là ánh đèn mở tối, sắc mặt của anh một nửa ở trong tối, thấy không rõ lắm, chỉ có một đôi tròng mắt thâm thúy, như muốn đem người kéo vào vực sâu vạn trượng. Ăn cơm. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, xoay người về phòng ăn. Hạ Thần Hy theo anh, trở lại ngồi. Thức ăn đã được mang lên, rất phong phú. Có cô thích, cũng có anh thích. Món cay chiếm đa số. Bầu không khí, rất yên tĩnh. Rất lạnh. Đường Bạch Dạ trầm mặt, mưa gió nổi lên, Hạ Thần Hy nghĩ thầm, nhất định là cô điện thoại nhiều lần, nên anh ta mất hứng. Đường Tổng sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, trấn an lửa giận lão bản là một phần trách nhiệm công nhân. Hạ Thần Hy gắp một khối cá chua cay cho Đường Bạch Dạ, Đường Tổng, đừng nhỏ mọn như vậy, tối đa tôi không nghe điện thoại. Hừ. Đường Tổng nhìn cô hừ lạnh. Hạ Thần Hy vừa cười cho anh một đũa, cô phát hiện, mỗi lần cô hầu hạ anh ta ăn cơm, tâm trạng anh ta rất tốt. Đúng rồi, chúng ta đi xem phim gì? Hạ Thần Hy rời đề tài đi chỗ khác. Hồi ức toàn diện. Hạ Thần Hy hưng trí, nghe nói bình luận không tệ. Tôi vốn tính toán mấy ngày nữa sẽ đi xem, Đường Tổng, anh đối với bộ phim này cũng có hứng thú sao? Đường Bạch Dạ cười, không trả lời. Anh đối với điện ảnh không có hứng thú, anh chẳng qua là nhất thời không cẩn thận, cảm thấy hứng thú với việc đổi phụ nữ xem phim. Chương 337, một bó hoa hồng đỏ, 3. Nhưng mà, trong lòng người phụ nữ này, lại cất giấu một đoạn tâm tình khác. Anh chạm không tới. Hạ Thần Hy hưng trí bừng bừng nói điện ảnh. Bầu không khí trở nên ấm áp. Đường Tổng, anh thực sự là đáng ghét, anh hẹn phụ nữ không cùng anh xem phim, liền để tôi cùng anh xem, tôi thật sự là người nhiều chức năng bên cạnh. Hạ Thần Hy nhịn không được nói một câu. Người bị thế thân, có một cảm giác, không đúng lắm. Đường Bạch Dạ chân mày hơi cau lại, yêu nhã mê người, đúng vậy, rất nhiều công năng, có thể giúp tôi sinh con, lại là người giúp đỡ, lại có thể bồi tôi giải buồn, lại có thể là lính cầm giáo. Lại có thể là bình hoa, còn có thể là bia đỡ đạn, cuối cùng còn có thể bồi tôi sống phóng túng, không ai nhiều chức năng hơn so với cô. Hạ Thần Hy. Cô lại là câu nào chọc tới Đường Tổng, thế nào kỳ quái như vậy? Đường Bạch Dạ ném một hộp màu nam qua, Hạ Thần Hy cuống quýt tiếp được, này là khuynh thành quốc gia mới vừa mua, anh ta tùy tiện ném như thế, bị hỏng thì làm sao bây giờ? anh ta cúi đầu ăn cơm, khóe mắt cũng không bố thí cho cô. Chính là bởi vì cúi đầu, Hạ Thần Hy không nhìn thấy Đường Tổng hơi đỏ mặt. Đường Tổng, có ý gì? Hạ Thần Hy hỏi, không hiểu ý cẩn thận từng ly từng tí mở hộp, như sợ làm hỏng cái gì. Vì thưởng cô nhiều chức năng, thưởng cho cô. Đường Bạch Dạ nói vô cùng kiêu ngạo cuồng vọng, lại không ai bị nổi. Muốn thưởng cho cô. Hạ Thần Hy mặc dù rất thích cái lắc tay này, nhưng mà, vô công bất thụ lộc, không công không hưởng lộc. Trọng yếu nhất là, đồ phụ nữ khác không cần, anh ném cho tôi cũng không phải thùng rác. Cô đã tiếp nhận vé xem phim của phụ nữ khác không muốn xem, chẳng lẽ còn muốn cô tiếp nhận lắc tay người ta không cần. Buồn cười. Không muốn. Hạ Thần Hy không biểu tình, đem hộp đưa tới trước mặt Đường Bạch Dạ. Vì sao không muốn? Đường Bạch Dạ đột nhiên ngẩng đầu, lại cấp tốc túi thấp xuống, làm bộ làm tịch uống trà, không phải cô rất thích sao? Thích thì thích, đồ phụ nữ khác không cần, dựa vào cái gì ném cho tôi? Hạ Thần Hy không cẩn thận, bài trừ một câu nói, những lời này, mang theo toan khí rất rõ ràng, cô quấn bách thiếu chút nữa đem vùi đầu ở trong nồi. Mất mặt. Đường Bạch Dạ cười đến ưu nhã thân sĩ, tình cảm sâu đậm tốt. Nguyên, Hạ tiểu thư, cô còn không thừa nhận, cô ghen tị. Hạ Thần Hy quấn bách cực kỳ. Đường Bạch Dạ thầm nghĩ, ngu ngốc này, lúc thông minh rất thông minh, lúc ngốc cũng thật là đần, cô cũng không muốn nghĩ, Đường Bạch Dạ hẹn phụ nữ, ai dám cho anh leo cây, ở thành phố S chưa có người có lá gan này. Chứ Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ lại một lần nữa đem hộp ném cho cô, không muốn tự cho là đúng. Lắc tay này tôi lại không muốn tặng cho người khác, hai nào của câu nghe thấy cô ta nói từ bỏ, người đó, không xứng với cái lắc tay này. Hạ Thần Hy. Đây là cái logic gì? Logic Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ chừng cô liếc mắt một cái, đường dài dòng, cho cô mang lên. Bá đạo. Sẽ văn heo. Hạ Thần Hy trong lòng mắng hai tiếng, ngại với thực sự rất thích cái lắc tay này, dự đoán có tiền cũng mua không được. Câu nghĩ, rất khó xử nhìn cái hộp trên bàn, biểu tình khó xử. Người phụ nữ này thực sự là khó hầu hạ. Anh lấy hộp tới, mở, lấy lắc tay ra, đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Nắm tay phải Hạ Thần Hy lên, không nói lời gì đeo lên cho cô. Ánh sáng bạch kim cùng hoa hồng màu rất xứng đôi với màu da Hạ Thần Hy, trên dây có kim cương, càng óng ánh đến cực điểm. Chương 338, một bó hoa hồng đỏ, 4. Hạ Thần Hy ngồi ở trước bàn ăn, Đường Bạch Dạ ngồi xổm trước mặt cô, mang lắc tay cho cô. Một người mỹ lệ. Một người yêu nghiệt mê người. Thành phần một bức tranh cực kỳ mỹ lệ. Như một người đàn ông đang hướng người phụ nữ yêu thương nhất cầu hôn. Hạ Thần Hy nhìn về phía Đường Bạch Dạ, đôi mắt anh như viên kim cương trên lắc tay, bóng ánh chói mắt, không thể xem nhẹ. Hạ Thần Hy lập tức cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay của anh, tim đập rộn lên. Đường Bạch Dạ. Tư thế này, thật sự là. Đường Bạch Dạ phong độ nhẹ nhàng đứng lên, như không có việc gì ngồi trở lại, hình như một màn vừa phát sinh kia không hề tồn tại, chỉ là ảo giác của Hạ Thần Hy. Nhưng mà, không biết lạc mở ai, tại đây bầu không khí ái muội, rối loạn. Không ít người trong phòng ăn đều nhìn về phía bọn họ. Hạ Thần Hy tâm hoảng ý loạn cúi đầu, không dám nhìn Đường Bạch Dạ diện. Kim cương ở cổ tay của cô, hơi loài sáng. Ăn xong. Hai người đi xem phim. Rạp chiếu phim nay dưới lầu, sau khi đến đại sảnh, Đường Bạch Dạ thấy một đôi tình nhân phía trước thân thân thiết thiết nắm tay, lại một đôi thân thiết hơn ôm eo, nói riêng, rất thân mật. Tay anh hướng tay Hạ Thần Hy. Tay trái của anh, tay phải Hạ Thần Hy. Đồng hồ đeo tay của anh cùng lắc tay của cô đụng vào nhau, biểu tượng kim cương cùng lắc tay tương hỗ chiếu rọi, ái muội lại óng ánh. Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy muốn tránh thoát. Không quen bị Đường Bạch Dạ dắt như thế, Đường Bạch Dạ dùng sức nắm chặt tay cô, câm miệng, 200 vạn mua một lần nắm tay, thực sự là quý. Hạ Thần Hy. Anh kéo cô, thô bạo đi về phía trước, tim Hạ Thần Hy đột nhiên đập nhanh. Nhìn những đôi xung quanh, đột nhiên hiểu. Cũng không dãy rủa nữa. Cô cùng Đường Bạch Dạ ngồi dãy cuối cùng, phía trước đông nghịt người, hàng cuối cùng chỉ có bọn họ. Hạ Thần Hy tò mò hỏi, vì sao hàng cuối cùng không có ai? Ngốc, không ai, đương nhiên không ai. Hạ Thần Hy nói, tôi cùng bảo bối xem phim ở hàng cuối cùng, mỗi lần đều bị đính hết. Ý nhiều người. Đường Bạch Dạ, bọn họ biết trước, biết là ra tới, không ai dám cùng tôi chơi anh. Hạ Thần Hy. Ngưu quỷ xà thần, người người tránh. Hồi ức toàn diện là một bộ phim điện ảnh tiết tấu rõ ràng, đặc hiệu rất nhiều, thân thể Đường Bạch Dạ tới gần, mí mắt cụp xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Thần Hy bên cạnh, gương mặt cô ở dưới ánh đèn mờ rạp chiếu phim, càng coi được. Hạ Thần Hy chuyên chú xem phim. Đường Bạch Dạ chuyên chú nhìn cô. Đường Bạch Dạ, tôi cảm thấy động tác Khoa Lâm cùng Kết đánh nhau quá có cảm giác. Hạ Thần Hy nghiêng đầu nói chuyện với Đường Bạch Dạ, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Đường Bạch Dạ đang nhìn cô, thanh âm của Hạ Thần Hy tầng lại. Con người đen kịt, cho cô ảo giác thâm tình, giống như cô là chân bảo. Hạ Thần Hy ấy náy, toàn bộ thế giới ý loạn tình mê, quân lính tăng dã, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay căng thẳng, Đường Bạch Dạ nắm tay cô, Hạ Thần Hy tim đập quá mạnh, cấp tốc cúi đầu, hơi tránh. Đơn giản sẽ theo Đường Bạch Dạ. Cô như không có việc gì ngẩng đầu nhìn, lại không biết phim nói cái gì. Ngón tay của anh ở lòng bàn tay cô, không biết viết cái gì, chỗ da tiếp xúc kia nổi lên chút lửa, đốt tới trong lòng bàn tay cô, trốn tránh không khỏi, Hạ Thần Hy hoang mang muốn rút tay về. Chương 339, một bó hoa hồng đỏ, nam. Đường Bạch Dạ lại cố chấp nắm bàn tay cô, viết cái gì đó. Cô đã không còn tâm trí đi đoán, anh viết cái gì. Tim đập nhanh giống như không phải của mình, loạn cực kỳ. Một bộ phim, hai loại hương vị. Hai giờ xem phim, rất nhanh đã xong, có rất nhiều người chưa thỏa mãn. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy nắm tay nhau, theo đoàn người chậm rãi đi ra rạp chiếu phim, ai cũng không nói một lời, lúc này đã hơn 10 giờ. Muốn ăn khuya sao? Hạ Thần Hy khẽ lắc đầu, đã ra ngoài rạp chiếu phim, sao anh còn chưa có buông cô ra? Đường Bạch Dạ mang Hạ Thần Hy đi dạo một vòng. Theo cao úc ra, ven đường có một cô gái nhỏ bán hoa hồng, trong tay chỉ còn lại có một nhánh hoa hồng, nhờ Đường Bạch Dạ mua giúp, đại ca ca, mua hoa hồng tặng chị xinh đẹp đi, em chỉ còn lại có một nhánh, bán xong, em có thể về nhà rồi. Hơn nửa đêm, một cô gái nhỏ chưa được 15 tuổi, vẫn còn đi bán hoa làm người khác thấy đau lòng. Hạ Thần Hy vừa định mua, Đường Bạch Dạ liền lấy ra một mao da da đầu to tượng cho cô bé, không cần thối lại. Cô gái nhỏ hưng phấn túi người chào nói, cảm ơn đại ca ca, cảm ơn đại ca ca. Đường Bạch Dạ cầm hoa hồng, dở khóc dở cười nhìn cô gái nhỏ chạy xa, đem hoa hồng ném cho Hạ Thần Hy, cho cô. Vậy cảm ơn đường tổng. Hạ Thần Hy đem hoa đặt ở chóp mũi người, Đường Bạch Dạ nói, quả nhiên phụ nữ đều thích hoa hồng. Chính xác. Hạ Thần Hy nghĩ nghĩ, lại nói, hôm nay không biết là ai tặng tôi một nhánh hoa hồng mang đến phòng làm việc, nhìn cũng rất đẹp mắt. Tay Đường Bạch Dạ hơi dừng lại một chút, nhíu mày, cô thích không? Thích. Đường Bạch Dạ không nói gì. Hạ Thần Hy nghiêng đầu lại nghĩ nghĩ, bất quá các cô ấy đều nói, người đàn ông này quá hẹp hòi, theo đuổi phụ nữ mà chỉ tặng một bông hồng, phí chuyển phát còn mắc hơn giá của một bông hồng, tôi nhìn tiểu ca giao hoa cũng muốn nói, khách hàng này thật keo kiệt. Mặt Đường Bạch Dạ, toàn đen. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Hạ Thần Hy, như muốn đem cô ăn. Hạ Thần Hy run lên, đột nhiên giơ giơ hoa hồng trong tay lên, đương nhiên, tôi không phải nói anh, sắc mặt không cần khó coi như vậy đi, chỉ còn lại một bông hồng, chỉ cứng nhắc điều kiện thôi. Lại nói, những lời đó, cũng không phải cô nói a. Chẳng qua là truyền lại những lời đó cho Đường Bạch Dạ nghe. Có người thích bạn, là phúc khí của bạn, cho dù bạn không thích, cũng không cần chế nhạo, trên đời nam nữ nhiều như vậy, một người quan tâm một người khác. Tổng lại là một loại duyên phận. Ngay cả khi chỉ thích có một ngày, thậm chí một giờ, cũng là một loại duyên phận. Sắc mặt Đường Bạch Dạ, vẫn như cũ rất khó nhìn, âm u, nghiến răng nghiến lợi, thấy Hạ tiểu thư hồn vía bay đâu. Mãi cho đến nhà trọ cảnh biển, mặt Đường Bạch Dạ vẫn như cũ vô thường. Thối. Hạ Thần Hy rất vô tội. Đường Bạch Dạ tiễn cô đến dưới lầu, chưa có ý định rời đi, một người ở trong xe trầm tư không nói, dáng vẻ rất cuốn quýt. Hạ Thần Hy gọi anh hai tiếng, anh mới phục hồi tinh thần lại. Đường Tổng, anh không sao chứ? Không có việc gì. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, bất mãn nhìn Hạ Thần Hy, cô không có gì muốn nói với tôi sao? Hạ Thần Hy biết nghe lời nói, Đường Tổng, cảm ơn anh hôm nay mời tôi ăn cơm, mời tôi xem phim, cảm ơn lễ vật của anh, cũng cảm ơn hoa hồng, vô cùng cảm ơn, vạn phần cảm ơn. Đường Bạch Dạ giận, nhìn chằm chằm Hạ Thần Hy. Bài trừ hai chữ, còn gì nữa? Hạ Thần Hy nhìn trời, đới móc tử ngữ trong đầu. Cô không có còn gì muốn nói với Đường Bạch Dạ nữa a? Kỳ quái. Đường Bạch Dạ nắm tay lái, hơi khẩn trương, khớp xương nắm chặt lại, dục dịch muốn giết người, lại vẫn nhịn. Chấn định. Đường Bạch Dạ, chấn định. Nhưng mà. Chương 340, một bó hoa hồng đỏ, 6. Anh hung ác nham hiểm phun ra một chữ, cút. Hạ Thần Hy rất nghe lời cút khỏi xe, phiền muộn nhìn anh lái xe đi, lúc Đường Tổng xem phim, rất nhu tình, thế nào chỉ trước mắt, đã thay đổi nhanh hơn thời tiết, gần đây tính tình của anh càng khó nắm bắt. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngăn chặn cảm giác không thoải mái trong lòng. Lên lầu. Hạ Bảo Bối ở trong thư phòng, nghe thấy tiếng động, cười híp mắt nhô đầu ra. Mẹ, đi hẹn hò sao? Con cảm thấy có thể sao? Hạ Thần Hy cười. Hạ Bảo Bối đi ra, đến tủ lạnh lấy nước trái cây lấy ra cho Hạ Thần Hy uống. Giờ đã mấy giờ rồi, các người không phải đi hẹn hò, chẳng lẽ là đi họp sao? Hạ Thần Hy bưng nước trái cây, rất bình tĩnh uống. Hạ Bảo Bối đột nhiên thấy dây xích tay, mẹ, người mua dây xích tay khi nào? Hạ Bảo Bối ôm lấy dây xích tay nhìn, Hạ Thần Hy có đồ trang sức gì, Hạ Bảo Bối đều biết, có rất nhiều thứ là bé mua, chẳng hạn như đồng hồ cùng khuyên tai đi ổ. Đương nhiên, bé là dựa vào sở thích của Hạ Thần Hy mà mua, rất cân nhắc năng lực. Dây xích tay kim cương này, giá không rẻ a. Độ tinh khiết khác nhau của kim cương, giá tiền cũng khác nhau một trời một vực. Giống như Vĩnh Hằng Chi Tâm, một ca gia cũng mất 100 triệu. Chuyện là như vậy, hôm nay Đường Bạch Dạ mua vé xem phim hẹn người phụ nữ khác đi xem phim, lại bảo mẹ cùng đi chọn một món quà, kết quả chọn được món quà, nhưng người phụ nữ hắn hẹn lại thả bồ câu không đến, hắn liền kéo mẹ đi xem phim, món quà này cũng đưa luôn cho mẹ. Hạ Bảo Bối. Mẹ, người có chắc là không phải ngay từ đầu cha đã hẹn hò với mẹ không? Hắn coi mẹ thành thùng rác. Hạ Thần Hy kết luận nói. Hạ Bảo Bối, thùng rác này thật quý a. Hạ Thần Hy cười, cúi đầu, như có điều suy nghĩ, Hạ Bảo Bối nói, nếu như mẹ là thùng rác, cha chính là bãi rác chung. Mẹ, người không cảm thấy các người là đang hẹn hò sao? Được rồi, đã khuya, con đi ngủ đi. Hạ Thần Hy nói, trốn vào trong phòng. Cô cởi dây xích tay cùng đồng hồ đeo tay, hơi nhíu mày, hôm nay xem như cô cùng Đường Bạch Dạ là hẹn hò đi. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, hôm nay Đường Bạch Dạ thực sự hẹn người sao? Đường Tổng hẹn người, có người phụ nữ nào dám lỡ hẹn sao? Anh gọi điện thoại nói chuyện mềm mại như vậy. Càng kỳ tích. Anh đối với Lâm Lâm cũng không giọng điệu ôn nhu như vậy, nói chuyện điện thoại lại ôn nhu như vậy. Chẳng lẽ là tiên nữ? Nếu không phải là tiên nữ, chính là không có người này. Nếu là không có người này, hôm nay Đường Tổng làm một loạt hành vi quái dị có thể giải thích thành. Hạ Thần Hy nhìn trần nhà. Nếu như suy đoán này là thật, Đường Tổng, anh rốt cuộc là nhiều vặt mẹo, không được tự nhiên a. Thực sự là không bình thường a. Nói chung một câu nói, Đường Tổng chính là không bình thường. Nếu như loại hành vi này có thể giải thích thành anh đang theo đuổi phụ nữ, đoán chừng phụ nữ cũng đều sợ chạy. Bất quá. Thật đáng yêu. Hạ Thần Hy trong lòng một ngọn, nắm lấy điện thoại. Đường Bạch Dạ cao ngạo như thế có thể buông tư ái, chân chính đi thực thi cái gọi là theo đuổi. Trong lòng cô rất vui vẻ, ít nhất, anh không phải nói là nói xuông, mặc dù phương thức biểu đạt thực sự làm người khác thổ huyết. Đã như vậy, cô sẽ cho anh một cơ hội. Đường Bạch Dạ sinh hờn dỗi. Vừa mới rửa mặt trải đầu từ phòng tắm đi ra đã nhìn thấy di động chợt lóe sáng, anh đi qua, nhặt lên vừa nhìn, Lâm Lâm gửi cho anh một tin nhắn, cô ở dưới lầu đợi anh. Anh trả lời bảo cô chờ một chút. Đang muốn xuống lầu, lại nhìn quần áo trên người mình, vừa mới tắm rửa, chỉ khoác khăn tắm, anh lại quay trở lại, mặc bộ quần áo thoải mái, tùy ý lau tóc, lúc này mới cầm di động xuống lầu. Chương 341, một bó hoa hồng đỏ, 7. Ngoài cửa Lâm Mặc mặt tái nhợt, lệ rơi đầy mặt. Đường Bạch Dạ cả kinh, tiểu Lâm, làm sao vậy, ai khi dễ em sao? Lâm Lâm vừa nhìn dáng vẻ vô cùng nhếch nhác, thấy Đường Bạch Dạ, nào tới trong ngực anh, Đường ca ca, em nhớ tỉ tỉ. Ngoan, không khóc. Lâm Lâm ôm rất chặt, thân thể mềm mại dán vào trên người Đường Bạch Dạ, hơi ma sát, em mấy ngày nay vẫn đang nhìn ảnh chụp tỉ tỉ, em phát hiện mình đã rất lâu không đi gặp chị ấy, em mỗi ngày đều muốn tỉ tỉ. Đường Bạch Dạ im lặng ôm cô, chị em Lâm gia cảm tình rất tốt, nhiều năm như vậy, Lâm Lâm luôn luôn nhớ tới Lâm Tình, ở trong lòng anh tìm kiếm an ủi, anh đã thành thói quen, chỉ có thể không ngừng trấn an cô. Em sợ sắp không nhớ rõ dáng vẻ của chị ấy nữa, Đường ca ca, em thực sự rất sợ, em mới quên dáng vẻ của chị ấy, anh cũng sẽ quên sao? Cô nắm lấy tay Đường Bạch Dạ, đáng thương hỏi. Sẽ không? Đường Bạch Dạ trầm giọng nói. Lâm Lâm nước mắt như mưa, Đường Bạch Dạ trấn an cô, làm cho cô bình tĩnh trở lại, anh đi phòng bếp pha cho cô ly sữa, đột nhiên di động Đường Bạch Dạ chợt lóa sáng lên, Lâm Lâm tinh mắt, nhìn thấy một tin nhắn gửi đến. Hạ Thần Hy, Đường Tổng, bảo bối nói, hôm nay biểu hiện không tệ, lại thêm lại điểm. Hạ Thần Hy rất khác người, không muốn nói chính mình, cho nên mượn cớ nói Hạ bảo bối, Đường Bạch Dạ là người thông minh, tất nhiên sẽ hiểu, ai biết tin nhắn này lại để Lâm Lâm nhìn thấy, đương nhiên nghĩ lầm Hạ Thần Hy ở trước mặt Đường Bạch Dạ tự xưng là bảo bối. O, o, Lâm Lâm hơi nắm quyền, Đường Bạch Dạ đã bưng ly sữa qua đây, uống sữa, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đường ca ca. Tắt màn hình di rộng, Lâm Lâm mắt phiếm hồng nhìn anh, giống như con vật nhỏ đang hoảng sợ, người nhìn muốn đa tâm đau thì có đa tâm đau. Đường Bạch Dạ nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, có anh ở cùng em, uống sữa, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Lâm Lâm nức nở, Đường ca ca, đêm nay em có thể ngủ ở đây sao? Đường Bạch Dạ hơi nhíu mày, Lâm Lâm cuống quýt giải thích, em ngủ ở phòng khách dưới lầu, sẽ không quấy rầy đến anh, em sợ ở nhà một mình. Lại nhớ đến chị ấy. Tốt, anh biết. Lâm Lâm không khóc nữa mỉm cười, hơi nghiêng người, quần áo cũng hơi lộ ra, mơ hồ có thể thấy phong tình. Đường Bạch Dạ cầm di động lên, mỉm cười nói, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Hảo, Đường ca ca chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Đường Bạch Dạ lên lầu 2, di động lại sáng ngời, lại là tin nhắn của Hạ Thần Hy, vì sao không trả lời tôi? Không có ý định cố gắng nữa phải không? Khóe môi Đường Bạch Dạ mềm nhũn, hóa ra là cô hiểu. Chỉ là, bị xem thấu nên ngại ngùng, vẫn như cũ tồn tại. Đường Dạ Bạch, nha đầu chết tiệt kia, em rất đắc ý có phải hay không? Hạ Thần Hy, không có a, tôi chỉ là rất vui khi nhận được quà. Đường Bạch Dạ, người phụ nữ vật chất, hám giàu, khinh bỉ. Hạ Thần Hy, anh khinh bỉ tôi sao? Đi a, anh báo cho tôi số tài khoản ngân hàng. Ngày mai tôi bảo con trai chuyển trả số tiền đó cho anh, không cần thối lại. Đường Bạch Dạ, cút. Hạ Thần Hy, Đường Tổng, anh nhất định là chưa từng theo đuổi phụ nữ phải không? Đường Bạch Dạ, lời vô ích, phụ nữ cần anh theo đuổi sao? Hạ Thần Hy, cho nên, anh phải thật sâu xét lại mình, thế nào đuổi theo một phụ nữ, phương thức biểu đạt của anh có vấn đề, không dám ca tụng. Chương 342, Một bó hoa hồng đỏ, 8. Đường Bạch Dạ, cười lạnh, anh có nhiều tài năng như thế chẳng L3 không quyến rũ được em, anh cần ăn điểm tâm, em tắm rửa sạch sẽ đến thị tầm đi. Hạ Thần Hy. Vậy tôi chờ mong anh dùng điểm tâm. Đường Bạch Dạ, anh cũng chờ mong đến lúc được đùa giỡn em, ga giường nhà anh cùng màu da của em, lại khá lớn, lăn lộn thế nào cũng sẽ không ngã xuống. Hạ Thần Hy, muốn dùng điểm tâm trước hết phải theo đuổi được tôi rồi mới nói. Đường Bạch Dạ, Hạ Tiểu Thư. Làm việc gì cũng cần có khen thưởng, nếu như em thưởng cho anh ăn một trận no nê, anh bảo đảm sẽ càng dụng tâm. Hạ Thần Hy, lừa đảo, lưu manh, anh chưa từng ăn sao? Đường Bạch Dạ, thật xin lỗi, thời gian quá lâu, đã quên mùi vị. Hạ Thần Hy, Đường Tổng, nghe nói tắt đèn, phụ nữ già ốm đều như nhau, anh lại có nhiều phụ nữ như vậy, sao có thể quên? Đường Bạch Dạ, một loại hạt cà phê anh cũng có thể uống ra hơn 10 loại hương vị. Nói chi phụ nữ. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ vừa nhìn thời gian, lại gửi một câu. Đường Bạch Dạ, nếu em đã chuẩn bị tốt anh lập tức qua đó, cho anh một buổi no nê, anh sẽ có tinh thần mà càng theo đuổi em nữa. Hạ Thần Hy, à, Hảo không cần mệt nhọc, Đường Tổng, tiểu đệ của anh cứ gọi anh đi ngủ, chúc ngủ ngon. Đường Bạch Dạ dở khóc dở cười, chúc ngủ ngon. Đúng rồi, ngày mai nhớ mang Khuynh Thành quốc gia đi làm. Mỗi ngày đều phải mang. Hạ Thần Hy, tự mãn. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy gửi tin nhắn xong, tâm tình không vui cũng tốt lên, cả người trở nên nhẹ nhõm, một đêm ngủ ngon. Trong thư phòng, Hạ Bảo Bối cảm thấy nên thông báo cho mọi người biết quan hệ giữa mẹ cùng Tiêu Tề, mối quan hệ cẩu huyết giữa Đường Bạch Dạ, cho nên, khi bảo đảm Hạ Thần Hy đã đi ngủ, Hạ Bảo Bối mới lén lút online, đăng nhập vào hệ thống tổ chức vương bài. Lục Chân thổi một tiếng huýt gió, bảo bối ngoan, ca ca cậu đang ăn điểm tâm, thành phố S giờ này là nửa đêm, đứa nhỏ không nên thức đêm, chúng ta họp mặt sẽ phối hợp với thời giờ của cậu. Long Tứ cũng lo lắng hừng hực nói, đúng vậy, tôi sợ 10 năm sau người lãnh đạo Vương Bài tổ chức là một quả bí đao thấp lùn, đi ra ngoài nhiều mất mặt ta. Hạ bà bối. Giận. Lục Chân không nghe thấy tiếng Hạ bà bối, cười ha ha, bà bối, cậu xuống rồi sao? Hạ bảo bối nói, tôi chỉ online nói cho các người biết một tiếng, Tiêu Tề là vị hôn phu của mẹ tôi. Im lặng. 3 giây đồng hồ sau, Long Tứ đập bàn, giận, Hạ bảo bối, mấy ngày hôm trước cậu nói cho tôi biết Đường Bạch Dạ là cha cậu, hôm nay lại nói cho tôi biết Tiêu Tề là vị hôn phu của mẹ cậu, cậu rốt cuộc là ai? Lục Chân đầu đầy hắc tuyến, tin tức này rất thú vị. Hạ bảo bối nhíu mày, tôi là con trai của Đường Bạch Dạ, chuyện đó không thay đổi được. Còn mẹ tôi là vị hôn thê của Tiêu Tề, cũng là thật. Bất quá, đó là chuyện của 8 năm trước. Long Tứ bạo phát chửi một tiếng, chết tiệt, nhà các người quan hệ thực sự đủ loạn đủ hài hòa, ngày sau nếu như đánh nhau, một nhà 3 người các ngươi có phải cũng muốn đánh nhau hay không? Không được, một nhà 3 người các ngươi chỉ có thể sống 1, còn 2 người phải chết. Long Tứ cười khúc khích. Hạ bà bối. Hạ bà bối, lão đại, tôi cũng rất ủy khuất, đầu tiên mẹ tôi chọn ai làm cha, tôi không quyền lựa chọn. Thứ hai, lúc mẹ tôi là vị hôn thê của Tiêu Tề, tôi còn chưa có sinh ra, này cùng tôi thật không có quan hệ. Cho nên, cha mẹ của cậu đều phải chết. Cút, động đến bọn họ tôi trước hết giết anh. Hạ bảo bối hừ lạnh. Long Tứ thoáng cái nghỉ ngơi ăn thức ăn, gầm hét lên, một nhà 3 người các ngươi sao có thể biến thành loại quan hệ này. Lục Chân cười nói, bảo bối thẳng thắn thì được khoan hồng. Chúng ta có thể tha thứ cậu, chỉ là, nhà cậu quan hệ cũng thật loạn, ngày sau nếu xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ai giúp ai, cậu sẽ giúp ai? Chương 343, một bó hoa hồng đỏ, 9. Hạ bảo bối nói, tôi so với mấy người càng sầu não hơn, mới nhỏ mà tóc đã muốn bạc trắng. Long Tứ mím môi, chờ một chút, mẹ cậu 8 năm trước là vị hôn thê của Tiêu Tề, này liền nói, mẹ cậu có thể là trốn đen. Không đúng, chính là trốn đen, thời gian vô cùng chuẩn xác, 89%. Hạ bảo bối than thở, hẳn là không sai. Lục Chân thổi một tiếng huýt gió, bảo bối, cậu trâu bò à, so với người khác cậu có vận khí tốt hơn, có được người mẹ dũng mãnh như thế. Hạ bảo bối nắm tay, tôi cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Long Tứ rít gào, các ngươi cút. Theo tôi được biết, trốn đen đối với Tiêu Tề trung thành và tận tâm, vô cùng trung thành, không thể làm phản. Sau này mẹ cậu ở sau lưng đâm cậu một đao thì làm sao bây giờ? Cậu còn cùng cô ấy sống chung một dưới mái nhà 7 năm. Hạ bảo bối không nói gì, lão đại, tôi làm một miếng thịt từ trên người mẹ tôi rớt xuống được không? Lại nói, Tiêu Tề là ai, tôi là ai, mẹ tôi yêu tôi hơn mạng sống của chính mình. Sao có thể vì Tiêu Tề mà đâm bảo bối của mình một đao, anh suy nghĩ nhiều quá. Lục Chân ý vị thâm sâu nói, bảo bối, có đôi khi phản bội. Cũng không phải lý trí muốn phản bội, cậu hiểu sao? Muốn biết một bí mật của người, có nhiều biện pháp, cùng ở với nhau mấy năm, đầu mối gì đều ở trong đầu óc, muốn đọc giải, cũng không khó khăn, bảo bối, cậu là cao thủ trong lĩnh vực này, cậu sẽ biết làm sao mà phải không? Hạ bảo bối bất đắc dĩ nói, tôi biết. Long Tứ dầu dĩ, tôi muốn chết, vì sao quan hệ nhà cậu lại loạn lên như vậy a? Lục Chân cười hắc hắc, bảo bối. Hiện tại mẹ cậu cảm tình đặc biệt thuộc về ai, Tiêu Tề hay là Đường Bạch Dạ? Huyền. Hạ bảo bối nói, mẹ tôi không dễ dàng yêu một người, cha lại dễ thay đổi như vậy. Bất quá, theo biểu hiện hôm nay cha tôi, vô cùng tốt, có chút khả quan, lại nói Tiêu Tề, mẹ tôi với anh ta chắc hẳn là. Ai nha, mối tình đầu luôn luôn khó quên, tôi cũng không tiện tham gia. Long Tứ nói, ai nói cậu không tiện tham gia, cậu phải tham gia. Làm cho Đường Bạch Dạ cùng Tiêu Tề đánh nhau, chúng ta hắc ăn hắc, đem bọn họ ăn hết, không sảng khoái hơn sao, bà bối, nhanh lên một chút phát huy năng lực của cậu. Hạ bà bối. Lão đại, anh thật xấu. Cứ làm như thế, lão đại Đường Môn cùng lão đại Hỏa Vân đánh nhau vì phụ nữ, nhiều kích thích à, nhanh lên một chút tiến hành đi, chúng ta có thể cung cấp súng ống đạn dược, quần quận không ngừng, chúng ta vừa có thể tiêu thụ súng ống đạn dược lại vừa có thể thôn tính địa bàn. Quá hoàn mỹ. Long Tứ vỗ tay, quả thực trầm trồ khen ngợi. Hạ bảo bối ôm chặt mày, ai tới chém hắn dùng a? Lục Chân cười ha ha, đừng để ý tới hắn. Lại nói, bảo bối, nói cha cậu tốt nhất đối phó được mẹ cậu, tôi thà rằng một nhà cái cậu tương thân tương ái cũng không muốn mẹ cậu trở lại bên người Tiêu Tể, tình huống vướng tay vướng chân quá nhiều. Long Tứ nói, đúng, bảo bối trong lòng chỉ có mẹ, nói không chừng đến lúc đó làm phản. Hạ bảo bối bĩu môi nói, không cần chất vấn nhân cách của tôi có được không? Lục Chân cùng Long Tứ chăm miệng một lời nói, cậu có nhân cách sao? Hạ bảo bối rất thương tâm. Lục Chân nói, cậu hẳn là nên theo Vân Sinh học hỏi thêm một vài chiêu, cậu không biết Vân Sinh trước đây nhiều khí phách, gia tộc Lý Lao có 18 đứa cháu gái, anh ta coi trọng một người trong đó, kết quả Lao Thái Thái còn nói anh ta không xứng với cháu họ. Cậu biết Vân Sinh trả lời thế nào với Lao Thái Tháo không? Vung tay lên, chỉ vào Lao Thái Thái nói, 10 năm sau, tôi sẽ làm cho cháu gái các người có chắc xếp thành hàng, tùy Lao chọn. Hạ bà bối. Vân Sinh thật là uy vũ. Long Tứ cười khúc khích, cậu không biết anh ta trước đây nhiều đáng yêu a. Chương 344, một bó hoa hồng đỏ, 10. Hạ bảo bối bắt quái hỏi, a, 10 năm tới sao? Vân Sinh vẫn chưa kết hôn mà. Đó là một câu chuyện dài. Vân Sinh thầm mến cháu gái người ta, làm thần giữ cửa hơn 10 năm, kết quả Lý cô nương yêu người khác. Hạ bảo bối không nói gì, Vân Sinh thoạt nhìn là vứt bỏ, tuyệt đối không phải là bị bỏ rơi a. Đúng rồi. Đúng rồi, Vân Sinh trở lại, cậu đừng nói là chúng tôi nói cho cậu biết, nếu không chúng ta nhất định phải chết. Long Tứ nhanh chóng phủi sạch quan hệ, là anh nói, không phải tôi nói. Hạ bà bối. Sáng sớm lúc Đường Bạch Dạ thức dậy, rửa mặt trải đầu thay quần áo xuống phòng đã nghe mùi thơm của thức ăn, trên bàn đã chuẩn bị hai phần thức ăn, còn có một ly cà phê nóng hổi. Đường ca ca, anh đã tỉnh, em đã làm bữa sáng. Lâm Lâm cười nói. Trên mặt vô cùng thỏa mãn, mang theo vài phần ngây thơ, hai má hơi hồng, như một đóa mẫu đơn nở rộ. Sáng sớm em không bận gì sao? Ra ngoài ăn là được rồi. Ăn bên ngoài không sạch sẽ, không thoải mái. Lâm Lâm cười nói, em ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đều là tự mình làm, nên tay nghề coi như không tệ, anh qua đây thử một lần. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Đường Bạch Dạ cười, ngồi xuống, hưởng thụ bữa sáng. Bữa sáng Lâm Lâm làm cũng đơn giản, format cùng sandwich, một trứng chần nước sôi, sữa, cà phê, bề ngoài tuy không đẹp mắt, nhưng mùi vị cũng không tệ. Đường Bạch Dạ cười nhạt, khen một tiếng. Lâm Lâm cảm thấy mỹ mãn. Cuối cùng cũng có thể tự tay nấu gì đó cho anh ăn. Mùi vị có được không? Không tệ. Lâm Lâm cười, em đã nói, tay nghề của em rất tốt, bạn bè em đều rất thích, nếu anh thích, mỗi ngày em đều làm cho anh. Em biết nấu rất nhiều món, anh muốn ăn cái gì? Đường Bạch Dạ nói, thỉnh thoảng làm một lần là được, mỗi ngày đều làm rất vất vả, đường mệt nhọc. Em thích thôi, huống chi là làm cho Đường ca ca. Phần tâm ý này anh nhận, tiểu nha đầu đã trưởng thành, hiểu được biết quan tâm người. Em đã sớm trưởng thành, Đường ca ca, em chỉ thua hạ kỹ sư tiểu thư mấy tháng. Lâm Lâm làm nũng nói, tiếng nói nũng nịu, nghe hết sức thoải mái. Trưởng thành. Đường Bạch Dạ bật cười, là ai hôm qua còn khóc thảm như vậy? Đường ca ca. Được rồi, không đùa em nữa. Đường Bạch Dạ cười nhạt, ăn mấy miếng, cũng không nhiều, lại nghĩ tới quên lấy văn kiện, đi lên lầu lấy văn kiện. Lâm Lâm đem phòng bếp thu dọn xong rác rưởi sách ra ném, vừa mới tới cửa liền nhìn thấy Hạ Thần Hy, cô cười cười, túi đầu mở cửa ra. Thùng rác đặt gần cửa, là một thùng rác độc lập của biệt thự, mỗi ngày cũng có người đúng giờ đến thu gom. Hạ tiểu thư, sớm như vậy, cô cũng ở nơi này sao? Lâm Lâm vẻ mặt vui vẻ, ôn nhu như nước, thật khéo à, tôi cùng Đường ca ca cũng ở nhà trọ số 1 cảnh biển, cô ở lầu mấy? Cô ta mặc đồ ở nhà, tóc còn rối, chưa hóa trang, chắc hẳn là vừa tỉnh ngủ. Hạ Thần Hy mặt một bộ chế nổ, giày cao gót, trang điểm tinh xảo, một người dường như bà chủ nhà, một người như một người khách, hình thành bức tranh trái ngược nhau. Hạ Thần Hy hơi ngẩn ra. Trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, đúng vậy, thật khéo, tôi ở sát vách, đến tìm bằng hữu. Hạ tiểu thư ăn điểm tâm chưa? Tôi hôm nay làm thật nhiều thức ăn, Đường ca ca cũng ăn không hết, không như đi vào cùng nhau ăn đi. Cô ta cười đưa ra lời mời, mang theo một chút ôn nhu mỉm cười. Không cần, tôi không quấy rầy các người. Hạ Thần Hy khẽ gật đầu, vòng qua biệt thự, đưa lưng về phía Lâm Lâm, tươi cười mất hết. Chương 345 Tình yêu cuồng nhiệt như không thoải mái như tình nhân. 1. Cô đi từ cửa khác ra khỏi dãy trọ. dãy trọ có 5 cửa, tùy tiện chọn một cửa cũng có xe taxi. Khóe môi Lâm Lâm xẹt qua một đắc ý, xoay người về biệt thự. Đường Bạch Dạ cầm văn kiện xuống lầu, vừa lúc Lâm Lâm đem rác đi đổ trở về, Đường Bạch Dạ vừa đi, vừa nói, Tiểu Lâm, sau này không cần làm những chuyện này, anh thực sự không cần, buổi sáng anh có hẹn cùng người khác ăn điểm tâm. Em đi về trước rửa mặt chải đầu, đi làm đi muộn rồi. Lâm Lâm kêu anh nói, Đường ca ca, tối nay rảnh cùng em ăn cơm đi. Đã 2 ngày rồi anh không ăn cơm cùng em. Để nói sau. Đường Bạch Dạ nâng cổ tay nhìn đồng hồ, anh đang nội, đi trước. Đường ca ca. Cô vừa dứt lời, Đường Bạch Dạ đã rời biệt thự, lái xe đi rồi. Lâm Lâm dậm chân một cái, nhìn bữa sáng trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có. Đường Bạch Dạ đem xe chạy đến dưới lầu Hạ Thần Hy, nhưng không thấy người, anh nhìn đồng hồ. Hôm nay lúc anh xuống lầu đã gửi một tin nhắn cho Hạ Thần Hy nói ở dưới lầu chờ anh lập tức tới đón cô. Lại nhìn đồng hồ, Hạ Thần Hy sao lại vẫn chưa đi xuống. Phụ nữ thật phiền phức, ra ngoài đều phải mất tiếng đồng hồ. Lại đợi 10 phút, không thấy được Hạ Thần Hy, trái lại nhìn thấy Hạ Bảo Bối mang theo ba lô, mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần xanh quân đội, phấn phấn nộn nộn như một bánh bao đi ra khỏi khu trọ. Bên người còn có 2 cô gái đẹp đi theo, thắc bím tóc, mang đầu hoa, 2 người một người cầm thức ăn dinh dưỡng, một người cầm sô-cô-la ở bên cạnh lấy lòng tiểu thân sĩ. Tiểu thân sĩ nhìn mọi việc đều thuận lợi, không biết nên ăn gì. Đường Bạch Dạ nhìn một màn này, không khỏi bật cười. Bảo Bối. Cha, tại sao cha lại ở chỗ này? Hạ Bảo Bối hỏi, mẹ bé sáng sớm đã được bé gọi dậy, lại nhận được tin nhắn của cha, vội vội vàng vàng, trang điểm sơ, rồi vội vàng đi. Giờ cha vẫn ở dưới lầu chờ là vì sao a? Mẹ con đâu? Mẹ sớm đã xuống lầu a? Đường Bạch Dạ nhíu mày, 2 cô gái nhỏ hỏi Hạ Bảo Bối, chú ấy là cha cậu sao? Thật là đẹp trai nha, nhìn hình như diễn viên Kim Thành Võ. Cô gái khác nói, sai, trông giống Ngô Ngạn Tổ. Cũng giống Mario. Đường Bạch Dạ. Hạ Bảo Bối. Xin chào chú đẹp trai. Cô gái nhỏ chỉnh tề hô một tiếng. Hạ Bảo Bối. Xin chào cô gái nhỏ. Đường Bạch Dạ ai đến cũng không cự tuyệt, mắt cô gái nhỏ tràn ngập bong bóng. Hạ Bảo Bối khinh bị cha, nhỏ như vậy cũng không buông tha, không có đạo đức. Đường Bạch Dạ gọi điện thoại cho Hạ Thần Hy, gọi 2 lần, Hạ Thần Hy mới tiếp, Đường Bạch Dạ vừa mở miệng liền hỏi, cô đang ở đâu, tôi đang ở dưới lầu đợi cô. Tôi sắp gần đến công ty. Tiếng Hạ Thần Hy nghe bình thường. Một chút biến động cũng không có. Không phải tôi đã nói ở dưới lầu đợi tôi sao? Hạ Thần Hy lạnh lùng nói, tôi có nói phải đợi anh sao? Nói xong, cúp điện thoại. Đường Bạch Dạ giận, lại gọi lần nữa, Hạ Thần Hy không tiếp, Hạ Bảo Bối nghi hoặc, các người hôm qua mới hẹn hò, hôm nay liền cãi nhau, nửa đêm không phát sinh chuyện gì mà còn không biết chứ. Bé nhớ, tối hôm qua rất sóng yên gió lặng a. Cha đắc tội mẹ chỗ nào a? Quái! Mẹ lúc xuống lầu còn vội vội vàng vàng. Sợ cha chờ lâu. Chương 346, tình yêu cuồng nhiệt nhưng không thoải mái như tình nhân. 2. Quên đi, không nói nữa, các người lên đi, cha mang bọn ngươi đi trường học. Đường Bạch Dạ nói, tính toán buổi trưa mới cùng Hạ Thần Hy tính toán sổ sách. Hạ Thần Hy thuê xe đến công ty, hôm nay cô tới sớm, Thái Gia cùng Tiết Giai Vân so với cô còn sớm hơn. Thái Gia có một văn kiện phải hoàn thành trước 9 giờ để họp, hôm nay tới được sớm. Tiết Giai Vân thuần túy là đi chơi lêu lổng cùng Lâm Nhiên. Cho nên mới đến sớm. Thần Hy, ăn sáng trưa. Hạ Thần Hy lười nằm bò trên bàn, một chút tinh thần cũng không có, tâm tình không tốt, tinh thần không tốt, nên không muốn ăn. Thái Gia vừa lúc lấy văn kiện đưa cho thư ký đi photo, nghe được câu này, nhịn không được cười nói, cô mỗi ngày đến công ty đều trong trạng thái phấn chấn, sao hôm nay tâm tình lại không tốt. Hạ Thần Hy đầu đụng vào bàn. Bằng hữu tới chơi, nội tiết mất cân đối. Thái Gia. Lúc Hạ Thần Hy phiền muộn, liền thích nằm bò ở trên bàn làm việc giả chết, đặc biệt là lúc phòng làm việc không có người. Thiết Giai Vân đâm chọc cánh tay của cô, cậu thất tình sao? Thái Gia nói, vị hôn phu đang theo đuổi giáo giết cô, Tổng Giám Đốc cũng đang rất chuyên cần. Hôm qua tôi còn thấy cô cùng Tổng Giám Đốc cùng nhờ rảo xem phim. Hạ Thần Hy thoáng cái ngồi thẳng dậy, một đôi mắt đẹp nhìn Thái Gia. Tổng Giám. Anh có thiên lý nhãn sao? Thiết Giai Vân vẻ mặt bát quái nói, Tổng Giám, bọn họ phát triển cấp tốc như thế. nói mau, tình huống thế nào? Thái gia cười ra nói, kỳ thực. Tối hôm qua tôi cùng bà xã cũng đi xem phim, vừa lúc nhìn thấy Tổng Giám Đốc cùng Thần Hy, vốn dĩ tôi nghĩ đến chào hỏi hai người, bất quá tôi nghĩ, khả năng các người muốn giữ bí mật nên tôi không quấy rầy. Thiết Giai Vân nghi ngờ hỏi, Thần Hy, cậu cùng Đường Tổng, lúc nào lại có một chân? Thái gia nói, cô thật đúng là đừng nói, tôi vốn cho là mình nhìn lầm, tuy sợ căng đan Thần Hy cùng Đường Tổng mặc dù sớm có truyền lưu, nhưng dù sao cũng chưa có ai nhìn thấy bọn họ cùng một chỗ, tôi còn cho là mình hoa mắt. Kết quả tôi đi theo bọn họ một đoạn đường, cô cũng không biết bọn họ nhiều thân mật, nắm tay, ôm eo, hôn môi, thực sự làm tôi cũng phải ghen tị, tôi cũng muốn quay lại thời gian trước lúc theo đuổi vợ tôi. Rất có cảm xúc a, quả nhiên là trẻ tuổi tốt. Hạ Thần Hy vẻ mặt xanh xao, không ngờ xem một bộ phim cũng bị Thái Tổng dám nhìn thấy, thật sự một năm xui xẻo mà. Hạ Thần Hy đứng lên, ý vị thâm trường vô vô vai Thái gia, Tổng Giám, kỳ thực, người tối hôm qua anh nhìn thấy không phải tôi. Tổng Giám anh thực sự là không chỗ nào là không có mặt a. Chớ giả bộ, hóa thành cho tôi cũng nhìn ra được Đường Tổng cùng cô. Thái gia phất tay một cái. Sao anh có thể nhận lầm người chứ? Hạ Thần Hy vẻ mặt trầm trọng, kỳ thực, tôi có một người chị song sinh, nhìn rất giống tôi, thở nhỏ đã thất lạc nhau. Không ngờ cô ấy nghĩ không thông như vậy, ấy vậy mà hẹn hò cùng Đường Tổng, thực sự là gia môn bất hạnh. Thái gia. Thiết Giai Vân. Thư ký Thái gia ở một bên, bật cười. Hạ Thần Hy hài hước toàn bộ công trình đều đã nghe danh. Thái gia rất không nói gì nhìn Hạ Thần Hy, cô cùng Đường Tổng hẹn hò, cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ, tại sao muốn phủ nhận. Hạ Thần Hy hừ lạnh một tiếng, ai muốn hẹn hò cùng ngựa được đó, ăn no không có việc gì làm sao. Những lời này, mang theo một cỗ hỏa khí. Chương 347, tình yêu cuồng nhiệt nhưng không thoải mái như tình nhân, 3. Hạ Thần Hy rất ít nổi giận, cô yêu cười, luôn luôn cười híp mắt, cho dù là sinh khí, cũng cười híp mắt, trừ lần trước uống hơi nhiều, mới răn dạy Lâm Lâm, Tiết Giai Vân cùng Thái gia chưa từng thấy Hạ Thần Hy phát hỏa. Đây coi như là lần thứ hai. Tiết Giai Vân phát huy sức tưởng tượng của mình, chẳng lẽ tối hôm qua sau khi hẹn họ xong, Đường Tổng muốn bá vương ngạnh thượng cùng, lại chọc giận cậu sao? Thái gia nói, Thần Hy, tối hôm qua các người rõ ràng rất mật ngọt, thế nào cách một ngày liền thề thốt phủ nhận, yên tâm, chuyện này chỉ mấy người chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không nói lung tung, nói đi, cô cùng Đường Tổng đã đến mức độ nào rồi? Hạ Thần Hy nghĩ đến cảnh tượng sáng sớm hôm nay, tâm tình rơi xuống đáy cốc, lại lười biếng nằm trên bàn. Chị tôi nói, bọn họ cầu về cầu. Lộ đường về, tám đời đều không thể nào có kết quả. Hạ tiểu thư rất phiền muộn, tâm tình rất tệ, cầm văn kiện ném lung tung. Tiết Giai Vân nhìn trời, hẹn hò buổi đầu tiên liền trở mặt, Đường Tổng thực sự không biết nắm chặt cơ hội. Có người lục tục đến phòng làm việc, Thái gia cũng trở về phòng tổng giám làm việc, bắt quái dừng ở đây. Hạ Thần Hy đi phòng giải khát nấu một ly cà phê, vừa mới bưng trở về, Tiết Giai Vân liền ném cho cô một ổ bánh mì. Sáng sớm không được để bụng rông uống cà phê, cậu biết nói người khác, thế nào mình lại không làm được. Hạ Thần Hy ngửi hương cà phê, quấn quýt nhìn bánh mì. Thật tình không muốn ăn. Chỉ muốn uống cà phê. Hạ Thần Hy nhìn hộp nữ trang của Tiết Giai Vân, ngăn kéo cậu cái gì cũng có sao. Cái gì cần có đều có, còn có kẹo cùng quả hạch, cậu có muốn ăn hay không? Không muốn. Dưới sự ép buộc của Tiết Giai Vân, Hạ Thần Hy cắn mấy miếng bánh mì. Lại uống cà phê nâng cao tinh thần. Giờ làm việc tới, nhân viên lục tục tới. Lâm Lâm rạng rỡ đi làm, hôm nay cô trang điểm màu hồng nhìn rất trẻ trung, thoạt nhìn khí sắc phấn nộn, vô cùng mỹ lệ. Hạ Thần Hy túi đầu nhìn bản vẽ của cô, lười ngẩng đầu, đột nhiên có chút ghét vị trí của mình. Cô cùng Tiết Giai Vân vừa lúc cùng Lâm Lâm mặt đối mặt. Thần Hy, ở đây kết cấu lực có chút vấn đề, cậu đến xem thử. Tiết Giai Vân trượt ghế tựa qua đây. Bắt tay lấy bản thiết kế đưa cho Hạ Thần Hy xem, phòng thiết kế đồ trẻ còn mấy hôm qua đã chuẩn bị tốt. Thớ xem một chút. Hạ Thần Hy lấy tới, dây xích tay hóng ánh kim cương vô cùng chói mắt, xẹt qua một tia ánh sáng lấp lánh. Tiết Giai Vân cười hỏi, cậu mua dây xích tay này lúc nào, thật xinh đẹp. Lòng Hạ Thần Hy trầm xuống, đột nhiên cảm thấy ảo não, tối hôm qua Đường Bạch Dạ phát một tin nhắn, bảo cô phải mang dây xích tay, hôm nay lúc chuẩn bị đi. Vừa lúc thấy dây xích tay, ma xui quỷ khiến lại mang vào. Tớ nhớ cậu không thích mua trang sức, là bảo bối giúp cậu chọn, hay người khác tạo. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, Tiết Giai Vân cậu không phải ký giả thực sự là quá lãng phí. Tiết Giai Vân nói, nghe nói người đàn ông tặng xích tay cho phụ nữ chỉ có một ý tứ, đó là muốn buộc người đó lại. Cậu suy nghĩ nhiều. Hạ Thần Hy nói. Lâm Lâm nói, Thần Hy dây xích tay của cô, hình như là Khuynh Thành quốc gia, hôm qua mới vừa bán ra, Đông Nam Á chỉ có hai cái, một ở Hồng Kông bán ra, một ở thành phố S bán ra. Tôi cũng rất muốn mua, Đường ca ca nói muốn mua cho tôi làm quà sinh nhật, khả năng không mua được, Thần Hy vận khí cô thật tốt. Hạ Thần Hy cởi dây xích tay ra, phóng tới trong ngăn kéo. Không muốn đeo. Trong lòng cô không vui đến cực điểm, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, Đường Bạch Dạ tối hôm qua mang cô đi mua dây xích tay, chẳng lẽ thực sự là mua cho Lâm Lâm, cô thuận miệng nói một câu thích, anh liền cho cô sao? Hỗn đản. Chẳng lẽ thật coi cô là thùng rác sao? Đường Bạch Dạ, tên khốn này. Chương 348, tình yêu cuồng nhiệt nhưng không thoải mái như tình nhân. 4. Cô không để ý lễ vật là cái gì, chỉ chú ý phần tâm ý này, nếu dây xích tay này vốn không thuộc về cô cũng không nên mang. Lúc đầu Đường Bạch Dạ cũng nói muốn lễ vật cho người khác, bảo cô đến chọn, nếu thật sự là như thế, cô cầm dây xích tay, thật cảm thấy không có ý nghĩa gì, cô tưởng rằng Đường Bạch Dạ mua cho cô, nên mới hẹn cô đi. Xem ra là tự mình đa tình. Thế nào không đeo nữa? Làm việc bất tiện. Hạ Thần Hy tìm một cái cớ nói, đem số liệu bản thiết kế cho tớ. Tốt. Tiết Giai Vân cũng không nhiều lời vô ích, đem số liệu bản thiết kế cho cô. 9 giờ, họp. Thái gia chủ trì, cấp kỹ sư cùng nhà thiết kế quan trọng đều tham gia. Hạ Thần Hy dùng hình chiếu làm bản vẽ giải thích, bận rộn một buổi sáng. Lúc sắp tan tầm, lại phát sinh một chuyện lạ. Người giao hoa lại đến, nhưng lại cầm hai bó hoa. Nhưng đều đưa cho Hạ Thần Hy. Người giao hoa nói là ngày hôm qua tặng hoa hồng là người đàn ông khác tặng. Hạ Thần Hy ký tên, hơi nhíu mày, hỏi người giao hoa, thực sự không biết là ai tặng sao. Người giao hoa lắc đầu, Hạ Thần Hy chỉ có thể thôi không hỏi nữa. Vừa mới nhận được hoa hồng, lại nhận được tin nhắn của Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Hạ Thần Hy, muốn chuẩn bị tư liệu cho hội nghị buổi chiều, không ăn. Đường Bạch Dạ, vậy buổi trưa cô ăn cái gì? Hạ Thần Hy, không ăn. Hạ Thần Hy quả nhiên ngoan ngoãn ở phòng làm việc chuẩn bị tư liệu họp, không đi ăn cơm, ngậm một viên dinh dưỡng giải quyết vấn đề dạ dày. Các đồng nghiệp đều đi ăn cơm, chỉ còn nó mấy vị thư ký cùng trợ lý, phòng làm việc im ắng. Hạ Thần Hy có chút mệt ra rời, vừa lúc Hạ Bảo Bối tìm cô, phát tới một hình ảnh, là một vòng cổ hắc kim cương. Mẹ, muốn sao? Hạ Thần Hy vừa nhìn, rất đẹp, cười hỏi, bao nhiêu tiền? Tiền không là vấn đề, mẹ thích không? Thích. Hạ Bảo Bối nói, chúng con vừa mới thu được châu báu buôn lậu của Hỏa Vân Tập đoàn, Lục Chân thấy hắc kim cương này hiếm thấy, cho nên liền gửi cho con xem, mẹ, vậy mẹ muốn, quay về sẽ cho mẹ. Con cướp được sao? Hạ Bảo Bối rất bình tĩnh, mẹ, anh ta hại con tổn thất một nhóm 200 vạn súng ống đạn được, con cướp lại anh ta một nhóm châu báu làm chút lòng thành, kế tiếp sẽ đoạt nhiều hơn nữa, mẹ, thấy đẹp. Con giữ lại cho mẹ. Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy nghĩ nghĩ, sửa lại cờ cờ ký tên. Đàn ông không đáng tin cậy a, quả nhiên là nhi tử mới hiếu thuận. Tiêu Tề hẹn Hạ Thần Hy, tan tầm đã ở dưới lầu đợi cô, gọi một cú điện thoại qua đây báo cho biết cô một tiếng. Hạ Thần Hy nhớ tới lời hẹn của cô cùng Tiêu Tề, cô làm việc năng suất, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Không tới lúc tan việc liền rời phòng làm việc. Tiêu Tề đứng ở trước xe quần. Anh mặc quần áo thoải mái, thân hình cứng rắn lộ ra mấy phần ôn nhã, một người một xe đứng đó tạo nên một bức tranh phong phú. Người đàn ông này mạnh mẽ, loại này mạnh mẽ, thật ra thì chỉ bên trong. Nhưng cũng rất quyết đoán. Người khác nhìn thấy anh một lần, tuyệt đối quên không được. Tan việc rồi sao? Ừ. Nhàn nhạt gửi lời hỏi thăm, cũng không nóng bỏng, cũng không nhiệt tình, Tiêu Tề rất có phong độ thân sĩ giúp cô mở cửa xe. Xe hòa vào dòng người đông đúc. Hạ Thần Hy mỉm cười nói, cám ơn nhòa bách hợp của anh. Em thích là được. Tiêu Tề điều đạm nói, tự tay anh gói, đẹp không? Rất đẹp. Đích thân anh gói. Hoa bách hợp kia rất tinh xảo, đóng gói hoàn mỹ cô có tưởng tượng lúc Tiêu Tề đóng gói có tâm tình gì. Anh là người đàn ông lạnh như thế, nhưng cũng có lúc dịu dàng. Chương 349, tình yêu cuồng nhiệt nhưng không thoải mái như tình nhân, nam. Hạ Thần Hy hơi hay náy. Thành phố S buổi tối cảnh sắc như họa, xe chạy dọc theo bờ sông, gió đêm từ từ, thổi vào người rất thoải mái, Tiêu Tề nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cười, anh rất ít cười. Cười rộ lên, làm người ta có cảm giác rung động. Anh cười rộ lên, rất đẹp mắt. Hạ Thần Hy đột nhiên nói, cái này không tính là cười rộ lên, chỉ là hơi nết khóe môi, đã là rất đẹp. Em trước đây vẫn thường nói thế. Tiêu Tề nói, em thích nhất nhìn anh cười, luôn luôn nói đùa anh để anh cười, chỉ tiếc, đều là cười nhạt. Thực sự. Đúng vậy. Hạ Thần Hy mỉm cười, hơi cúi đầu nói, trước đây em là hạ người gì? Muốn nói thật không? Đương nhiên. Tiêu Tề nói, trước đây Thần Hy, rất tài giỏi, luôn bộc lộ tài năng ra bên ngoài, bên người luôn có ánh hào lại rất quyết đoán. Bây giờ em, rất hướng nội, nhưng cũng không mất đi nhuệ khí, nhìn rất ôn hòa, nếu như quá khứ em là một đóa hoa hồng rực lửa, bây giờ em chính là một đóa lan thăm thẳm cùng sâu lắng. Quyết đoán, kiêu ngạo, tài giỏi, sẽ thành người như thế nào? Hạ Thần Hy không biết. Cô quên mất. Nhưng mà, Tiêu Tề sẽ không có lý do gì lừa gạt cô. Có lẽ, em có đứa nhỏ, nên thu lại. Tiêu Tề gật gật đầu, đúng vậy. Kia, quá khứ em ở bên cạnh anh, là dạng gì? Tồn tại. Hạ Thần Hy do dự hỏi, em làm cái gì? Em cảm thấy thế nào? Em không biết. Hạ Thần Hy thành khẩn nói, chuyện đã qua, em đã nhớ không được, chỉ là thỉnh thoảng trong mộng xuất hiện nhiều cảnh. Thấy cái gì? Hạ Thần Hy do dự, cô nên nói thật với Tiêu Tề sao? Chứ Tiêu Tề, không ai biết quá khứ của cô, cũng không ai biết quá khứ cô đã làm những chuyện gì. Có phải đã làm tổn thương rất nhiều người hay không? Em mơ thấy anh, còn có em, hình như là ở trên một sa mạc, mặc quân trang, chúng ta đang luyện tập giống như cảm tình rất tốt. Anh đối với em cũng rất tốt. Chứ này đó, cô còn mơ thấy phản bội, ám sát, máu tanh. Cô còn mơ thấy cô dễ dàng vặn gãy cổ một người, đâm thủng trái tim một người. Cô mơ tới, rất nhiều hình ảnh khủng bố. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, đều là một thân mồ hôi lạnh. Cô không dám nói cho ai nghe, Hạ Bảo Bối cũng không biết. Chỉ là, tất cả cái này, cô cũng không nói với Tiêu Tề, về phần tại sao, cô cũng không biết. Chỉ là mơ thấy mấy chuyện đó thôi sao? Tiêu Tề ôn nhu hỏi, anh lạnh lùng đã quen, cho dù là ôn nhu cũng tỏa ra mạnh mẽ. Hạ Thần Hy gật đầu. Tiêu Tể cười yếu ớt nói, người ở trong mộng thấy, hẳn là lúc em 15-16 tuổi, anh cũng là một thiếu niên. Thần Hy, đây không phải là mộng, đây là trí nhớ của em, đây là lúc anh và em cùng đi huấn luyện ở Nam Mỹ. Nam Mỹ sao? Đúng vậy. Tiêu Tể nhàn nhạt nói, nếu em nguyện ý, anh có thể mang em trở lại nhìn một cái, nơi mà em đã từng ở. Hạ Thần Hy yên lặng. Tiêu Tề lại hỏi, có phải em mơ thấy một ngôi nhà màu trắng phải không? Hạ Thần Hy lắc lắc đầu, Tiêu Tề nói, kia là nhà của chúng ta. Xe chạy đến một nhà hàng gần biển. Tiêu Tề mang theo Hạ Thần Hy tiến biệt thự. Tường cùng mái nhà đều treo đèn thủy tinh lấp lánh, đồ nội thất rất châu Âu, các bức họa có khắp nơi, làm cho người khác có cảm giác như ở thời kỳ trung cổ châu Âu. Rất xa hoa, rất xa xỉ. Chương 350, tình yêu cuồng nhiệt nhưng không thoải mái như tình nhân. 6. Phục vụ dẫn hai người đến trước cái bàn dài. Mỗi người ngồi một bên. Cách xa tương đối. Ở giữa có một cái đèn đồng, làm nổi bật những cây nến hình hoa sen. Trên bàn có hoa tươi, cũng không ngăn trở hai tầm mắt của hai người. Phòng ăn sang trong, bộ đồ ăn xa hoa, tác phong như vậy, Hạ Thần Hy có chút không quen. Anh đặt bao hết sao? Tiêu Tề gật gật đầu, anh không muốn người khác quấy rầy. Hạ Thần Hy nhìn hoàn cảnh chung quanh, xác thực rất tuyệt, xanh vàng rực rỡ. Hai người, khoảng cách xa khoảng 3 mét ngồi ăn cơm, cảm giác này, có chút nói không rõ. Cho nên nói, cô rất ghét lễ nghĩa phương Tây, cái gì tôn quý, cái gì lễ nghi, rất cứng nhắc. Hai người ăn cơm cách xa như vậy, cái gì cũng đều không có cảm giác. Bọn họ không cảm thấy không có ý nghĩa sao. Cô thả rằng cùng Hạ Bảo Bối ăn ở trên sofa, hoặc là ngồi trên thảm. Một bên uống địa, vừa ăn cổ vị, một bên vừa xem tiết mục nghệ thuật. Đây mới là cuộc sống A. Hạ Thần Hy cười nhạt, đột nhiên di động báo có tin nhắn, cô vừa nhìn, là Đường Bạch Dạ gửi tin nhắn đến. Đường Bạch Dạ, em đang ở đâu? Hạ Thần Hy, ăn cơm. Đường Bạch Dạ, ăn cơm ở đâu, anh muốn đến đó. Hạ Thần Hy tắt điện thoại di động. Tức chết anh. Cô cất điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn thấy mắt Tiêu Tề đang nhìn mình, mang theo vài phần thâm trầm, lại không sắc bén, chỉ là mỉm cười nhìn cô, giống như dung túng cái gì, Hạ Thần Hy càng chột dạ. Vị hôn phu. Này một bữa cơm, ăn rất không thoải mái. Tiêu Tề cũng đã nhận ra, cười hỏi, không thoải mái sao? Hạ Thần Hy vốn định duy trì lễ phép, không muốn nói cái gì, nhưng ủy khuất chính mình lại không phải là tác phong của cô, nên cô nói, có một chút, em không thích nhiều lễ nghi khi ăn cơm. Đặc biệt sau khi về nước. Trước đây ở nước Mỹ, lúc xã giao, cũng có nghi thức lễ nghi, nhưng ở trong nước thì không cần phải thế, quan hệ tốt, thì ngồi thành một bàn náo nhiệt, uống rượu, chơi trò chơi, cô thích bầu không khí này hơn. Tiêu Tể cười nói, nếu thực sự không thích, chúng ta đổi nhà hàng khác. Không cần, rất tốt. Tiêu Tể nhìn cô, trong con mắt sắt đá chứa nhiều nhu tình, làm động lòng người. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, quá khứ cô nhất định rất yêu Tiêu Tể, một người đàn ông như vậy, thực sự không khó làm người khác động tâm. Thần Hy à, lần này gặp lại, em đối với anh, quá khách khí. Tiêu Tể giọng nói yếu ớt có chút mất mát, nhíu mày, vô cùng thương tâm. Trong lòng Hạ Thần Hy như có một cái gì đó đâm vào. Hơi bất an. Tiêu Tể, thật xin lỗi, chuyện trước kia, với em mà nói, quá xa vời. Xa xôi đến nỗi, cô sợ phải thừa nhận. Tiêu Tể nói, những gì thấy trong mộng đều là hồi ức của cô. Nếu điều này là thật sự, như vậy những hồi ức đó, quá đẫm máu, quá bạo lực. Cô bây giờ sống rất yên ổn, cũng không thích trở lại cuộc sống đầy máu tanh như vậy. Trốn tránh, là tất nhiên. Anh biết. Tiêu Tể giơ lên ly rượu đỏ, cho nên, anh rất cảm ơn em, nguyện ý cho anh một cái cơ hội, một lần nữa bắt đầu. Hạ Thần Hy cũng giơ ly rượu đỏ lên, chạm vào ly anh. Món ăn được mang lên, Hạ Thần Hy chậm rãi ăn, bàn ăn lễ nghi không thể soi mói. Tiêu Tể càng không cần phải nói, như một công tử quý tộc. Bữa tối xong, đã là 9 giờ. Tiêu Tể cười hỏi, anh dẫn em đi đến một chỗ được không? Đi chỗ nào? Đi theo anh sẽ biết. Tiêu Tể lái xe, mang Hạ Thần Hy lên núi. Thành phố S, bên trong sông nước bao quanh, bên ngoài bao quanh bởi cái dãy núi, là một địa phương rất đẹp. Xe dọc theo đường núi, một đường đi lên, tới đỉnh núi. Hạ Thần Hy xuống xe, hít sâu, không khí rất nhẹ nhàng.